Chương 218, phàm nhân, chúng ta đến nói chuyện a. Chương 218, phàm nhân, chúng ta đến nói chuyện a. Thánh Dương thành Bắc ngoại ô bên hồ. Trần Cảnh duỗi lưng một cái, từ đống lửa bên cạnh đứng lên. Dày vò lâu như vậy, chân trời đã nổi lên một tia màu trắng bạc. Một ngày mới bắt đầu. Túi ngủ bên trong, Trần Yêu Yêu đang ngủ say, miệng nhỏ có chút chu. Con thỉnh thoảng đập đi một cái, giống như là đang làm cái gì mộng đẹp. Trần Cảnh cười cười, không có đánh thức nàng, mà là rón rén bắt đầu thu thập bọc hành lý. Tối hôm qua hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay liền xuất phát tiến về Long Vân Tuyết Sơn. Vì đem Triệu Hạo cùng những chuyện tốt kia người ánh mắt, triệt để từ Thiên Không Chi thành bên trên dẫn ra. Liên tại hắn đem lều vải thu vào ba lô thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái băng lãnh mà thành âm uy nghiêm. "Phàm nhân, chúng ta nói chuyện." Thanh âm này, phản phất trực tiếp tại hắn sâu trong linh hồn băng lên, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thần thánh uy áp, tính toán để hắn thần phục. Trần Cảnh động tác, đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến sắc bén. "Là ai? Thiên Không Chi thành đám người kia? Bọn họ cuối cùng vẫn là nhịn không được sao?" Loại này trực tiếp trong đầu đối thoại phương thức, nghe tới liền rất cao lớn hơn. Đổi lại bất kỳ một cái nào người chơi bình thường, sợ rằng sớm đã bị cỗ này thần uy dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải chính là Trần Cảnh. Một cái trong cơ thể đồng thời nắm giữ Thánh Quang Chi Tâm cùng Thâm Viên Chi Tâm quái vật. Điểm này thần thánh uy áp, với hắn mà nói, liền cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Thậm chí, trong cơ thể hắn Thâm Viên Chi Tâm tại cảm nhận được cỗ này thánh quang lực lượng phía sau, còn hưng phấn hơi nhúc nhích một chút, phản phất như gặp phải cái gì vật đại bổ. Trần Cảnh không có lập tức trả lời, mà là giả vờ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, tiếp tục chậm rãi dọn dẹp đồ vật. Hắn muốn nhìn xem đám này thiên sứ còn có cái gì hoa văn. Trong đầu, cái thanh âm kia trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đối với Trần Cảnh không nhìn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lần này trong giọng nói nhiều một tia không kiên nhẫn. "Phàm nhân, không muốn khiêu chiến một vị thần linh kiên nhẫn, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Ta là Thiên Không Chi thành chủ thể, 12 cánh xề giáp, xề giáp. Trong tay ngươi tín vật là ta ban cho ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái cùng ta trực tiếp đối thoại cơ hội." Trần Cảnh ở trong lòng niết miệng. "Ban cho?" Nói đến thật là dễ nghe. Nếu không phải mình có kiếp trước cộng sinh ký ức, biết các ngươi cái lũ người chim này tính tình, sợ rằng vẫn thật là bị ngươi bộ này cao cao tại thượng sắc mặt lừa gạt. Hắn vẫn không có để ý tới, thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. "Ngươi?" Xệ Di Tâm Thanh rõ ràng mang lên vẻ tức giận. Hắn đường đường thiên sứ chi vương, chủ động hạ mình cùng một phàm nhân đối thoại, đối phương cũng dám như vậy không nhìn hắn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải ngăn cách một cái vị diện, hắn hiện tại liền nghĩ giáng lâm đến Trần Cảnh trước mặt, dùng thánh quang hỏa diễm đem hắn đốt thành tro bụi. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Xệ Di Tâm Thanh thay đổi đến càng thêm băng lãnh. "Phàm nhân, ngươi rất thông minh. Ngươi muốn dùng loại này phương thức đến vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi kích hoạt tín vật, đi tới Thiên Không Chi Thành, trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta chẳng những có thể để ngươi thu hoạch được vô thượng vinh quang cùng lực lượng, thậm chí có thể ban cho ngươi thần tính, để ngươi nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, trở thành chúng ta tại hạ giới người phát ngôn. Điều kiện này đủ để cho bất kỳ một cái nào phàm nhân điên cuồng. Hiện tại, nói cho ta ngươi lựa chọn." Xê Dịch ném ra hắn tự nhận là không cách nào cự tuyệt mọi nhử. "Trở thành người phát ngôn của thần, thu hoạch được thần tính, trường sinh bất tử. Đây là phàm nhân tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng." Hắn không tin Trần Cảnh có thể không động tâm, nhưng mà hắn chờ đến vẫn như cũng là Trần Cảnh trầm mặc. Trần Cảnh đem một điểm cuối cùng đồ vật thu thập xong, sau đó đi đến bên hồ, bắt đầu rửa mặt. Mắt mẹ hồ nước để hắn mừng rỡ. Hắn nhìn xem mặt hồ phản chiếu ra chính mình, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. "Người phát ngôn, nói dễ nghe, không phải liền là làm các ngươi chó sao? Còn thần tính, trường sinh bất tử, hoa bánh cũng không nhỏ. Đáng tiếc a, ta người này khẩu vị không quá tốt, ăn không vào như thế lớn bánh." Hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà tại xa xôi Thiên Không Chi Thành, thông qua thánh ngôn thuật cùng Trần Cảnh linh hồn liên kết Sejit, đem mấy câu nói đó nghe đến rõ rõ ràng ràng. Phúc. Sejit mở tròn mắt, một cái dòng máu màu vàng nóng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thân thể của hắn lung lay, suýt nữa từ vương tọa bên trên ngã xuống. "Nô vương!" Bên cạnh Phí Lọ cả cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Sejit đẩy ra hắn, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm hư không, phảng phất muốn xuyên thấu vị diện hàng rào, nhìn thấy cái kia chết tiệt phàm nhân. "Chó!" Hắn vậy mà nói là làm chó. Xê Dịch thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo điều kiện, hắn cho rằng đủ để cho bất luận cái gì phạm nhân túi đầu xương thần ban ân. Tại trong mắt đối phương, cũng chỉ là làm một con chó. Vũ nhục. Đây là Trần Trụi vũ nhục. A a a. Xê Dịch cũng không còn cách nào duy trì hắn thân là thần linh uy nghiêm cùng tỉnh táo, phát ra như dã thú gào thét. Kinh khủng thân lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Nháy mắt đem toàn bộ vương tọa đại sảnh chấn động đến vang lên ong ong, vô số đạo vết rạn tại vách tường cùng trên mặt đất lan tràn ra. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn. Phi Lọ Cả, chuẩn bị cho ta thiên phạt chi mâu. Liên tính liều mạng Thiên Không Chi Thành trước thời hạn rơi xuống, ta cũng muốn để cái kia chết tiệt phàm nhân thần hồn câu diệt. Xê Dịch triệt để điên cuồng. Hắn đã không để ý tới kế hoạch gì, cái gì hy vọng. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cái kia dám khinh nhẫn thần ủy phàm nhân. Nô vương, tỉnh táo. Mời ngài nhất định muốn tỉnh táo a. Phi Lọ Cả gắt gao ôm lấy Xê Dịch bắt đuổi, mặt già bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Thiên phạt chi mâu. Đây chính là Thiên Không Chi Thành sau cùng con bài chưa lật, là dùng để đối kháng thâm viên chúa tể cấp bậc tối trung binh khí. Mỗi một lần vận dụng đều cần rút ra thiên không chi thành 1/10 bản nguyên năng lượng. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, nếu quả thật vận dụng thiên phạt chi mâu, vậy căn bản không cần chờ năng lượng khô kiệt, toàn bộ thiên không chi thành sẽ lập tức bởi vì kết cấu bất ổn mà bắt đầu giải thể, rơi xuống. Vậy sẽ là chân chính tận thế. Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Xê dịch một chân đem Phí Lọ Cạ đá văng, hai mắt đỏ thấm gầm thét lên, cái kia phàm nhân, hắn đem chúng ta thiên sứ nhất tộc tôn nghiêm dẫm tại dưới chân tùy ý trả đạp. Thu này không báo, ta Xê dịch có gì khuôn mặt, lại ngồi tại cái này vương tọa bên trên. Có thể là Ngô Vương, hắn là chúng ta duy nhất hy vọng a. Giết hắn, chúng ta liền thật không có đường lui. Một tên khác mười cánh đại thiên sứ cũng quỳ trên mặt đất, đau khổ khuyên bảo. Hy vọng, ta thả rằng không cần loại này hy vọng. Xê dịch chỉ vào ngực của mình, giận dữ hét, các ngươi cảm nhận được sao? Thánh ngôn thuật kết nối đã bị cái kia hỗn đản đơn phương cắt đứt. Hắn thậm chí lười lại nghe ta nói câu nào. Đây cũng không phải là đàm phán, đây là nhục nhã. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ qua muốn cùng chúng ta hợp tác. Mấy tên đại thiên sứ nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, xê dịch trên thân cô kia vượt qua vị diện thần lực kết nối, đã triệt để tiêu tán. Cái này để trong lòng bọn họ, sau cùng một kia may mắn cũng tan vỡ. Trong đại sảnh, lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng tĩnh mịch. Xê dịch tại vương tọa trước đến bề giả bước, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn, không thể xúc động. Nhưng thân là thiên sứ chi vương tiêu ngạo, lại làm cho hắn không cách nào nuốt xuống cơn giận này. Rất lâu, hắn cuối cùng dừng bước lại, nhắm mắt lại, toàn thân thần lực phong bạo cũng dần dần lắng xuống. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn dùng một loại vẻ bại tới cực điểm âm thanh nói, tạm thời từ bỏ cùng hạ giới liên hệ, co vào tất cả phòng tuyến, đem toàn bộ năng lượng tập trung đến khu vực hạch tâm, chỉ hoàn thành thị năng lượng trôi qua. Mặt khác, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngân lệ. Phái người đi đoạ thiên chi uyên đem Chester cái kia phản đồ mang cho ta tới. Chương 219, phạt lần đằng lệ, Chester. Tiến vào Long Vẫn Tuyết Sơn. Chương 219, phạt lần đằng lệ, Chester. Tiến vào Long Vẫn Tuyết Sơn. Cái gì? Nghe đến Chester cái tên này, ở đây tất cả thiên sứ sắc mặt nháy mắt kỳ biến. So nghe đến thiên phạt chi mâu lúc còn muốn kinh hãi. Nô Vương, tuyệt đối không thể a. Phí Lò Ca lộn nhào đi tới vương tọa phía trước, Chester là phạ lần đằng lệ, là phản bội quang minh tội nhân. Năm đó nếu như không phải ngài nhân tử, chỉ là đem hắn cầm tù tại đoạ thiên chi uyên, hắn đã sớm nên bị thánh quang hỏa diễm tịnh hóa. Ngài hiện tại muốn đem hắn thả ra, cái này ta tự có phân tấp. Xê dịch lạnh lùng đánh gây hắn. Cái kia phàm nhân, không phải là muốn đàm phán sao? Không phải cảm thấy chúng ta cho thẻ đánh bạc không đủ sao? Vậy ta liền cho hắn một cái. Hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt kinh hỉ. Chester trên thân có chúng ta thiên không chi thành một nửa hắc ám bản nguyên. Cái kia đồng dạng là lực lượng pháp tắc một loại. Tất nhiên hắn thích chơi, vậy ta liền bồi hắn chơi tới cùng. Ta ngược lại muốn xem, làm thánh quang cùng hắc ám hai loại lực lượng pháp tắc đồng thời bày ở trước mặt hắn lúc, hắn sẽ làm sao lựa chọn. Xê dịch trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng mà quỷ dị đủ cười. Bên kia, Long Vẫn Tuyết Sơn, Trần Cảnh ngáp một cái, cảm giác thần thanh khí sảng. Vừa rồi đơn phương cắt đứt cùng kia cái gì thiên sứ chi vương liên hệ phía sau, hắn toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Hắn có thể tưởng tượng đến, thiên không chi thành bên kia sẽ gì, hiện tại khẳng định tức giận đến muốn giết người. Bất quá, cái kia chấm dứt hắn chuyện gì chứ? Ngăn cách một cái vị diện, ngươi lại như bức, chẳng lẽ còn có thể tới đánh ta? Chính là cái này truyền thuyết cấp nhiệm vụ, còn muốn hoàn thành, sợ rằng liền thật sự có chút phiền phức. Tính toán, mặc kệ hắn, có thể hoàn thành liền hoàn thành, không làm được liền làm không có qua cái này nhiệm vụ. Lão ca, chúng ta lúc nào xuất phát nha? Trần Yêu Yêu đã quần áo chỉnh tề, khiêng nàng trôi này cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người vô cùng không tương xứng to lớn tấm thuẫn, một mặt hưng phấn thúc giục nói. Lúc này đi. Trần Cảnh cười cười, xác nhận một cái trên bản đồ phương hướng. Sau đó mang theo muội muội, hướng về Long Vẫn Tuyết Sơn chỗ sâu đi đến. Long Vẫn Tuyết Sơn là đại thiên thế giới bên trong một khối vô cùng đặc thù cao cấp bản đồ. Nơi này quanh năm bị báo tuyết bao trùm, nhiệt độ không khí cực thấp, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Càng quan trọng hơn là, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, từng có hai cái cự long ở chỗ này đồng quy vu tận. Bọn họ long uy cùng trước khi chết toán nghiệm, thẩm thấu cả tòa sơn mạch, tạo thành một loại đặc biệt lực trường. Đẳng cấp thấp hơn 50 cấp người chơi, chỉ là bước vào nơi này, liền sẽ duy trì liên tục không ngừng mà mất máu. Đồng thời, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30. Bởi vậy, ở kiếp trước, trong một đoạn thời gian rất dài, nơi này đều là các người chơi cấm khu. Bất quá, chuyện này đối với Trần Cảnh huynh muội đến nói, hiển nhiên không là vấn đề. Trần Cảnh có Thâm Viên chi tâm cùng Thánh Quang chi tâm hộ thể, miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái hiệu quả. Mà Trần Yêu Yêu SSS cấp thiên phú tuyệt đối phòng ngự cùng với áo giáp mỗi giây khôi phục sinh mệnh giá trị, càng làm cho nàng có thể không nhìn loại này duy trì liên tục tính tổn thương. Hai huynh muội một đường tiến lên, rất nhanh liền tiến vào núi tuyết khu vực bên ngoài. Gió rét thấu xương, sen lẫn tuyết lông ngỗng, phô thiên cái địa mà đến. Không khí bên trong tràn ngập một cốt như có như không uy áp, để người linh hồn đều cảm thấy run rẩy một hồi. Đinh, ngài đã tiến vào đặc thù bản đồ Long Vẫn Tuyết Sơn, nhận đến Long Chi Anh hào hiệu quả ảnh hưởng, ngài toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30, mỗi giây tổn thất 50 điểm HP. Ngoại hiệu hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trần Cảnh bên tai vang lên. Nhưng hắn nhìn thoáng qua vạch trạng thái của mình, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì mà chuyển phẩm. Hiển nhiên Long Chi Anh hào hiệu quả bị hắn thể chất đặc thù cho miễn trừ. Lại nhìn bên cạnh Trần Yêu Yêu, đồng dạng nhảy nhót tương mừng, một chút việc đều không có, thậm chí còn có chút hăng hái buông tay, đi đón bay xuống bông tuyết. Lão ca, nơi này thật xinh đẹp a. Trần Yêu Yêu nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, hương phấn nói: đối với một cái từ nhỏ tại ấm áp phương Nam thành thị lớn lên nữ hài đến nói, loại này bay lẩy trời tuyết cảnh tượng, quả thật có chí mạng lực hấp dẫn. Xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá cũng rất nguy hiểm. Trần Cảnh nhắc nhở: nơi này quái vật có thể so với phía ngoài lợi hại hơn nhiều. Tiếng nói của hắn vừa ra, phía trước trong gió tuyết liền truyền đến mấy tiếng gào thét thảm thiết. Ngay sau đó, mười mấy cái toàn thân từ băng tinh hình thành, ngoại hình giống như ác lang quái vật, từ đất tuyết bên trong nhảy lên mà ra, hướng về bọn họ bổ nhào tới. Băng nguyên khủng lang đẳng cấp, nam cung phẩm cấp, tinh anh HP, 5 vạn giới thiệu, lâu dài sinh hoạt tại Long Vân Tuyết Sơn hung mãnh loài săn mồi, bị long uy xâm nhiễm, thay đổi đến càng thêm cuồng bạo cùng khát máu. 50 cấp tinh anh quái, mà còn vừa xuất hiện, chính là mười mấy cái. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường người chơi tiểu đội, nhìn thấy chiến trận này, sợ rằng ngay lập tức nghĩ tới chính là chạy trốn. Nhưng Trần Yêu Yêu lại giống như là nhìn thấy cái gì chơi vui lồ chơi, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nâng tấm thuẫn liền nên đón tiếp lấy. Ta tới rồi. Nàng khẽ kêu một tiếng, phát động kỵ sĩ xung phong kỹ năng, nháy mắt tiến đụng vào đàn sói bên trong. Phanh. Một tiếng vang trầm, bị nàng đụng vào cái kia băng nguyên khủng lang, trên đầu toát ra một cái to lớn mê mộ tiêu chí. Sau đó toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, còn tiện thể đụng ngã lăn phía sau hai cái đồng bạn. Ngao. Cái khác băng nguyên khủng lang bị chọc giận, nhộn nhịp mở ra miệng to như chậu máu. Sắc bén băng tinh lợi trảo, hướng về Trần Yêu Yêu trên thân hung hăng bắt đi. 40. Liên tiếp dầm dạp chẳng trị tổn thương chữa số, từ Trần Yêu Yêu đỉnh đầu xông ra. Nàng tổng HP đã tiếp cận 5000, dựa theo tuyệt đối phòng ngự đặc tính. Mỗi lần nhận đến tổn thương, nhiều nhất sẽ không vượt qua lớn nhất HP 1. Lại thêm, trang bị một chút giảm tổn thương. Điểm này tổn thương, đối với nàng đến nói, quả thực chính là cạo gió. Thậm chí, nàng trang bị bên trên kinh cức chi thương cùng luyện ngục chi hồn đặc hiệu bị phát động. Những công kích kia nàng băng nguyên cùng lang, trên đầu mình ngược lại toát ra từng cái duy trì liên tục mất máu tổn thương chữa số. Cái này cũng quá yếu a. Trần Yêu Yêu có chút thất vọng niết miệng. Nàng còn tưởng rằng 50 cấp tinh anh quái có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả liền cho nàng gãi ngứa cũng không xứng. Tốc chiến tốc thắng. Phía sau Trần Cảnh cũng không có hứng thú nhìn muội muội tại chỗ này chơi bừa. Hắn pháp trượng bung lên, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng. Lưu tinh hỏa vũ. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị xé mở một lỗ lớn. Vô số thiêu đốt lửa nóng hừng hực thiên hạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao trùm toàn bộ đàn sói vị trí khu vực. Vành. 11049. 11049. 2098 bạo kích. Liên tiếp tổn thương chữ số, nháy mắt quét màn hình. Mặc dù, lưu tinh hỏa vũ mỗi một lần tổn thương không cao, nhưng cái này cũng chịu không được, cái kia cực cao tần số a. Hoa, lao ca thật lợi hại. Trần Yêu Yêu nhìn xem nháy mắt bị trống rông sân bãi, từ đấy lòng ca ngợi nói, mặc dù nàng cũng rất biết đánh, nhưng cùng nhà mình lão ca loại này hủy thiên diệt đi AO năng lực so ra, vẫn là kém xa. Chớ ngẩn ra đó, đi sở chiến lợi phẩm. Trần Cảnh vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, cách đó không xa trong gió tuyết truyền đến rối loạn tương mừng. Đậu phộng. Vừa rồi đó là cái gì? Động đất sao? Thật là khủng khiếp ma pháp ba động. Phía trước hình như có người đang đánh nhau. Mau qua tới nhìn xem. Nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Một trận ồn ào tiếng nghị luận bên trong, một chi từ hơn 20 người tạo thành người chơi tiểu đội, từ trong gió tuyết hiện thân. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, khi thấy đứng tại một mảnh cháy đen đất tuyết bên trong, bình yên vô sự Trần Cảnh huynh mỗi lúc. Mọi người đều sửng sốt. Là bọn họ. Dẫn đầu đội trưởng là một người mặc trọng giáp chiến sĩ. Hắn nhìn xem Trần Cảnh tấm kia vô cùng quen thuộc mặt, lắp bắp nói: "Tối cường pháp gia." Phía sau hắn các đội viên cũng nhận ra Trần Cảnh, nháy mắt một mảnh xôn xao. Bọn họ là Thiết Huyết Minh công hội tinh anh đoàn, đặc biệt chạy đến Long Vân Tuyết Sơn đến tìm vận may. Bọn họ vốn cho rằng chính mình hơn 20 người đoàn đội, trang bị hoàn mỹ, phối hợp an ý liền tính đánh không lại nơi này quái vật, tự vệ cũng dư xài. Nhưng vừa vặn, bọn họ mới ở vòng ngoài gặp phải một tiểu đội băng nguyên khủng lang, đã bị đánh tới bầy, chật vật không chịu nổi. Thậm chí, còn hao tổn mấy cái đội viên. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rút lui lúc, lại cảm nhận được bên này truyền đến khủng bố ma pháp ba động. Bọn họ còn tưởng rằng là có cái gì siêu cấp đại bột đổi mới, nhưng bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, tại chỗ này nhìn thấy, vậy mà là trong truyền thuyết kia tối cường pháp gia. Lại nhìn xem trên mặt đất cái kia mảnh bị hỏa diễm bị bỏng qua vết tích, cùng với không khí bên trong còn chưa tản đi nguyên tố khí tức. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa một màn, là ai bút tích. Một mình hắn, liền đem một đám băng nguyên khủng lang cho dây. Thiết Huyết Minh đội trưởng, nhìn xem Trần Cảnh, cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhận lấy xung kích. Bọn họ hơn 20 người tinh anh đoàn, bị mấy cái sói đuổi theo đánh. Nhân ra một người, trở tay liền đem một đám sói cho dây. Trên lệnh này, cũng quá lớn a. Chương 220, lĩnh chủ cấp bột. Chiến trường phóng viên lại tới. Chương 220, lĩnh chủ cấp bột. Chiến trường phóng viên lại tới. Đối mặt Thiết Huyết Minh mọi người ánh mắt khiếp sợ, Trần Cảnh lộ ra rất bình tĩnh. Loại này bị người trở thành quái vật vây xem tràn diện, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn không để ý đến đám người này, chỉ là đối Trần Yêu Yêu liếc mắt ra hiệu. Trần Yêu Yêu ngầm hiểu, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đem cái kia mười mấy cái băng nguyên khủng lang rơi xuống tài liệu, toàn bộ nhặt vào ba lô. Mặc dù đều là chút không đáng tiền màu trắng tài liệu, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Nhìn xem Trần Cảnh huynh muội bộ kia mây trôi nước chảy bộ dạng, Thiết Huyết Minh các người chơi, cảm giác chính mình liền hô hấp đều thay đổi đến có chút khó khăn. Đây chính là game thủ hàng đầu thực lực sao? Đây chính là cái kia lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ trò chơi cách cục nam nhân cảm giác gáp bách sao? Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một cái đạo tặc người chơi nhỏ giọng đối với bọn họ chiến sĩ đội trưởng vấn đạo. Chiến sĩ đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Còn có thể làm sao? Đứng yên đừng lúc đích, tuyệt đối đừng làm ra bất luận cái gì có địch ý cử động. Nói đùa, tại cái này vị gia trước mặt dở trò gian. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ còn lại 20 người, liền tính bọn họ toàn bộ thiết huyết minh công hội toàn biên đến đông đủ, sợ rằng đều không đủ nhân ra một cái kỹ năng đánh. Phía trước truy long cốc trận kia vạn người hỗn chiến thảm trạng, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Trần Cảnh thu thập xong chiến lợi phẩm, cũng không có khó xử đám người này. Chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, liền mang Trần Yêu Yêu tiếp tục hướng về núi tuyết chỗ sâu đi đến. Mãi đến hai huynh muội thân ảnh hoàn toàn biến mất tại gió tuyết bên trong. Thiết huyết minh mọi người, cái này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi cảm giác, chỉ cần phát ra một ánh mắt là có thể đem ta dây. Quá mạnh, cái này căn bản liền không phải một cái chiều không gian người chơi. Đội trưởng, chúng ta còn tiếp tục sao? Chiến sĩ đội trưởng nhìn thoáng qua núi tuyết chỗ sâu, lại nhìn một chút phía bên mình đủ rũ túi đầu đội viên, cười khổ lắc đầu. Tiếp tục cái rắm. Về thành. Cùng pháp gia tại cùng một tấm bản đồ bên trong luyện cấp, ta sợ chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Đi đi đi, nơi này không phải chúng ta có thể đến. Nói xong, hắn liền mang còn sót lại đội viên, cũng không quay đầu lại hướng về núi tuyết bên ngoài chạy đi. Phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi bọn họ. Trần Cảnh tự nhiên không biết, mình xuất hiện, đã đem một cái tinh anh đoàn đội cho dọa đến thối lui ra khỏi bản đồ. Hắn cùng Trần Yêu Yêu một đường hướng về núi tuyết chủ phong phương hướng tiến lên. Trên đường lại gặp mấy đợt không có mắt quái vật. Có thành bầy kết đội tuyết sơn cự ma có tiềm phục tại đất tuyết bên trong làm đánh lén băng tinh tê dịch. Thậm chí còn có một cái 50 cấp bột cấp thủ lĩnh độc nhãn băng cự nhân. Nhưng đều không ngoại lệ, những này tại bình thường người chơi trong mắt có thể nói cơn ác mộng cường đại tồn tại. Tại Trần Cảnh huynh muội trước mặt đều cùng giấy không có gì khác biệt. Trần Yêu Yêu đè vào phía trước, gánh vác tất cả tổn thương, không nhúc nhích tí nào. Trần Cảnh ở phía sau, tùy tiện ném mấy cái kỹ năng, liền có thể nhẹ nhõm thanh tràng. Hai huynh muội phối hợp, đơn giản thu bạo, nhưng lại hiệu suất cao đến dọa người. Không đến nửa giờ, bọn họ liền đã xuyên qua Long Vân Tuyết Sơn khu vực bên ngoài, đi tới chủ phong dưới chân núi. Nơi này gió tuyết, so bên ngoài càng thêm mãnh liệt. Không khí bên trong long uy, cũng nồng đậm đến một cái làm người sợ hãi tình trạng. Lão ca, chúng ta muốn tìm bút, liền tại phía trên này sao? Trần Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn một cái tòa kia cao vút trong mây, gần như không nhìn thấy đỉnh tuyết bạch sơn phong, tò mò vấn đạo. Ân, nếu như ta nhớ không lầm, ngọn núi này đỉnh núi ở một cái lĩnh chủ cấp bột. Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Đó là một cái từ phong nguyên tố cùng long hồn dung hợp mà thành sinh mệnh đặc thù thân thể, thực lực cực kỳ cường đại. Năm đó có thể là để mấy cái đỉnh cấp công hội liên thủ đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới miễn cưỡng đem đánh giết. Mà cái kia đặc thù quan thạch chính là tại đánh giết cái kia bột về sau mới tại trong xào huyệt bị phát hiện. Lĩnh chủ cấp bột lợi hại sao? Trần Yêu Yêu con mắt lại sáng lên. Đối với người khác đến nói có lẽ rất lợi hại, nhưng đối hai ta đến nói chỉ có thể coi là bình thường a. Trần Cảnh suy nghĩ một chút, cho ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Mặc dù đẳng cấp bên trên có thể không bằng 60 cấp vương cấp bột hồng long Inis, nhưng cái này bột kỹ năng cơ chế vẫn có chút buồn nôn, nhất là nó cái kia không nhìn phòng ngự âm ba công kích, cũng có thể thổi bay người chơi gió lốc lĩnh vực. Đối với đoàn đội chỗ đứng cùng phối hợp yêu cầu cực cao. Bất quá đối với Trần Cảnh huynh muội đến nói, những này đều không phải vấn đề. Trần Yêu Yêu tuyệt đối phòng ngự có thể để nàng không nhìn tuyệt đại đa số tổn thương cơ chế, mà Trần Cảnh là một cái có thể chân đạp hư không tại trên không dạo bước pháp sư, cái gọi là thổi bay hiệu quả với hắn mà nói càng là thùng rỗng kêu to. Có thể nói hai minh muội bọn họ tổ hợp vừa vặn hoàn mỹ khắc chế cái này bột. Như vậy sao? Tính toán cũng được a, dù sao cũng là một cái lĩnh chủ cấp bột. Lão ca, chúng ta nhanh hướng. Trần Yêu Yêu không kịp chờ đợi liền nghĩ hướng trên núi hướng. Đừng nóng nổi. Trần Cảnh giữ nàng lại, lên núi phía trước tiên đem trạng thái bổ đầy. Nói xong, hắn từ ba lô bên trong lấy ra đồ ăn cùng thuốc nước. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Đúng lúc này, một cái lén lén lút lút thân ảnh từ đằng xa một khối nham thạch to lớn phía sau lộ ra nửa cái đầu. Hắn chính đối Trần Cảnh huynh muội phương hướng tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, chính là cái kia danh xưng pháp gia tuyến đầu người dẫn chương trình Triệu Hạo. Người này tại diễn đàn bên trên thông báo thiên kia dẫn nổ toàn vòng phân tích dán phía sau, liền lập tức chạy tới Thánh Dương Thành. Hắn không có đi ngồi chờ cửa thành, mà là bằng vào chính mình nhiều năm làm vạ vạ giặt tỷ luyện thành truy tung kỹ xảo, chính là theo một chút dấu vết để lại, một đường từ ngoại ô bên hồ theo tới mảnh này băng tiên tuyết địa Long Vân Tuyết Sơn. Coi hắn nhìn thấy Trần Cảnh thật xuất hiện ở đây lúc, chính hắn đều sợ ngây người. Lao thiết bọn họ nhìn thấy không, chúng ta đã đến Long Vân Tuyết Sơn. Pháp gia cùng mọi người hắn liền tại phía trước ta. Ta nói với các ngươi, nơi này quái, cái tiêu kêu một cái mãnh liệt. Ta vừa rồi tận mắt thấy, một chi hơn 20 người tinh anh đoàn bị mấy cái sói đuổi theo chạy. Thế nhưng, chúng ta pháp gia là ai? Pháp gia vừa ra tay, một cái lưu tinh hỏa vũ, mười mấy cái 50 cấp tinh anh quái, nháy mắt biến thành cho bụi. Trang diện kia, chậc chậc, quả thực muốn quá rung động. Triệu Hạo một bên hạ giọng, một bên khoa tay múa chân giải thích luận, biểu lộ cực kỳ khoa trương. Hắn phòng trực tiếp bên trong, nhân khí đã đột phá 3000 vạn đại quan. Dâm dạp chẳng chịt mưa đạn, gần như muốn đem toàn bộ màn hình đều bao phủ lại. Dẫn chương trình ngữ bức, cái này cũng có thể làm cho người theo tới. Pháp gia quả nhiên đến đồ long, pháp gia học gia thật không lừa ta. Nhanh nhanh nhanh, màn ảnh lại rút ngắn một điểm. Ta muốn thấy rõ sở pháp gia mỗi một cái động tác. Phía trước minh đệ, ngươi không thích hợp. Triệu Hạo nhìn xem phi tốc tăng lên nhân khí cùng lễ vật, cười đến miệng đều không khép lại được. Hắn biết, chính mình lần này lại thành công. Chỉ cần ôm chặt lấy tối cường pháp gia đầu này bắt đuổi, hắn trở thành đại thiên thế giới đệ nhất dẫn chương trình ở trong tầm tay. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Trần Cảnh huynh muội đã chỉnh đốn xong xuôi, đứng lên, bắt đầu hướng về chủ phong leo lên. Triệu Hạo cũng liền bận rộn hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ đi theo. Chương 221, ứng thân nữ yêu chi vương đi ổ cả. Phong chi bản nguyên hạch tâm. Chương 221, ứng thân nữ yêu chi vương đi ổ cả. Phong chi bản nguyên hạch tâm. Chủ phong đường núi, dị thường gặp gần có đi. Càng lên cao, gió tuyết càng lớn, long uy cũng càng mạnh. Trên đường đi, các loại cường đại nguyên tố sinh vật cùng long mạch phân loại, tầng tầng lớp lớp. Nhưng những này đều không thể ngăn cản Trần Cảnh huynh muội bước chân. Hai người một đường đẩy, thế như trẻ tre, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi một chỗ to lớn bình đài. Vừa mới bước lên bình đài, một cỗ cuồng bạo gió lốc liền chạm mặt tới. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, vang vọng bất tiêu. Chính giữa bình đài trên vách đá, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi mở rộng nó cái kia che khuất bầu trời cánh. Đó là một cái có được tuyệt mỹ nữ tính nửa người trên, cùng giữ tận cự ứng nửa người dưới quái vật. Nàng lông vũ hiện ra một loại quỷ dị màu xanh đen. Mỗi một cái lông vũ bên trên đều lưu chuyển lên màu xanh nhạt phong nguyên tố phù văn. Trên mặt của nàng mang theo một tia cao ngạo mà nụ cười tàn nhẫn. Một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử, nhìn chằm chằm bước vào nàng lãnh địa hai cái khách không mời mà đến. Ương thân nữ yêu chi vương đi ổ cả đẳng cấp, 50 phẩm cấp, lĩnh chủ HP 300 vạn giới thiệu, phong chi cổ lòng cùng ương thân nữ yêu hậu duệ, Long Vân Tuyết Sơn đã từng chúa tể, nắm giữ điều khiển phong bạo cùng sóng âm lực lượng kinh khủng tới. Trần Cảnh nhìn xem tên to xác này, ánh mắt có chút ngưng lại. Chuẩn bị chiến đấu. Lệ. Kèm theo một tiếng vang động núi sông rít lên, ương thân nữ yêu chi vương địch áo thể động. Nàng cái kia to lớn màu xanh đen cánh chim bỗng nhiên một cái, một ô mắt Trần có thể thấy cuồng phong, nháy mắt tại trên bình đài tạo thành một đạo cao tới mấy chục mét vòi rồng. Gào thét lên, hướng Trần Cảnh huynh muội của tới. Kỹ năng, phong chi bảo hao yêu yêu, đứng vững. Trần Cảnh khẽ quát một tiếng, dưới chân một điểm. Cả người đã bay tới giữa không trung, nhẹ nhõm tránh thoát vòi rồng phạm vi công kích. Biết rồi. Trần yêu yêu khẽ kêu một tiếng, đem to lớn thần thánh Lê Minh chi thuận hướng trước người quét ngang. Cả người giống như một viên tây đinh, vững vàng đứng tại chỗ. Oanh! Cuồng bạo vòi rồng hung hăng đâm vào nàng trên tâm chắn. To lớn lực trùng kích, làm cho cả bình đài cũng vì đó rung động. Nhưng mà, Trần Yêu Yêu thân ảnh lại chỉ là có chút lung lay liền ổn định thân hình. Một cái 40 tổn thương chữ số từ đỉnh đầu nàng bay lên. Liền cái này, Trần Yêu Yêu nhếch miệng, cảm giác có chút không thú vị. Cái này thanh thế thật lớn vòi rồng, tạo thành tổn thương, vậy mà cùng phía trước những cái kia sói con không có gì khác biệt. Địch áo thẻ gặp công kích của mình không có hiệu quả, màu vàng dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cái kia có thể so với công thành truy phong chi bảo hào, lại bị một cái thoạt nhìn như vậy tiểu nhân loại chặn lại. Nàng lại lần nữa phát ra một tiếng rít, lần này không còn là đơn thuần vật lý công kích. Tương đạo vô hình sóng âm, lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Kỹ năng, đoạt hồn ma âm, đây là một loại nhằm vào linh hồn phạm vi công kích, không nhìn phòng ngự vật lý. Có thể trực tiếp đối người chơi tạo thành tinh thần tổn thương, đồng thời bổ sung hỗn loạn hiệu quả. Ở kiếp trước, vô số đoàn đội cũng là bởi vì xử lý không tốt một chiêu này, dẫn đến hàng sau pháp sư cùng điều trị bị hỗn loạn. Người một nhà đánh người một nhà, cuối cùng đoàn diệt. Nhưng mà, làm cái kia vô hình sóng âm đảo qua Trần Cảnh huynh mỗi lúc, hai người nhưng như cũng bình yên vô sự. Trần Cảnh có thâm viên chi tâm hộ thể, miễn dịch tất cả tinh thần loại mặt trái hiệu quả. Mà Trần Yêu Yêu, nàng SSS cấp tiên phú tuyệt đối phòng ngự. Tựa hồ liền loại này linh hồn phương diện công kích, cũng có thể tiến hành phán định cùng giảm miễn. Một cái 40 ma pháp tổn thương, lại lần nữa từ đỉnh đầu nàng bay lên. Lại là cạo gió. Trần Yêu Yêu ngáp một cái. Lần này, đỉnh áo thẻ là thật khiếp sợ. Nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo hai đại phạm vi sát chiêu, vậy mà đối hai người này loại, không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này sao có thể? Liên tại nàng ngây người một cái mắt, Trần Cảnh phản kích, đến. Chính là hiện tại. Cấm chu lôi ngục long thương. Trần Cảnh pháp trượng dơ cao, trong chốc lát, phong vân biến sắc. Chín đầu từ lôi điện tạo thành giữ tận cự long, từ phía sau hắn gào thét mà ra. Nháy mắt đem địch áo thẻ vị trí khu vực, hóa thành một mảnh lôi điện địa ngục. Ầm. Ầm. 13070. 26140. Bạo kích. Dâm dạp chẳng chỉ tổn thương chữ số, từ địch áo thẻ đỉnh đầu điên cuồng toát ra. Lôi ngục long thương duy trì liên tục tổn thương, phối hợp nguyên tố chi tâm tê liệt hiệu quả. Để địch áo thẻ thân thể nháy mắt lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Vẫn chưa xong đâu. Trần Cảnh trong mắt hàn quang lóe lên. Hỏa linh triệu hoán. Một cái hình thể khổng lồ hỏa nguyên tố tinh linh chống rông xuất hiện, gào thét phóng tới bị lôi điện tê dại địch áo thẻ. Bạo. Bèn. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời. 97800. Bạo kích kinh khủng bạo tạc, trực tiếp đem địch áo thẻ cái kia khổng lồ thân thể hất bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách núi trên vách đá. Lệ. Địch áo thẻ phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nàng cái kia thân lộng lấy màu xanh đen lông vũ đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Trên thân càng là xuất hiện hai cái to lớn lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Vẹn vẹn một vòng giao thủ, nàng 300 vạn lượng máu liền bị đánh rất gần tới 1/10. Cái này để nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng đã không còn giữ lại chút nào, đột nhiên từ trên vách đá tránh ra, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Muốn chạy? Trần Cảnh cười lạnh một tiếng, tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi chạy trốn được sao? Trường không được sâu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ vô hình hắc ám năng lượng lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài. Trên bầu trời gió tuyết phản phất đều bị cố lực lượng này cho dừng lại. Ngay tại bay lên trên đỉnh cáo thể, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Tốc độ phi hành đột nhiên giảm xuống 50. Đồng thời, nàng toàn bộ thuộc tính cũng bị suy yếu 20. Mà Trần Cảnh cùng Trần Yêu Yêu trên thân thì sáng lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, toàn bộ thuộc tính tăng lên 10. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai bên chênh lệch bị tiến một bước kéo dài. Yêu Yêu dùng trao phúng đem nàng kéo xuống. Trần Cảnh ra lệnh. Được rồi. Trần Yêu Yêu giơ lên tấm thuẫn, đối với giữa không trung địch cáo thể, phát động thánh kỵ sĩ cưỡng chế trào phúng kỹ năng. Một đạo màu vàng xiên xích từ nàng trên tâm chắn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích địch cáo thể. Địch cáo thể thân thể cứng đờ, màu vàng dựng thẳng đồng tử nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, từ bỏ ý niệm trốn chạy. Gào thét, hướng Trần Yêu Yêu lao xuống mà đến. Đến hay lắm. Trần Cảnh chờ chính là cơ hội này. Lôi ngục long thương 10 giây duy trì liên tục thời gian kết thúc, 9 đầu lôi long hợp lại là một. Hóa thành một thanh lóe ra tịch diệt khí tức to lớn long thương, lơ lửng tại trước người hắn. Khóa chặt mục tiêu. Hưu. Tịch diệt long thương hóa thành một tia chớp màu đen, xé rách trường không, nháy mắt xuyên qua đáp xuống địch cáo thẻ lồng ngực. 83800. Bạo kích một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn tổn thương chữ số, từ địch cáo thẻ đỉnh đầu toát ra. Thanh máu của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại hung hăng rơi một mảng lớn. Thời gian khiêu dược. Trần Cảnh không chút do dự, trực tiếp thiết lập lại lôi ngục long thương thời gian cùn đồ. Lập lại chiêu cũ. Lại là một mảnh lôi điện địa ngục, đem người bị thương nặng địch cáo thẻ, lại lần nữa bao phủ. Chiến đấu kế tiếp, đã không có bất kỳ huyền nhập gì. Tại Trần Cảnh cái kia không giảng đạo lý thời gian khiêu dược cùng với Trần Yêu Yêu cái kia khó giải tuyệt đối phòng ngự trước mặt. Vị này không ai bị nổi ưng thân nữ yêu trì vương, tựa như là một cái bia sống. Bị hai huynh muội đè xuống đất, lặp đi lặp lại trà đạp. Ước chừng, nửa giờ sau. Kèm theo một tiếng không cam lòng rên rỉ, địch áo thẻ cái kia khổng lồ thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Giải quyết đi cái này lĩnh chủ cấp bột phía sau, Trần Cảnh cái này mới nuối lòng gân cốt. Hơi, hoạt động một chút. Yêu Yêu, đi mở thường A. Hắn đối với một mặt hưng phấn muội muội nói. Được rồi. Trần Yêu Yêu reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi chạy tới địch áo thẻ bên cạnh thi thể. Theo bàn tay nhỏ của nàng bung lên, liên tiếp ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở tại hai người bên thai đồng thời băng lên. Ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở, ngài thu được phong bạo chi vũ ít một. Ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở, ngài thu được đỉ ổ cạ tiêm khiếu sử thi cấp kỹ năng thứ ít một. Ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở, ngài thu được phong hành giả chi ngoa sử thi cấp ít một. Ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở, ngài thu được phong chi bản nguyên hạch tâm ít một. Khen thưởng, mặc dù không phải rất nhiều, cùng phía trước cái kia vương cấp bột hồng long khen thưởng, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thế nhưng, cũng coi là còn đi. Hai kiện sử thi, một bản sử thi sách kỹ năng, còn có một cái thoạt nhìn liền rất bất phàm đặc thù vật phẩm. Chương 222, vạn giới chi nhãn tăng lên phương thức. Chester Diêu Kỳ. Chương 222, vạn giới chi nhãn tăng lên phương thức. Chester Diêu Kỳ. Trần Cảnh cầm lấy viên kia tản ra hào quang màu xanh nhạt, như là trái tim nhảy lên thủy tinh. Tên: Phong chi bản nguyên hạch tâm loại hình, đặc thù vật phẩm giới thiệu: Từ ương thân nữ yêu chi vương địch áo thẻ sinh mệnh tinh hoa cùng phong chi cổ long long hồn lực lượng ngưng tụ mà thành hạch tâm, ẩn chứa trong đó một tia nguyên thủy nhất phong chi phát tác. Hiệu quả: Có thể dùng tại gen đúc truyền thuyết cấp trở lên trang bị, hoặc trực tiếp hấp thu. Di chú: Làm ngươi nắm giữ gió, ngươi liền nắm giữ tự do. Lực lượng phát tác. Nhìn thấy giới thiệu bên trong mấy cái kia chữ, Trần Cảnh Tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn lập tức mở ra vạn giới chi nhãn bảng. Quả nhiên, coi hắn đem phong chi bản nguyên hạch tâm cầm trong tay lúc, bảng bên trên, đầu kia hấp thu lực lượng pháp tắc tiến giai điều kiện, bắt đầu có chút tỏa sáng. Hấp thu. Hắn tâm niệm vừa động. Trong tay phong chi bản nguyên hạch tâm nháy mắt hóa thành một đạo thuần túy năng lượng màu xanh chảy, tràn vào hắn mắt trái bên trong. Một cô mát mẻ mà huyền ảo cảm giác tại trong đầu của hắn khuyết tán ra đến. Hắn phảng phất nhìn thấy gió sinh ra, nhìn thấy khí lưu vận chuyển, nhìn thấy thế giới bản nguyên nhất rung động. Ngoại hiệu hệ thống nhắc nhở, ngài vạn giới chi nhãn thành công hấp thu một tia phong chi pháp tắc tinh cấp tăng lên tiến độ 1. Nhìn xem bảng bên trên cái tia từ không biến thành một thanh tiến độ. Trần Cảnh trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Tìm tới. Thăng cấp vạn giới chi nhãn phương pháp, cuối cùng bị hắn tìm tới. Mặc dù cái này một tiến độ thoạt nhìn rất ít, nhưng đại biểu cho một cái phương hướng chính xác. Chỉ cần hắn có thể tìm tới càng nhiều ẩn chứa lực lượng pháp tắc vật phẩm, hắn vạn giới chi nhãn liền có thể không ngừng điệu tiến cấp. Từ đó, thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Thiên không chi thành, Đoạ Tiên chi Uyên. Nơi này là thiên không chi thành tầng dưới chốt nhất nhà giam, cũng là tất cả thiên sứ cấm địa. Thâm uyên bên trong, lâu dài bị nồng đậm hắc ám năng lượng bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí bên trong tràn ngập mục nát, sa đọa cùng tuyệt vọng khí tức. Bất luận cái gì lòng mang quang minh sinh vật, chỉ cần bước vào nơi này, liền sẽ bị hắc ám ăn mòn. Cuối cùng, sa đọa thành mất lý trí quái vật. Mà giờ khắc này, hai tên 10 cánh đại thiên sứ lại kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại cái này mảnh hắc ám bên trong. Trên người bọn họ tản ra thánh quang, tạo thành một cái nhỏ tiểu nhân vòng bảo hộ. Miễn cưỡng đem xung quanh hắc ám năng lượng ngăn cách tại bên ngoài, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vòng bảo hộ đang bị không ngừng mà ăn mòn. Bọn họ thần lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao. Sika, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Ta cảm giác thần lực của ta sắp không chịu nổi. Trong đó một tên tương đối tuổi trẻ đại thiên sứ, âm thanh run rẩy nói. Nhanh, U Nông. Được xưng là sĩ cả lớn tuổi đại thiên sứ, trầm giọng nói, vương mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Bọn họ là phụng sệ dịch mệnh lệnh, trước đến Đoạ Tiên chi Uyên, tìm kiếm cái kia bị cầm tù mấy ngàn năm lâu phạ lần đặc lệ, Chester. Vừa nghĩ tới cái tên kia, hai tên đại thiên sứ trong lòng liền tràn đầy hoảng hốt cùng chán ghét. Chester đã từng là thiên không chi thành chói mắt nhất thiên tài, tiếp cận nhất 12 cánh sệ giặc cường đại tồn tại. Hắn có được không thua tại Sệ Dịch lực lượng cường đại cùng anh tuấn dung mạo, là vô số thiên sứ sùng bái thần tượng. Nhưng mà, tại thượng cổ trận kia đối kháng Thâm Viên đại chiến bên trong, hắn bị theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Vậy mà chủ động tiếp xúc cùng nghiên cứu Hắc Ám bản nguyên, cuối cùng bị Hắc Ám dẫn dắt cám dỗ. Sa đọa thành thiên không chi thành cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất phạ lần đặc lệ. Sự phản bội của hắn, cho thiên sứ nhất tộc mang đến to lớn thương tích. Nếu như không phải Sệ Dịch tại tối hậu quan đầu, tự tay đánh bại hắn, đồng thời cầm tù nơi này, sợ rằng toàn bộ thiên không chi thành đều đã bị hắn Hắc Ám thôn phệ. Hiện tại, Sệ Dịch lại muốn đem cái này ác ma từ trong lao tù thả ra. Hai tên đại thiên sứ không thể nào hiểu được vương ý đồ, nhưng bọn hắn không dám chống lại. Đúng lúc này, phía trước Hắc Ám bên trong truyền đến một trận rầm rầm xiển xích kéo lấy âm thanh. Ngay sau đó, một cái lười biếng mà thanh âm đầy truyền cảm tại bọn họ bên tai vang lên. A, thật sự là khách quý ít gặp a. Là ngọn gió nào đem hai vị tôn quý đại thiên sứ thổi tới ta cái này bẩn tiểu lồng giam bên trong tới? Xì cạ cùng ú nông thân thể đống nhiên cứng đờ. Bọn họ lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy tại thâm viên chỗ xấu nhất, một thân ảnh đang bị vô số đầu thô to khắc đầy phong ấn phủ văn xiển xích chói gô chói tại một cái to lớn màu đen trên trụ đá. Hắn có một đầu như mực mái tóc đen dài, tùy ý mà rối tung trên vai. Một tấm anh tuấn đến đủ để cho bất luận cái gì nữ tính cũng vì đó điên cuồng khuôn mặt, giờ phút này lại mang theo một tia bất cần đời tà mị nụ cười. Sau lưng của hắn, 12 mảnh đen nhánh như đêm cánh chim, tiến tính thu nạp. Phản phất, cùng xung quanh Hắc Ám hòa thành một thể. Hắn chính là Chester. Chester. Sika nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét, "Vương có lệnh, để ngươi theo chúng ta đi một chuyến." "Vương? Cái nào vương?" Chester nhíu mày, "Là cái kia đem ta nhốt tại nơi này mấy ngàn năm, mỗi ngày dùng thánh quang tra tấn ta tốt huynh đệ sẽ gì sao?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. "Làm cản, không cho phép ngươi đối Ngô Vương vô lễ." U Nông nghiêm nghị quát lớn. "Ha ha." Chester thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười tại trống trải thâm viên bên trong quân quần lộ ra đặc biệt quỷ dị. "Tiểu gia hỏa, hỏa khí không nhỏ nha. Nhớ năm đó, ngươi vẫn chỉ là cái đi theo cái mông ta phía sau tiểu bất điểm, hiện tại cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ." U Nông mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Chester nói không sai, tại hắn còn chưa trở thành 10 cánh đại thiên sứ phía trước, xác thực vô cùng sùng bái Chester. Xem hắn là mục tiêu của mình cùng thần tượng. Cũng chính vì vậy, làm Chester xa đoạn lúc, hắn mới cảm nhận được sâu nhất phản bội cùng thống khổ. Bớt nói nhiều lời, Xì Ca lạnh lùng đánh gãy bọn họ, "Theo chúng ta đi, đây là vương mệnh lệnh." "Mệnh lệnh?" Chester giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, "Các ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi hai cái, có thể giải ra những này thần phạt chi liên sao?" Hắn lung lay trên thân xiềng xích, phát ra một trận chói hai kim loại tiếng ma sát. Những này xiềng xích, có thể là Sệ Dịch dùng hắn một nửa thần lực bản nguyên chế tạo, phía trên còn kèm theo đời thứ nhất tiên sứ chi vương phong ấn thần thuật. Trừ phi hắn tự mình đến, nếu không, ai cũng đừng nghĩ giải ra. Xì Cạ cùng U Nông sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đương nhiên biết những này xiềng xích lợi hại, trước khi đến, bọn họ đã từng hướng Sệ Dịch xin phép qua. Nhưng Sệ Dịch chỉ là cho bọn hắn một cái đặc thù phù văn, nói chỉ cần kích hoạt phù văn, liền có thể tạm thời áp chế xiềng xích lực lượng, đem Chester mang ra. Xì Cạ từ trong ngực lấy ra viên kia tản ra kim sắc quang mang phù văn. Vương đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy viên kia phù văn, Chester nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Hắn có thể cảm nhận được, viên kia phù văn bên trong ẩn chứa một cỗ cùng hắn đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn ngược lại lực lượng. Đó là Sệ Dịch một nửa khác bản nguyên. Thì ra là thế. Chester tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn vậy mà liền cái này đều nguyện ý lấy ra. Hắn gặp phải phiền phức, đúng không? Chester ngẩng đầu nhìn về phía Sika, một câu nói chúng. Sika không có trả lời, chỉ là yên lặng chuẩn bị kích hoạt phù văn. Để ta đoán một chút, Chester lại không buông tha, có thể để cho hắn cái này cao ngạo ra hỏa, không tiếc đem ta cái này tội nhân từ trong tù thả ra, cũng muốn giải quyết phiền phức. Như vậy, nhất định cùng chúng ta thiên không chi thành sinh tử tồn vong có quan hệ. Là năng lượng khô kiệt vấn đề, thay đổi đến nghiêm trọng hơn. Vẫn là nói, hắn cái kia dụ dỗ hạ giới mạo hiểm giả kế hoạch thất bại. Sika cùng U Nông con người đột nhiên co rụt lại. Chester vậy mà liền cái này đều biết rõ. Xem ra ta đoán đúng. Chester nhìn xem bọn họ phản ứng, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm sán lạn cùng ta dị. Thật thú vị, quá thú vị. Ta cái kia không ai bị nổi huynh đệ, vậy mà lại bị một cái hạ giới phàm nhân bước đến loại này sơn cùng thủy tận tình trạng. Ta rất muốn gặp cái kia phàm nhân, xem hắn đến cùng là cái dạng gì ra hỏa. Hắn một bên nói, một bên chủ động đưa ra hai tay. Tới đi, đừng lề mề. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đi nhìn một chàng trò hay. Xì Cạ cùng U Nông lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất an. Bọn họ luôn cảm giác, đem Chester thả ra, tựa như là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạc. Một cái sơ sẩy, liền có thể dẫn tới so năng lượng khô kiệt càng đáng sợ tai nạn. Nhưng vương mệnh lệnh, bọn họ không cách nào chống lại. Xì Cạ hít sâu một hơi, đem trong tay phù văn, ấn về phía buộc chặt Chester thần phạt chi liên. Chương 223, đi ổ cả chi đàn. Thiên sứ tới. Chương 223, đi ổ cả chi đàn. Thiên sứ tới. Long Vân Tuyết Sơn, đỉnh núi chính. Chân cảnh ngay tại kiểm điểm lần này chiến lợi phẩm. Phong bạo chi vũ sử thi cấp tài liệu, ương thân nữ yêu chi vương đi ổ cả lông đôi, ẩn chứa tinh thuần phong nguyên tố lực lượng, là chế tạo truyền thuyết cấp áo choàng hoặc cung nỏ tuyệt giai tài liệu. Đi ổ cả tiêm khiếu sử thi cấp kỹ năng thư, học tập phía sau, có thể nắm giữ kỹ năng âm bạo xung kích phát ra một đạo hình quả sóng âm, đối phía trước địch nhân tạo thành đại lượng ma pháp tổn thương, đồng thời bổ sung mê muội cùng phá giáp hiệu quả. Phong hành giả chi ngoa sử thi cấp, 25 cấp có thể mặc đeo giày, gia tăng đại lượng nhanh nhẹn, đồng thời bổ sung một cái có thể cự ly ngắn tiềm hiện đặc hiệu. Cái này ba món đồ cũng còn không sai. Phong bạo chi vũ có thể giữ lại về sau chính mình dùng, hoặc là cho trong công hội cùng tiện thủ người chơi. Đi ổ cả tiêm thiếu là một bản phạm vi không chế sách kỹ năng, vô cùng hi hữu, nhiều khi đều có thể đưa đến kỳ hiệu. Đến mức cặp kia phong hành giả chi ngoa Trần Cảnh trực tiếp ném cho Trần Yêu Yêu. Đối với cần linh hoạt tẩu vị xe tăng đến nói, vô cùng dùng vào thực tế. Trần Yêu Yêu thay đổi giày mới, tại nguyên chỗ nhảy nhót hai lần. Cảm giác chính mình người nhẹ như yến, vui vẻ vô cùng. Lão ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nàng vấn đạo. Đi bộ sao huyệt nhìn xem, nói không chừng còn có đồ tốt. Trần Cảnh nói xong, liền mang nàng hướng về đi ổ cả phía trước chiếm cứ cái kia vách núi đi đến. Trên vách đá có một cái to lớn sơn động. Động cầu cùng phong gào thét, hiển nhiên chính là đi ổ cả hang ổ hai người đi vào sơn động, phát hiện bên trong có động thiên khác. Sơn động nội bộ, không gian cực lớn, giống như là một cái thiên nhiên tạo thành to lớn hang động. Trên vách động, khảm nạm vô số tản ra thanh sắc quang mang tinh thạch, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng như ban ngày. Những này đều là phong nguyên tinh thạch một loại hi hữu ma pháp tài liệu. Trần Cảnh không chút khách khí, để Trần Yêu Yêu đem những này tinh thạch toàn bộ đều gõ xuống đến, thu vào ba lô. Tại sơn động chỗ sâu nhất, bọn họ phát hiện một cái từ vô số xương khô cùng lông vũ xây dựng mà thành to lớn tổ chim. Tổ chim trung ương, yên tĩnh nằm một viên cao cỡ một người quả trứng lớn màu xanh. Đi ổ cả chi đản chưa ấp loại hình, thú cưng trứng giới thiệu, ương thân nữ yêu chi vương đi ổ cả hậu đại, ẩn chứa cường đại phong nguyên tố lực lượng cùng long tộc huyết mạch, ấp phía sau, có thể đạt được một cái cường đại phi hành thú cưng. Thú cưng trứng. Trần Yêu Yêu con mắt, nháy mắt sáng lên. Nàng một mực rất ghen tị lão ca có tiểu quả đống khả ái như vậy lại lợi hại thú cưng, hiện tại, nàng cuối cùng cũng phải có chính mình thú cưng sao? Đáng tiếc, là chưa ấp. Trần Cảnh kiểm tra một hồi, phát hiện những này trứng ấp điều kiện vô cùng hà khắc. Cần đại lượng phong nguyên tố năng lượng cùng long huyết tiến hành tưới nước. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói cũng không phải việc khó gì. Hắn đem cái này một viên thú cưng trứng, toàn bộ đều thu vào, chuẩn bị trở về thành phía sau, lại nghĩ biện pháp ấp. Liên tại hắn cho rằng thu hoạch lần này dừng ở đây lúc, hắn ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tổ chim phía dưới, một khối không đáng chú ý thạch đầu. Đó là một khối toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy vết dạn thạch đầu, chỉ lớn chừng quả đấm, lăn lộn tại một đống xương khô bên trong, không chút nào thu hút. Nhưng Trần Cảnh bạn giới chi nhãn lại tại khối kia thạch đầu bên trên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng năng lượng tinh thuần ba động. Đó là lực lượng pháp tắc. Trong lòng hắn khẽ động, đi lên trước, đem khối kia thạch đầu nhặt lên. Tên: lực lượng pháp tắc toái phiến không hoàn chỉnh loại hình, đặc thù vật phẩm giới thiệu, từ thế giới bản nguyên lực lượng pháp tắc, tại dưới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ mà thành mảnh vỡ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà nghiêm trọng tổn hại, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc đã trôi mất tuyệt đại bộ phận. Hiệu quả: có thể dùng tại hấp thu, tăng lên đối lực lượng pháp tắc cảm ngộ. Quả nhiên là thứ này. Trần Cảnh trong lòng một trận mừng như điên. Mặc dù chỉ là một khối không hoàn chỉnh mảnh vỡ, nhưng đối với hắn đến nói, nhưng là vô giới chi bảo. Hắn không chút do dự, lập tức lựa chọn hấp thu. Trong tay màu đen thạch đầu, nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dung nhập hắn mắt trái. Một cỗ nặng nề, bàng bạc, phản phất có thể gánh chịu toàn bộ thế giới lực lượng cảm giác, tại hắn sâu trong linh hồn nổ tung. Hệ thống nhắc nhở, ngài vạn giới chi nhãn thành công hấp thu một tia lực lượng pháp tắc tinh cấp tăng lên tiến độ 2. Thanh tiến độ lại hướng đi về trước một ô. Mặc dù vẫn như cũ chậm chạp, nhưng để Trần Cảnh nhìn thấy hy vọng. Lão ca, đó là cái gì nha? Trần Yêu Yêu tò mò bu lại. Một cái có thể để cho ta thay đổi đến càng mạnh độ tốt. Trần Cảnh vừa cười vừa nói, tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, sơn động bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt lay động một cái, phản phất bị thứ gì cho hung hăng va chạm. Ngay sau đó, một cỗ thánh khiết mà khí tức cường đại từ chân núi truyền đến. Trần Cảnh cùng Trần Yêu Yêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Có tình huống, đi ra xem một chút. Hai người cấp tốc lao ra sơn động, đi tới bên vách núi, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tại bọn họ vừa vận chiến đấu qua trên bình đài kia, một thân ảnh đang từ một cái to lớn va chạm trong hầm chậm rãi đứng lên. Hắn có một đầu chói mắt màu vàng tóc ngắn, trên người mặc một bộ lộng lây áo giáp màu bạc. Phía sau, mười mảnh trắng tinh như tuyết cánh chim ngay tại chậm rãi giãn ra. Cố kia thánh khiết mà khí tức cường đại chính là từ trên người hắn phát ra. Thiên sứ. Trần Cảnh lông mày nháy mắt nhíu lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới thiên không chi thành đám kia người chim vậy mà thật phái người xuống, mà còn vẫn là dùng loại này rơi phương thức. Xem ra bọn họ là thật cuống lên. Trên bình đài, cái kia thập dược thiên sứ lung lay có chút choáng váng đầu, từ trong hố bò đi ra. Hắn chính là bị sệ dịch chọn chúng người mang tin tức cụ diện, vượt qua vị diện truyền tống, để hắn tiêu hao to lớn thần lực. Lại thêm bị vị diện lực lượng pháp tắc có hạn chế, hắn giờ phút này cảm giác suy yếu vô cùng, thực lực không đủ một phần ngàn. Nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ, thẳng sống lưng, mang trên mặt thuộc về thiên sứ nhất tộc kiêu ngạo cùng thận trọng. Hắn ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền phát hiện treo tại trên vách đá Trần Cảnh huynh muội. Coi hắn nhìn thấy Trần Cảnh gương mặt kia lúc, trong mắt lóe lên một tia xác nhận. Quan tinh đài hình ảnh, mặc dù mơ hồ, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này dám khiêu khích thần uy phàm nhân. Hắn háng giọng một cái, chuẩn bị dùng chính mình cao ngạo nhất, nhất uy nghiêm ngữ khí, hướng cái này phàm nhân truyền đạt vương ý chỉ. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, một cái thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia hiếu kỳ âm thanh, liền từ bên trên truyền tới. Hoa, lão ca mau nhìn, là bột, một cái mọc ra cánh bột. Hắn thoạt nhìn thật tốt an bộ dáng, chúng ta có thể đem hắn trộm tới làm thú cưng sao? UGN não, ông một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Hắn nghe đến cái gì? Bụt, ăn ngon, làm thú cưng. Cái này mịt mù tiểu nhân nhân loại giống cái, vậy mà dùng loại này từ ngữ đến hình dung hắn. Nếu biết rõ, hắn nhưng là một cái tôn quý 10 cánh đại thiên sứ. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn nhưng là thiên không chi thành người chấp pháp, là thần vương tọa hạ lưỡi dao, là vô số sinh linh kính sợ cùng ngưỡng vọng cường đại tồn tại. Từng có lúc, hắn giáng lâm đến hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Những cái kia nhân gian quốc vương cùng cường giả, cái nào không phải đối hắn cũng đúng, quỳ bái. Nhưng bây giờ, hắn lại bị trở thành một cái có thể ăn thú cưng. Chương 224, thiên sứ ban ân. Trần Cảnh, ngươi tại dạy ta làm việc. Chương 224, thiên sứ ban ân. Trần Cảnh, ngươi tại dạy ta làm việc. Làm càn. Ujien sắc mặt, nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn chỉ vào trên vách đá Trần Yêu Yêu, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra gầm lên giận dữ. Hèn mọn sâu kiến, các ngươi biết các ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ta chính là thiên không chi thành thần vương tọa hạ, 10 cánh đại thiên sứ, Ujien. Nhìn thấy bản tọa, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Hắn tính toán dùng chính mình thân phận cùng thần uy, đến kinh sợ hai cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Nhưng mà, hắn cái kia bởi vì suy yếu mà có vẻ hơi trung khí không đủ gầm thét. Đang gào thét do núi bên trong, lộ ra là như vậy trắng xám bất lực. Trần Yêu Yêu bị hắn giống đến sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn hướng bên người Trần Cảnh. "Lão ca, hắn nói hắn kêu Ujien, là cái đại thiên sứ." "Thiên sứ là cái gì? Rất lợi hại phải không?" Trần Cảnh nhìn phía dưới cái kia ngoài mạnh trong yếu người chim, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. "Thiên sứ nha, ngươi có thể hiểu thành một loại mọc ra cánh, sẽ phát sáng, mà còn bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp hình người sinh vật. Đến mức lợi hại hay không?" Trần Cảnh sờ lên cái cằm, trước mắt cái này, thoạt nhìn không quá lợi hại bộ dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới cái kia tên là Ujien thiên sứ. Mặc dù khí thế rất đủ, nhưng trong cơ thể thần lực ba động lại vô cùng yếu ớt cùng không ổn định. Thực lực đại khái cũng liền tương đương với một cái 50 cấp tả hữu bột cấp thủ lĩnh. Nguyên lai là dạng này a. Trần Yêu Yêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó, nàng lại một mặt khờ dại đối với phía dưới Ujien hô, "Uy, người chim, ngươi thật là bự sao? Chúng ta có thể đánh ngươi sao? Đánh thắng sẽ làm rơi đồ sao?" Phốc. Ujien nghe đến người chim hai chữ này, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bắt đầu bặm mẻo. Các ngươi hai cái này chết tiệt phàm nhân, các ngươi đây là tại khinh nhẫn thần linh, các ngươi sẽ vì cái này trả giá thật lớn. Chờ ta khôi phục thần lực, ta nhất định muốn đem các ngươi linh hồn rút ra, dùng thánh quang hỏa diễm thiêu đốt một vạn năm. Ujien điên cuồng gầm hét, phía sau hắn 10 mảnh cánh chim cũng bởi vì hắn cảm xúc kích động mà kịch liệt phe phẩy, cuốn lên từng trận khí lưu. Chỉ tiếc, hắn hiện tại thực sự là quá hư nhược, liền một cái đơn giản nhất thánh quang đạn đều phóng thích không đi ra. Tất cả uy hiếp đều chỉ là bất lực của nộ. Trần Cảnh nhìn xem hắn bộ kia tức hồn hển bộ dạng, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra, Thiên Không Chi Thành vì phái cái này người mang tin tức xuống, trả giá không tiểu nhân đại giới. Người này, hiện tại chính là một cái con cọp không răng. Trừ kêu đến hung một điểm, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. "Đi, đừng kêu." Trần Cảnh từ trên vách đá nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Ujien trước mặt. Trần Yêu Yêu cũng theo sát phía sau, như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, vòng quanh Ujien chuyển hai vòng. Còn đưa tay, chọc chọc hắn cái kia trắng tinh cánh. "Hoa, chiếc cánh này sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ lắm ấy." "Ngươi..." Ujien bị Trần Yêu Yêu cử động giật nảy mình, vội vàng lui lại hai bước muốn né tránh, lại bởi vì thân thể suy yếu một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. "Đủ rồi." Ujien ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Trần Cảnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi chính là cái kia cầm tín vật mạo hiểm giả, đúng không?" "Là ta." Trần Cảnh thản nhiên thừa nhận. "Rất tốt." Ujien hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không có quên chính mình chuyến này nhiệm vụ. Xê Dịch Vương để hắn đến, không phải đến cùng hai cái này phàm nhân cãi nhau. "Phàm nhân, nghe cho kỹ." Ujien một lần nữa bày ra một bộ cao ngạo tư thái, dùng một loại bố thí ngữ khí nói: "Nô Vương, vĩ đại 12 cánh xệ giặc Xê Dịch đã biết được ngươi cường đại tồn tại. Hắn thưởng thức ngươi dũng khí cùng trí tuệ, quyết định cho ngươi một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hiện tại, lập tức kích hoạt trong tay ngươi tín vật, đi theo ta chỉ dẫn, tiến về Thiên Không Chi Thành. Tại nơi đó, ngươi đem tiếp thu vương thử thách. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thử thách, trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vương sẽ ban cho ngươi vô thượng vinh quang, vĩnh hằng khủng cụ sinh mệnh, cùng với trở thành thần linh tư cách." Hắn đem thần linh hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Hắn không tin trên thế giới này có bất kỳ một phàm nhân có khả năng ngăn cản được thành thần dụ hoặc. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chờ đợi Trần Cảnh phản ứng. Tại hắn nghĩ đến, cái này phàm nhân khi nghe đến điều kiện này phía sau, hẳn là sẽ mừng rỡ như điên. Sau đó, quỳ trên mặt đất, hôn dạy của hắn, cảm động đến rơi nước mắt tiếp thu phần này ban ân. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, lại chỉ chờ đến hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nghi hoặc mở to mắt, lại nhìn thấy Trần Cảnh đang dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, nhìn xem hắn. Còn bên cạnh tiểu nữ hài kia thì là một mặt mở mịt vấn đạo: "Lão ca, hắn đang nói cái gì mê sảng? Cái gì thử thách? Cái gì thành thần? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu?" Trần Cảnh cười cười, đuốt đuốt muội muội đầu: "Ngươi không cần nghe hiểu, ngươi chỉ cần biết tên điệu nhân này, nghĩ gạt chúng ta đi cho hắn làm miễn phí sức lao động, hơn nữa còn không cho tiền lương." "A, thư hỏng như vậy." Trần Yêu Yêu lập tức nâng lên quai hàm, một mặt tức giận: đối, chính là hư hỏng như vậy. Hai huynh muội kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem UZN trở thành không khí. UZN phổi, đều nhanh muốn chọc giận nổ. Miễn phí sức lao động, không cho tiền lương. Đây là cái gì gặp quỷ bí bon? Hắn cho ra, có thể là thành thần cơ hội. Là vô số sinh linh cuối cùng cả đời đều không thể với tới trung cực ngọc tượng. Làm sao đến hai cái này phàm nhân trong miệng, liền thay đổi đến như thế giá rẻ cũng không chịu nổi. Các ngươi đến cùng biết hay không thành thần ý vị như thế nào? UZN nhịn không được gầm thét lên. Ý vị như thế nào? Không phải liền là thay đổi đến mạnh hơn một chút, sống đến lâu hơn một chút sao? Trần Cảnh Lơ đến nói. Những vật này, chúng ta cũng có thể làm đến, hình như. Cũng không cần các ngươi bàn đơn A. UZN bị Trần Cảnh câu nói này, nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn cái này mới nhớ tới, trước mắt cái này phàm nhân, căn bản cũng không phải là người bình thường. Hắn là một cái lấy sức một mình, đồ sát vương cấp cự lòng, khuấy động toàn bộ thế giới phong vân quái vật. Hắn tốc độ phát triển, đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Có lẽ, đối với hắn mà nói, thành thần thật không phải là cái gì xa không thể chạm mộng tưởng. Ô Liệt trong lòng, lần thứ nhất sinh ra một tia dao động. Chẳng lẽ, vương thật sai lầm rồi sao? Bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo thẻ đánh bạc, tại cái này phàm nhân trước mặt, thật không đáng một đồng. Không, không có khả năng. UZN đông nhiên lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ, từ trong đầu xua tan. Nhất định là cái này phàm nhân, tại ra vẻ chấn định. Hắn nhất định là tại nâng lên chính mình bản giá. Không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, UZN ánh mắt, một lần nữa thay đổi đến kiên định. Phàm nhân, thu hồi ngươi bộ kia nhảm chán trò xích ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Cảnh, ta biết ngươi nghĩ ra được càng nhiều, nhưng ngươi phải hiểu được, cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua, ngươi đem hối tiếc không kịp. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi là lựa chọn tiếp thu Ngô Vương ban ân, bước lên con đường thành thần. Vẫn là lựa chọn, cùng thần là địch, tiếp nhận thiên không chi thành lửa giận. Hắn tính toán dùng sau cùng uy hiếp, đến bức bách Trần Cảnh đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Trần Cảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra một câu để UZN bính sinh khó quên lời nói. Ngươi tại, dạy ta làm sự tình. Chương 225, thành bên A33 Trần Cảnh. Chương 225, thành bên A33 Trần Cảnh. Ngắn ngủi 6 cái chữ, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào UZN trong trái tim. Con ngươi của hắn, trong nháy mắt phóng to đến cực hạn. Cả ngươi, phản phất bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng ở tại chỗ. Ngươi tại dạy ta làm việc. Câu nói này, tại trong đầu của hắn không ngừng mà văn vọng, oanh minh. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào, đều càng thêm mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hỗn hợp có khó có thể tin hoang đường cảm giác, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn, một cái cao cao tại thượng 10 cánh đại thiên sứ, thần vương sứ giả, lại bị một cái hạ giới phàm nhân, dùng loại này gần như nhục nhã ngữ khí, hỏi ngược một câu ngươi tại dạy ta làm việc. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là miệt thị, là chân trụi, không thêm bất luận cái gì che giấu miệt thị. Phản phất tại trong mắt của hắn, chính mình cái này cái gọi là thần sứ, chính là một cái tôm tép ngại nhép, một cái không biết mùi vị đồ đần. Ngươi, ngươi, u gì en bờ môi, há miệng run rẩy, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Đầu óc của hắn, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng kiếp sợ, đã triệt để mất đi năng lực suy tư. Hắn sống trên bàn năm, chưa hề nghĩ qua. Chính mình có một ngày, sẽ gặp phải như vậy hoang đường, như vậy không hợp thói thường tràn diện. Trần Cảnh nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cùng đám này thiên sứ, nói chuyện cẩn thận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cùng đám này tự cho là đúng ra hỏa giảng đạo lý, là không thể thực hiện được. Bọn họ trong xương, liền tràn đầy thần linh nạm mạn. Cho rằng phàm nhân nên đối với bọn họ cúi đầu nghe theo, mang ơn. Ngươi càng là khách khí với bọn họ thì càng cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, càng là sẽ được đả lần tới. Đối phó loại người này, biện pháp duy nhất chính là dùng mạnh hơn bọn họ cứng rắn, càng không giảng đạo lý thái độ, triệt để đánh nát bọn họ cái kia buồn cười tiêu ngạo. Chỉ có đem bọn họ để đùa, đánh sợ, bọn họ mới sẽ thả xuống bộ kia cao cao tại thượng tư thái, đàng hoàng ngồi xuống, cùng ngươi nói suy nghĩ. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình hình. Trần Cảnh tiến về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt trắng bệch UZN. Đầu tiên, không phải ta cần các ngươi, là các ngươi cần ta. Các ngươi thiên không chi thành, sắp xong đời, đúng không? Trần Cảnh mỗi nói một câu, UZN sắc mặt liền trắng hơn một điểm. Những này đều là thiên không chi thành cấp bậc cao nhất bí mật. Cái này phàm nhân đến cùng là thế nào biết rõ? Thứ nhỉ, chớ cùng ta nói cái gì ban ân cùng thử thách. Trần Cảnh ngữ khí tràn đầy khinh thường. Trong mắt của ta, đó bất quá là các ngươi vì tô son chắt phấn chính mình, bịa đặt đi ra giá rẻ nói lao thôi. Các ngươi muốn chỉ là một cái nghe lời công cụ người, một cái có thể giúp các ngươi giải quyết phiền phức, còn không dùng dao bất luận cái gì thủ lao đồ đần. Rất đáng tiếc, ta không phải người ngu. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trần Cảnh ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén. Thu hồi ngươi bộ kia hơn người một bậc sắc mặt, ở trước mặt ta ngươi không có tự cao tự đại tư cách. Ngươi bây giờ chỉ là một cái từ trên trời rơi xuống, ngay cả đứng đều đứng không vững kẻ đáng thương. Ta sở dĩ còn nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, cũng không phải bởi vì ta đối với các ngươi kia cái gì cầu thí nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì ta muốn biết, các ngươi tiên không chi thành có thể cho ta mang đến giá trị gì. Trần Cảnh lời nói, không chút lưu tình đâm vào UZN nội tâm, đem hắn sau cùng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. UZN thân thể run rẩy kịch liệt, hắn muốn phản bác, nghĩ gầm thét, muốn nói cho trước mắt cái này phàm nhân, thiên sứ uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. nhưng làm hắn nhìn thấy Trần Cảnh cặp kia thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng lúc, tất cả lời nói đều ngăn tại trong cổ họng. Đó là một đôi cái dạng gì con mắt a? Bình tĩnh, lạnh nhạt, phản phất tại nhìn một con run rế. Tại cặp mắt kia nhìn kỹ, hắn cảm giác tất cả bí mật của mình, tất cả ngụy trang đều bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo thân phận, hắn thủ vững bạn năm tín nhiệm. Tại cái này một khắc, đều thay đổi đến như cái trò cười. Phù phù. Tu gì ẻn cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở băng lánh trên mặt tuyết. Hắn cái kia thân lộng lây áo giáp, dính đầy bùn đất cùng nước tuyết, lộ ra chật vật không chịu nổi. Phía sau hắn mười mảnh cánh chim cũng vô lực rủ xuống, lây dính bụi bặm, mất đi ngày xưa rực rỡ. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù. Không phải thua ở trên lực lượng, mà là thua ở trên tâm lý. Trước mắt cái này phàm nhân, chỉ dùng mấy câu, liền triệt để phá hủy hắn thân là thiên sứ tất cả. Lão ca, tên điệu nhân này, hình như bị ngươi mắng khóc ấy. Trần Yêu Yêu nhìn xem thất hồn lạc phách Lucien, nhỏ giọng đối Trần Cảnh nói. Hắn không phải khóc, hắn là tín ngưỡng sụp đổ. Trần Cảnh lạnh nhạt nói. Đối với Lucien loại này sống trên 3 năm, tư tưởng đã hoàn toàn cố hóa lão cổ đồng đến nói. Một khi bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đồ vật bị phủ định, mang đến đả kích, là có tính chất hủy diệt. Cái kia, hắn hiện tại có phải là thay đổi tròn váng? Trần Yêu Yêu tò mò hỏi. Không sai biệt lắm. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Lucien. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Lucien chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn đầy thần thái trong mắt màu vàng nóng, giờ phút này lại thay đổi đến trống rỗng mà mê man. Nói? Nói cái gì? Hắn lẩm bẩm vấn đạo. Nói chuyện làm ăn. Trần Cảnh khoe miệng, câu lên một vệt nụ cười. Các ngươi thiên không chi thành, muốn đả thông cùng hạ giới thông đạo, một lần nữa thu hoạch tín ngưỡng chi lực, đúng không? Mà ta có thể giúp các ngươi. Nghe nói như thế, Lucien trong mắt cuối cùng khôi phục một tia thần thái. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta? Hắn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, bất quá, ta không phải hỗ trợ không công. Đây là một tràng giao dịch. Các ngươi ra giá, ta xuất lực. Giá cả thích hợp, ta liền tiếp đơn. Giá cả không thích hợp, vậy các ngươi liền tự cầu phúc a. Trần Cảnh ngữ khí, tựa như là một cái tính toán chi ly thương nhân. Đem trận này liên quan đến tiên không chi thành sinh tử tồn vòng truyền thuyết nhiệm vụ biến thành một tràng trần trụi trao đổi ích lợi. Lucien sửng sốt. Hắn chưa hề nghĩ qua, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Bọn họ suy nghĩ bên trong kịch bản là thiên tuyển người tiếp thu thần chỉ dẫn, vì vinh quang cùng tín ngưỡng vượt mọi chông gai, cứu vớt thế giới. Nhưng bây giờ cái này thiên tuyển người lại lắc mình biến hóa thành bọn họ bên A33. Cái này phong cách vẽ thay đổi đến cũng quá nhanh đi. Ngươi muốn cái gì? Lucien khó khăn vấn đạo. Hắn biết chính mình đã không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Trần Cảnh đưa ra một ngón tay. Đệ nhất, ta muốn các ngươi thiên không chi thành tất cả tư liệu, bao gồm các ngươi lịch sử, các ngươi địch nhân, các ngươi hiện tại gặp phải cụ thể hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các ngươi nắm giữ tất cả cùng lực lượng pháp tắc tương quan tình báo. Thứ hai, sau khi chuyện thành công, ta muốn các ngươi thiên không chi thành bản nguyên hoạch tâm một bộ phận. Chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng hai cái điều kiện này, ta liền có thể cân nhắc giúp các ngươi chuyện này. Chương 226, Trần Cảnh yêu cầu. Thiên sứ vương quyết định. Chương 226, Trần Cảnh yêu cầu. Thiên sứ vương quyết định. Trần Cảnh chậm rãi nói ra chính mình bản giá. Mà hắn lời nói này cũng để cho Lucien sắc mặt lại lần nữa kỳ biến. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lucien giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nghẹn ngào gào lên nói. Trên mặt của hắn viết đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Ngươi cũng dám ngấp nghé tộc ta bản nguyên hạch tâm. Đó là thánh quang pháp tắc kết tinh, là chống đỡ lấy toàn bộ thiên không chi thành cường đại tồn tại cơ thạch, là ta vương lực lượng cội nguồn. Ngươi vậy mà vọng tưởng nhúng chàm nó. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Lucien cảm xúc lại lần nữa kích động lên. Nếu như nói Trần Cảnh phía trước yêu cầu chỉ là để hắn cảm thấy khuất nhục cùng khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại yêu cầu này đã chạm tới thiên không chi thành ranh giới cuối cùng, để hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Bản nguyên hạch tâm đối với thiên không chi thành đến nói liền tương đương với nhân loại trái tim. Một khi bị cướp đi, dù chỉ là một phần nhỏ, đều sẽ đối toàn bộ thiên không chi thành tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí khả năng sẽ ra tốc thiên không chi thành rơi xuống. Cái này phàm nhân khẩu vị của hắn cũng quá lớn a, có đúng không? Trần Cảnh nhìn xem hắn cái kia kích động bộ dạng, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Tất nhiên ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy coi như xong. Cuộc làm ăn này, không nói cũng được. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị mang theo Trần Yêu Yêu rời đi. Bộ kia gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng bộ dạng. Phản phất thật đối với chuyện này, không có nửa điểm lưu luyến. Chờ. Các loại. Lucien thấy thế, lập tức luôn cuống. Hắn vô ý thức mở miệng, gọi lại Trần Cảnh. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến cứng rắn, nhưng trong lòng lại so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như Trần Cảnh thật cứ đi như thế, vậy bọn hắn thiên không chi thành liền thật không có một tơ một hào hy vọng. Sệ Dịch Vương đem hắn phái xuống chính là vì thúc đẩy chuyện này. Nếu như hắn bởi vì chính mình nguyên nhân đem sự tình làm hỏng, vậy hắn sau khi trở về căn bản là không có cách hướng vương bàn giao. Đến lúc đó chờ đợi hắn khả năng là so đoạ thiên chi uyên càng đáng sợ trừng phạt. Ngươi đừng đi. Lucien cắn răng, mấy bước vọt tới Trần Cảnh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Chuyện này không phải ta có thể quyết định. Hắn khó khăn nói, ta cần hướng vương xin chỉ thị. Xin chỉ thị? Trần Cảnh nhíu mày, làm sao xin chỉ thị? Ngươi lại trở về một chuyến. Ujien bị hắn câu nói này chẹn họng một cái, mặt mo đỏ ửng. Chúng ta có đặc thù đưa tin phương thức. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tản ra yếu ớt bạch quang lông vũ. Đây là vương tin lông vũ, có thể thông qua tiêu hao thần lực, đem ý niệm của ta truyền lại trở về. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua trong tay lông vũ, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Ta hiện tại thần lực đã còn dư lại không có mấy, sợ rằng cái này dễ xử lý. Trần Cảnh không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn. Chỉ thấy hắn vươn tay, lòng bàn tay bên trong hiện ra một đoàn tinh thuần đến cực hạn thánh quang năng lượng. Cỗ này thánh quang năng lượng, so với gì ẻn thấy qua bất luận cái gì thiên sứ thần lực, cũng còn muốn thuần túy, còn muốn cường đại. Cái này, đây là. Ujien nhìn xem Trần Cảnh trong tay thánh quang, trợn cả mắt lên. Hắn có thể cảm nhận được, đoàn kia thánh quang bên trong ẩn chứa bản nguyên nhất thánh quang lực lượng, thánh quang chi tâm. Cái này phàm nhân trong cơ thể lại có thánh quang chi tâm. Giờ khắc này, Ujien thế giới quan lại lần nữa bị lật đổ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước mắt cái này phàm nhân sẽ đối với bọn họ thiên sứ tộc thần uy không có chút nào lòng kính sợ. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là thánh quang chính thống nhất người thừa kế. Những năng lượng này, đủ ngươi dùng sao? Trần Cảnh nhàn nhạt vấn đạo. Hắn sở dĩ lộ ra thánh quang chi tâm lực lượng, chính là vì cho cái này thiên sứ lại tăng thêm một điểm kinh hỉ, để hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Đủ, đủ rồi. Ujien nhìn xem đoàn kia thánh quang, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trần Cảnh cong ngón đúng ra, đoàn kia thánh quang năng lượng liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Ujien trong tay tin lông vũ bên trong. Tin lông vũ nháy mắt kia sáng đại tác, hóa thành một cái mê ngươi quang chi bổ cầu đưa thư, phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Tốt, hiện tại ngươi có thể cùng ngươi vương thật tốt thương lượng một cái. Trần Cảnh làm xong tất cả những thứ này, liền tốt chỉnh dĩ hạ ở bên cạnh tìm khối sạch sẽ thạch đầu, ngồi xuống. Hắn không một chút nào lo lắng đối phương sẽ tự tuyệt, bởi vì hắn rất rõ ràng, thiên không chi thành hiện tại đã sơn cùng thủy tận, không có lựa chọn nào khác. Hắn đưa ra điều kiện, mặc dù hà khắc, nhưng cho bọn hắn một cái sống tiếp hy vọng. Dùng một bộ phận có thể sẽ mất đi bản nguyên, đi đổi lấy toàn bộ chủng tộc kéo dài. Cuộc mua bán này, chỉ cần sẽ dịch não không có bị lửa giận cháy hỏng, liền hẳn phải biết làm sao tuyển chọn. Ujien nhìn xem Trần Cảnh bộ kia ngồi vững điếu ngư đại bộ dạng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiện tại đã triệt để không có tính tình, hắn chỉ có thể như cái chờ đợi tuyên bố tội phạm đồng dạng, đứng tại chỗ, lo lắng chờ đợi đến từ thiên không chi thành hồi phục. Thiên không chi thành, vương tọa đại sảnh, Xê Dịch chính nôn nóng bất an đi qua đi lại. Từ khi Ujien đi xuống về sau, hắn bất tâm thần có chút không tập trung. Hắn không biết Ujien có thể hay không thuận lợi tìm tới cái kia phạm nhân, càng không biết cái kia chết tiệt phạm nhân có thể hay không trực tiếp đem sứ giả của hắn làm thịt rồi. Đúng lúc này, một cái quang chi bổ câu đưa thư xuyên tấu vị diện hàn rào, bay vào đại sảnh, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Xê Dịch mừng rỡ, vội vàng chọn đọc trong đó tin tức. Sau một lát, sắc mặt của hắn thay đổi đến so đáy nổi còn muốn đen. Hỗn đản! Hắn đột nhiên đem trong tay bổ câu đưa thư bóp nát, phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Hắn cũng dám đưa ra loại này điều kiện. Đại sảnh phía dưới vừa vặn bị từ đoạn thiên chi bên mang ra Chester, đang bị hai tên mười cánh đại thiên sứ một trái một phải xem áp lấy. Hắn nghe đến Xê Dịch gào thét, trên mặt lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. A, xem ra chúng ta thiên tuyển người cho ngươi ra cái không tiểu nhân nan đề a, ta thân yêu ca ca. Hắn dùng một loại mang theo ý cười ngữ khí, chậm rãi nói, ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Xê Dịch quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng như thế táo bạo nha. Lù Sở không để ý chút nào nhún vai, để ta đoán một chút, hắn có phải là muốn trái tim của ngươi a? Xê Dịch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chester nhìn hắn phản ứng, cười đến càng vui vẻ hơn. Xem ra ta lại đoán đúng, thật sự là một cái có quyết đoán phàm nhân a, so ngươi cái này chỉ biết là ngồi tại vương tọa bên trên chỉ huy ra hỏa có ý tứ nhiều. Ngươi! Xê Dịch tức giận đến toàn thân phát run. Ta cái gì ta? Chester nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một loại băng lãnh của cợt. Xê Dịch, ngươi còn không có thấy rõ sao? Thời đại đã thay đổi, hiện tại hạ giới đã không phải là cái kia chúng ta có thể tùy ý nắm hậu hoa viên. Cái kia phàm nhân, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem ngươi nhìn đến thấu thấu. Hắn biết ngươi uy hiếp, biết lá bài tẩy của ngươi, cho nên hắn mới dám tứ vô kỵ đan hướng ngươi ra giá. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Chester đưa ra hai ngón tay, hoặc là đáp ứng điều kiện của hắn, đánh cược một lần. Mặc dù phải bỏ ra đại giới, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Hoặc là cự tuyệt hắn, sau đó liền mang theo ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo, cùng tòa này phá thành cùng một chỗ rơi vào thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Ngươi chọn một cái a. Chester lời nói giống như là một chậu nước đá tưới lên Xê Dịch trên đầu, để hắn viên kia bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem chính mình cái này sa đoạn đệ đệ, ánh mắt phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận, Chester mặc dù sa đoạn, nhưng hắn đầu óc lại so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Hắn đem thế cục phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Đúng vậy a, chính mình còn có lựa chọn sao? Không có. Từ hắn quyết định thả xuống tư thái, phải Ujien đi xuống một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua. Xê Dịch chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một loại thân là vương giả quyết đoán cùng lãnh cốc. Gaberzien, nô vương, truyền mệnh lệnh của ta. Xê Dịch tâm thanh vô cùng bình tĩnh đáp ứng hắn. Cái gì? Nô vương, ngài? ngài thật muốn đáp ứng cái kia phàm nhân vô lý như thế yêu cầu sao? Gabriel một mặt không thể tin, hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây chính là thánh quang pháp tắc kết tinh a, là bọn họ thiên sứ nhất tộc căn cơ. Cứ như vậy phân một bộ phận cho một phàm nhân, đây quả thực so cắt hắn thịt còn muốn cho hắn khó chịu. Ý ta đã quyết. Xê dịch ngữ khí, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nô vương. Không có thế nhưng. Xê dịch lạnh lùng đánh gây hắn, ngươi là muốn nhìn chúng ta toàn bộ chủng tộc đều bởi vì năng lượng khô kiệt mà diệt vong sao? Gabriel há to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Hắn biết, vương đã làm ra quyết định. Mà còn, quyết định này mặc dù khó khăn, nhưng là hiện nay lựa chọn duy nhất. Chương 227, tìm kiếm hắc ám pháp tắc kết tinh. Có thêm một cái cắt tường vật. Chương 227, tìm kiếm hắc ám pháp tắc kết tinh. Có thêm một cái cắt tường vật. Là, nô vương. Gabriel không người lĩnh mệnh, sau đó quay người, chuẩn bị đi trả lời UZN. Các loại. Sệ dịch gọi hắn lại. Nói cho cái kia phàm nhân, hắn điều kiện thứ nhất, ta có thể đáp ứng. Thiên không chi thành tất cả tư liệu, đều có thể hướng hắn mở ra. Thế nhưng, điều kiện thứ hai, ta cần kèm theo một cái tiền đề. Sệ dịch trong mắt, hiện lên một tia tinh quang. Thánh quang pháp tắc kết tinh bản nguyên chi lực, ta có thể tại sau khi chuyện thành công, phân hắn một bộ phận. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn trước hết trợ giúp chúng ta, tìm tới đồng thời mang về thiên không chi thành thất lạc tại hạ giới một nửa khác bản nguyên, hắc ám pháp tắc kết tinh. Cái gì? Hắc ám pháp tắc kết tinh? Gabriel sử sốt. Hắn nhìn hướng một bên bị giam giữ Chester, nháy mắt minh bạch vương ý đồ. Năm đó, Chester xa đoạn thời điểm, mang đi thiên không chi thành một nửa bản nguyên. Cũng chính là, cùng thánh quang tương đối hắc ám bản nguyên. Khối kia hắc ám pháp tắc kết tinh một mực bị Chester giấu ở hạ giới một nơi nào đó, xem như hắn sau này đồng sơn tái khởi tư bản. Qua nhiều năm như vậy, thiên không chi thành đã từng phái người đi tìm qua, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hiện tại, xê dịch vậy mà muốn để cái kia phàm nhân đi tìm về hắc ám pháp tắc kết tinh. Nô vương, cái này sợ rằng không ổn đâu. Gabriel lo âu nói, hắc ám bản nguyên tràn đầy sa đoạ cùng ăn mòn lực lượng, để cái kia phàm nhân đi tiếp xúc, vạn nhất hắn cũng giống Chester đồng dạng. Hắn sẽ không. Xê dịch ngữ khí, khẳng định dị thường. Một cái có thể để cho thánh quang chi tâm cùng thâm viên chi tâm đồng thời nhận chủ người, ngươi cảm thấy hắn sẽ bị chỉ là hắc ám bản nguyên trô ăn mòn sao? Ta thậm chí hoài nghi, hắn mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là chúng ta thánh quang pháp tắc kết tinh. Hắn muốn là tập hợp đủ thánh quang cùng hắc ám, hai loại đối lập lực lượng pháp tắc. Cedric lời nói, để Gabriel cùng ở đây tất cả thiên sứ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc này mới ý thức được, cái kia phàm nhân dạ tâm, có thể so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn. Đem điều kiện của ta, đầu đuôi ngọn nguồn nói cho hắn. Cedric phất phất tay, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Long Vân Tuyết Sơn, chủ phong bình đài. Trần Cảnh Chính nhàn nhã tựa vào thạch đầu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Yêu Yêu thì ở một bên, tò mò nghiên cứu UZN cái kia thân lộng lây áo giáp. Thỉnh thoảng còn đưa tay đập hai lần, nghe một chút âm thanh. UZN như cái phạm sai lầm hải tử đồng dạng. Túi đầu, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Hắn hiện tại đối Trần Cảnh hai huynh muội đã triệt để không có tính tình. Nhất là Trần Cảnh, trong mắt hắn đã theo một cái chết tiệt phàm nhân, biến thành một cái thâm bất khả trắc, để hắn hoàn toàn nhìn không thấu thần bí cường đại tồn tại. Đúng lúc này, trên bầu trời một vệt kim quang hiện lên, lại một cái quang chi bổ câu đưa thư rơi vào UZN trong tay. UZN mừng rỡ, vội vàng chọn đọc trong đó tin tức. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Hắn đi đến Trần Cảnh trước mặt, cung kính con người. Động tác này làm đến vô cùng tự nhiên, phản phất hắn trời sinh nên đối Trần Cảnh cung kính như thế. Miễn hạ, hắn đổi một cái xưng hô. Một cái tại thiên sứ tộc bên trong, chỉ có tại đối mặt chủng tộc có cống hiến to lớn anh hùng lúc mới sẽ sử dụng tôn xưng. Trần Cảnh chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi vương, nghĩ thông suốt. Là, miễn hạ. UZN nhẹ gật đầu, vương đồng ý ngài điều kiện thứ nhất, thiên không chi thành tất cả tư liệu đều có thể đối với ngài mở ra. Đến mức điều kiện thứ hai. UZN dừng một chút, đem sệ dịch kèm theo cái kia tiền đề, đầu đôi ngọn nguồn thuật lại một lần. Vương hy vọng ngài có thể trước trợ giúp chúng ta tìm về thất lạc hắc ám pháp tắc kết tinh. Để báo đáp lại, sau khi chuyện thành công, vương nguyện ý đem thánh quang pháp tắc kết tinh một bộ phận tặng cho ngài. Nói xong, hắn liền khẩn trương nhìn xem Trần Cảnh, chờ đợi phản ứng của hắn. Hắn thấy cái này kèm theo điều kiện, nhưng thật ra là vương một loại thăm dò, cũng là một loại biến tướng tăng bật đặc cược. Dù sao, tìm kiếm hắc ám pháp tắc kết tinh bản thân chính là một cái độ khó cực cao nhiệm vụ. Nhưng mà Trần Cảnh tại nghe xong về sau, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Hắc ám pháp tắc kết tinh, hắn sờ lên cái cằm, trong lòng vui mừng nở hoa. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hắn đang giàu như thế nào mới có thể đem thâm viên chi tâm lực lượng, cũng cùng lực lượng pháp tắc treo lên câu. Kết quả, đám này thiên sứ liền chủ động đem cái gối cho đưa lên đến. Thánh quang cùng hắc ám vốn là một người có hai bộ mặt. Thánh quang chi tâm đối ứng thánh quang pháp tắc, cái kia thâm viên chi tâm đối ứng không phải liền là hắc ám pháp tắc sao? Nếu như hắn có thể đồng thời được đến hai loại lực lượng pháp tắc, vậy hắn vạn giới chi nhãn chẳng phải là có thể thu được gấp đôi tăng lên? Mà còn, hắn còn có một loại dự cảm, làm thánh quang cùng hắc ám hai loại cực hạn đối lập lực lượng trong cơ thể hắn, thông qua vạn giới chi nhãn đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng lúc, có thể sẽ sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được biến hóa về chất. Cuộc mua bán này với hắn mà nói quả thực là máu kiếm. Đua của các ngươi ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay. Trần Cảnh mặc dù trong lòng vui mừng nở hoa, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng giả trang ra một bộ không có chút rung động nào bộ dạng. muốn để ta cho không các ngươi làm công, đi tìm một cái không biết ở đâu phá kết tinh. Miễn hạ, ngài hiểu lầm. Uzien vội vàng giải thích nói, vương cũng không có để ngài bạch bạch xuất thủ ý tứ. Chỉ cần ngài nguyện ý đón lấy cái này nhiệm vụ, chúng ta thiên không chi thành, trước tiên có thể dự chi một bộ phận thù lao.
A,
cái gì thù lao? Chân cảnh hứng thú. Uzien từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối tản ra nhu hòa bạch quang thủy tinh. Đây là tiểu thánh quang kết tinh, là thánh quang pháp tắc kết tinh phối hợp hầm mỏ. Mặc dù ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc rất mỏng manh, nhưng đối với ngài đến nói, hẳn là cũng có không tiểu nhân tác dụng. Mặt khác, Uzien lại lấy ra một tấm cổ lão quyển gia cửu trụ. Đây là chúng ta thiên sứ nhất tộc liên quan tới lực lượng pháp tắc tất cả nghiên cứu ghi chép. Trong đó cũng bao gồm đối hắc ám pháp tắc kết tinh một chút manh mối. Trần Cảnh nhìn xem Uzien trong tay hai dạng đồ vật, con mắt có chút sáng lên. Xem ra cái này sẽ dịch vì thuyết phục chính mình, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Thành giao. Trần Cảnh không có lại có kẻ mặc cả, dứt khoát đáp ứng xuống. Hắn tiếp nhận thủy tinh cùng quần trụ, đơn giản nhìn thoáng qua. Tiểu thánh quang kết tinh ẩn chứa yếu ớt thánh quang pháp tắc lực lượng thủy tinh, nhưng trực tiếp hấp thu. Thiên sứ tộc cổ lão quần trụ đi lại đại lượng liên quan tới lực lượng pháp tắc bí ẩn. Đồ tốt. Trần Cảnh không chút do dự, trực tiếp hấp thu khối kia tiểu thánh quang kết tinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài vạn giới chi nhãn thành công hấp thu một tia thánh quang pháp tắc, tinh cấp tăng lên tiến độ 3. Thanh tiến độ lại lần nữa tiến lên. Trần Cảnh tâm tình càng thêm dễ chịu. Hắn thu hồi quần trụ, sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Uzien. Tốt, giao dịch đã tới. Hiện tại ngươi có thể đi về. Trở về. Uzien sửng sốt, miễn hạ, ta trở về không được. Vượt qua vị diện truyền tống là đơn hướng, mà còn thần lực của ta đã. Cái này không cần ngươi lo lắng. Trần Cảnh cười cười, tất nhiên ngươi là khách nhân của ta, ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Nói xong, hắn vươn tay. Mấy đạo từ thâm viên lực lượng tạo thành xiềng xích màu đen, chống rông xuất hiện. Đem còn không có kịp phản ứng Uzien, cho buộc chặt chẽ bước vàng. Ngươi, miễn hạ, ngài đây là làm cái gì? Uzien cực kỳ hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, những này xiềng xích màu đen bên trên, tản ra để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ thâm viên khí tức. Không có gì, chỉ là sợ ngươi chạy loạn mà thôi. Trần Cảnh lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta con tin. Tại ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới ta nên được thủ lao phía trước, ngươi liền ngoan ngoãn ở tại bên cạnh ta, làm cái cắt tường của ta. Nói xong, hắn cũng không quản đủ gì ẻn cái kia như là thấy quỷ biểu lộ, trực tiếp kéo lấy hắn, liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không đốc. Mặc dù cùng thiên không chi thành đạt tới ngoài miệng thỏa thuận, nhưng người nào biết cái lũ người chim này có thể hay không ở sau lưng buộc nghịch trò gian gì? Lưu con tin trong tay, tóm lại là nhiều nhất trọng bảo hiểm. Mà còn cái này đủ gì ẻn dù sao cũng là cái mười cánh đại thiên sứ. Đối thiên không chi thành cùng lực lượng phát tắc, khẳng định hiểu được đến không ít. Giữ ở bên người, làm cái di động bách khoa toàn thư, cũng là lựa chọn tốt. Lao ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Trần Yêu Yêu theo sau, tò mò nhìn bị kéo tại trên mặt đất, sinh không thể luyến đủ gì ẻn. Về nhà. Trần Cảnh cười cười, thuận tiện, đi gặp một cái lao bằng hữu. Hắn mở ra diễn đàn đêm, tìm tới cái kia quen thuộc xịt, phát ra tiền tuyến ký giả. Sau đó, cho hắn gửi đi một đầu PM. Có muốn hay không muốn độc nhất vô nhị và Trần? Làm xong tất cả những thứ này, Trần Cảnh nhìn xem trong tay con tin, cùng phương xa liên miên núi tuyết. Khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Thiên không chi thành, lực lượng pháp tắc, hắc ám kết tinh. Sự tình hình như dần dần thay đổi đến càng ngày càng có ý tứ. Chương 228, cho Triệu Hạo độc nhất vô nhị bạch trần. Chương 228, cho Triệu Hạo độc nhất vô nhị bạch trần. Trần Cảnh kéo lấy Uzien, tựa như kéo lấy một đầu nửa chết nửa sống đại cầu. Thâm viên lực lượng tạo thành xiềng xích, tại trên mặt tuyết vạch ra sâu sắc vết tích. Trần Yêu Yêu đi theo bên cạnh, tò mò chọc chọc Uzien trên lưng vậy đối với thu nạp lên cánh khổng lồ, lông vũ xúc cảm để nàng cảm thấy rất mới lạ. "Ca, chúng ta kéo lấy hắn đi, có phải là có chút chậm a?" Trần Yêu Yêu ngửa đầu vấn đạo. "Không có việc gì, hắn da dày thịt béo, ngã không xấu." Trần Cảnh cũng không quay đầu lại nói. Bị kéo tại trên mặt đất Uzien, nghe nói như thế, kém chút một hơi không có đi lên. "Da dày thịt béo? Đây là tại hình dung một vị tôn quý mười cánh đại thiên sứ sao?" Hắn muốn phản bác, nghĩ gầm thét. Nhưng thân thể bị cái kia quỷ dị xiềng xích màu đen trói rắn rắn chắc chắc, một tia thần lực đều điều động không được. Trên xiềng xích truyền đến thâm viên khí tức, càng làm cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy cùng suy yếu. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, trước mắt cái này phàm nhân, căn bản là không có đem hắn trở thành cái gì thần thánh sứ giả, mà là trở thành một cái chiến lợi phẩm. Không, liên chiến sắc chủng loại cũng không tính. Nhiều lắm là tính toán cái cắt tường vật, vẫn là có thể tùy tiện kéo lấy đi loại kia. Khuất nhục, vô tận cảm giác nhục nhã che mất ủ gì ẻ tâm. Nghĩ hắn đường đường mười cánh đại thiên sứ, thiên không chi thành trừ vương cùng giải rác mấy vị đại thiên sứ dài bên ngoài đứng đầu cường đại tồn tại, lúc nào nhận qua loại này đãi ngộ. Có thể mà lại, hắn liền phản kháng khí lực đều không có. Đúng lúc này, Trần Cảnh êm mở thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn dừng bước lại, đánh khai thông tin giao diện. Gửi thư tín người chính là pháp gia tiền tuyến ký giả cũng chính là Triệu Hạo. Trong tin tức cho rất đơn giản, nhưng tràn đầy kích động cũng không thể tin được cảm xúc, liên tiếp dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi đủ để chứng minh tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Pháp gia, ngài thật là pháp gia. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Pháp gia ngài tìm ta, là có cái gì phân phó sao? Lên núi đao xuống biển lửa, ngài chuyện một câu nói. Nhìn xem cái này có thể so với fan cuồng hồi phục, Trần Cảnh cười cười. Cái này Triệu Hạo, ngược lại là người thông minh. Hắn biết chính mình hiện tại chính là trong trò chơi lưu lượng mật mã. Chỉ cần có thể ôm chặt bắp đùi của mình, đừng nói ăn cơm, ăn ngon uống say đều không phải vấn đề. Trần Cảnh không nói nhảm, trực tiếp trả lời. Có muốn hay không muốn độc nhất vô nhị vật trần? Có thể để cho ngươi phòng trực tiếp nhân khí lại lật ít nhất một lần cái chủng loại kia. Thông tin mới vừa phát ra ngoài, không đến 3 giây đồng hồ. Triệu Hạo hồi phục liền gậy trở về. Nghĩ, Nam Mộng cũng muốn. Phát ra, ngài ở đâu? Ta lập tức tới. Trần Cảnh có thể tưởng tượng đến, màn hình đầu kia Triệu Hạo, hiện tại khẳng định là kích động đến khoa tay múa chân. Thánh Dương Thành, cửa đông, Túy Hùng tử quán, cho ngươi nửa giờ. Nhận đến. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 25 phút. Không, trong vòng 20 phút ta nhất định đến. Triệu Hạo lập xuống quân lệnh trạng. Kết thúc thông tin, Trần Cảnh thu hồi giao diện. Nhìn thoáng qua sau lưng ngủ dị ẻn, lại nhìn một chút muội muội. Đi, chúng ta trở về. Nói xong, hắn từ ba lô bên trong móc ra một tấm cuộn trục hồi thành, trực tiếp bóp nát. Một đạo bạch quang hiện lên, ba người thân ảnh nháy mắt từ Long Vân Tuyết Sơn chủ phong bình đài biến mất. Thánh Dương Thành, Đông Thành khu. Say Gấu quán rượu là Thánh Dương Thành bên trong náo nhiệt nhất quán rượu một trong. Bởi vì nơi này lão bản là cái giải nghệ hải nhân chiến sĩ, nhuốm rượu mạch độ chấn động 10 phần, thân thụ người chơi cùng các mạo hiểm giả yêu thích. Giờ phút này, quán rượu bên trong tiếng người ồn ào. Các người chơi top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, khoác lác đánh rắm, thảo luận trong trò chơi các loại bắt quái. Mà thảo luận tiêu điểm, không hề nghi ngờ, vẫn là vài ngày trước, phát sinh tại Truy Long Cốc trận kia kinh ngày động địa sự kiện lớn. Các ngươi là không thấy được à, cái kia Hồng Long một cái long tức xuống, mấy ngàn người nháy mắt liền không có. Thần dụ công hội cùng Hoa Hạ Thương Minh hội trưởng, từ đến so với ai khác đều nhanh. Một cái chiến sĩ người chơi uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước miếng văng tung tóe khoa tay. Ta biết, ta nhìn phát sóng trực tiếp. Lúc ấy nhu bức nhất vẫn là phát ra, nhân gia mang theo tiểu đội trốn tại thạch đầu phía sau, thí sự không có. Thậm chí, còn cùng người không việc gì đồng dạng ngồi xuống xem kịch. Còn không phải sao? Cái kia cách cục, cái kia khí độ, thật là. Về sau nghe nói ám ảnh Minh Phương Hằng muốn đi trộm trang bị, kết quả bị Hồng Long tại chỗ cho xé. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, quán rượu cửa bị đẩy khai. Một người mặc pháp bào màu đen nam nhân trẻ tuổi, mang theo một cái tinh xảo giống bút bê đồng dạng tiểu cô nương, đi đến. Mà tại thân thể bọn hắn phía sau, còn kéo lấy một cái. Bị xiêm xích màu đen trói rắn rắn chắc chắc, toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch qua người. Cái kia người thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu trói mắt tóc vàng, phía sau còn thu nạp 5 đôi to lớn cánh chim màu trắng. Quán rượu bên trong tiếng huyên náo, trong nháy mắt này, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt ném đi qua. Từ từ mà nhìn chằm chằm vào cái kia bị kéo tại trên mặt đất sinh vật. Ta không nhìn nhầm a. Đó là cánh sao? Một cái người chơi rủi rủi con mắt, lắp bắp nói. 10 cái cánh, trong trò chơi có loại này quái vật sao? Đây là cái gì loại sản phẩm mới bột? Không đối. Các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, đây không phải là quái vật. Đó là thiên sứ a. Một cái đối thần thoại truyền thuyết rất có nghiên cứu mục sư người chơi, nghẹn ngào kinh hô. Thiên sứ. Hai chữ này, tại quán rượu bên trong nháy mắt dẫn nổ. Tất cả mọi người điên. Bọn họ gặp qua đủ kiểu quái vật, vong linh, ác ma, tử long. Nhưng thiên sứ loại này trong truyền thuyết sinh vật, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà còn, cái này thiên sứ, còn giống như là bị tù binh trạng thái. Là bị người nào tù binh? Ánh mắt của mọi người, mang theo vô cùng chấn kinh cùng hoảng sợ. Truyền qua cái kia kéo lấy thiên sứ áo bào đen pháp sư trên thân. Làm bọn họ thấy rõ tấm kia tại diễn đàn bên trên đã truyền ầm lên mặt lúc, toàn bộ quán rượu lâm vào tử đồng dạng yên tĩnh. Là hắn. Tối cường pháp gia. Cái kia vừa vận tại Truy Long Cốc khuấy động thế giới phong vân nam nhân. Tại sao lại chạy đi bắt thiên sứ? Cái này chơi không phải một cái trò chơi a. Trần Cảnh không nhìn xung quanh những cái kia có thể giết tử người ánh mắt, đi thẳng tới quán rượu một cái góc ngồi xuống. Sau đó tiện tay đem UGN ném xuống đất, xiềng xích bên kia liền cột vào chân bàn bên trên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên đến tựa như là ra ngoài dắt chó, về nhà đem dây thừng chó buộc tại cửa ra vào đồng dạng. Bị trở thành chó buộc lên UGN, sắc mặt đã theo trắng xám biến thành xanh xám, lại từ xanh xám biến thành màu đỏ tím. Thân thể bởi vì cực kỳ tức giận cùng quất đụng, mà khẽ run. Hắn nhắm mắt lại, dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hắn sợ chính mình lại nhìn tiếp, sẽ bị tươi sống khí tử. Ca, người nơi này đều thật kỳ quái a, nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn. Trần Yêu Yêu ngồi tại Trần Cảnh bên cạnh, nhỏ giọng nói. Bình thường, chưa từng thấy các mặt của xã hội mà thôi. Trần Cảnh lạnh nhạt nói, sau đó hướng ngồi bàn vỗ tay phát ra tiếng. Lão bản, đến 2 ly nước trái cây, 1 ly sữa tươi. Quán rượu lão bản, cái kia hải nhân chẳng hán, sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng. Liên vội vàng gật đầu không người chạy đi chuẩn bị. Khai vui đùa, đây chính là ngay cả thiên sứ đều có thể trộm tới làm thú cưng đại lão, hắn nào dám đắc tội. Chương 229, thiên sứ thành Trần Cảnh mới thú cưng. Chương 229, thiên sứ thành Trần Cảnh mới thú cưng. Toàn bộ quán rượu bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, dùng khóe mắt quét nhìn liếc trộm nơi hẻo lánh bên trong cái kia một bàn. Trong lòng bọn họ tràn đầy vô số nghi vấn. Pháp gia vì sao lại bắt một cái thiên sứ? Cái này thiên sứ là lai lịch gì? Truyền thuyết nhiệm vụ sao? Vẫn là cái gì ẩn tàng kịch bản? Đúng lúc này, một thân ảnh thở hồng hộc vọt vào quán rượu. Người tới chính là Triệu Hạo. Hắn liếc mắt liền thấy được nơi hẻo lánh bên trong Trần Cảnh, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Pháp gia. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới, kích động hô. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào bị buộc tại chân bàn bên trên lũ gì ẹn trên thân lúc, cả người hắn đều cứng đờ. Miệng há đến lão đại, trên mặt biểu lộ từ mừng như điên biến thành ngốc trệ. Cuối cùng, biến thành không có gì sánh kịp rung động. Hắn xem như một tên chuyên nghiệp trò chơi phóng viên, thấy qua các mặt của xã hội xa so với người chơi bình thường muốn nhiều. Nhưng hắn xin thể, trước mắt một màn này là hắn đời này thấy qua điều kỳ quái nhất, bất khả tư nghị nhất hình ảnh. Cái kia thật là thiên sứ a, sống còn bị trói lại. Triệu Hạo cảm giác đầu góc của mình đã đình chỉ vận chuyển, trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn trần cảnh, lại nhìn một chút trên đất UGN, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Phát ra vị này là trần cảnh bưng lên vừa vặn đưa lên nước trái cây, nhấp một miếng, sau đó vân đạm phong thình nói: a, hắn a, ta mới thu cưng thế nào xoài a, sùng thu cưng. Triệu Hạo cảm giác đầu lưỡi của mình đều đánh kết, nói chuyện đều không lưu loát. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ đến vô lý, phía sau còn dài 10 cái cánh sinh vật, lại nhìn xem trần cảnh tấm kia bình tĩnh mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xem đều bị lật đổ. Đây chính là thiên sứ a, thần thoại trong truyền thuyết, đại biểu cho quang minh cùng thần thánh, cao cao tại thượng cường đại tồn tại. Tại bất luận cái gì một trò chơi bên trong, thiên sứ trận doanh nở cờ, vậy cũng là bức cách kéo căng. Người chơi thấy đều phải cung cung kính kính hô một tiếng đại nhân cường đại tồn tại. Kết quả đến pháp gia nơi này, liền thành thu cưng, vẫn là dùng xiềng xích buộc tại chân bàn bên trên loại kia. Cái này nào chỉ là không hợp thói thường, đây quả thực là không hợp thói thường, mụ hắn cho không hợp thói thường khai cửa, không hợp thói thường đến nhà. Quán rượu bên trong người chơi khác, mặc dù cách khá xa, nhưng cũng đem trần cảnh lời nói nghe đến rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, hít vào khí lạnh âm thanh liên tục không ngừng. Ta nghe đến cái gì? Thu cưng. Pháp gia nói cái kia thiên sứ là hắn thu cưng. Điên, cái này thế giới nhất định là điên. Bắt thiên sứ làm thu cưng, đây là người có thể làm được đến sự tình. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn đại lao trang bức. Ta liền muốn biết, cái này trò chơi trù hoạch còn có quản hay không? Có người khai treo khai đến loại này trình độ, thật tốt sao? Tất cả mọi người trong lòng, đều nhắc lên thao thiên cự lãng. Bọn họ nguyên bản cho rằng, pháp gia tại Truy Long Cốc đối mặt vương cấp buột, có thể đem đánh giết cái này liền đã rất biến thái. Nhưng bây giờ xem ra, vậy căn bản liền không tính cái gì. Đồ long tính là gì? Bắt thiên sứ, cái kia mới kêu như bức. Trên đất UGN, nghe đến thu cưng hai chữ, tức giận đến toàn thân phát run. Hai mắt nhắm chặt đống nhiên chợt hai, màu xanh lam đôi mắt bên trong tiêu đốt hừng hực lửa giận. Ngươi cái này nên tử phạm nhân. Ngươi dám làm nhục ta như vậy. Ta có thể là thiên không chi thành sứ giả, vĩ đại mười cánh đại thiên sứ UGN. Ngươi. Hắn gào thét còn chưa hô xong, trần cảnh liền nhíu nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lại ồn ào, liền đem ngươi trên cánh lông một cái rút ra, làm thành chổi lông gà. UGN âm thanh im bặt mà dừng, phản phất bị một bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ. Hắn nhìn xem trần cảnh cặp kia con ngươi đen nhánh, bên trong không có chút nào khai ý đùa giỡn, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Một cỗ hàn ý từ UGN bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ, cái này phàm nhân thật dám làm như thế. Mà còn, hắn cũng thật có thể làm đến. Nghĩ đến chính mình chùi lùi cánh, UGN dùng mình một cái, nháy mắt liền điệu xỉu, đem đầu chôn đến càng sâu, không còn dám lên tiếng. Một màn này, lại lần nữa để xung quanh các người chơi kinh rơi cằm. Một ánh mắt, liền để một cái sống sinh sinh thiên sứ ngậm miệng. Đây là uy thế cỡ nào? Triệu Hạo nhìn trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, cuối cùng từ to lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp dẫn chương trình, tâm lý tố chất vững vàng. Hắn biết, chính mình hôm nay gặp ngàn năm một thở, thậm chí có thể nói là trò chơi trong lịch sử đều tuyệt vô cận hữu cơ hội. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, đối với trần cảnh thật sâu bái một cái. Phát ra, ngài tới tìm ta, là vì cái này độc nhất vô nhị vạch trần a. Ân. Trần cảnh nhẹ gật đầu, cho ngươi một cơ hội, khai phát sóng trực tiếp a. Tiêu đề liền tê, pháp gia sùng vật, thủ độ công khai lượng tương. Ta lập tức hay. Triệu Hạo kích động đến âm thanh đều đang run rẩy, hắn luôn cuống tay chân đánh khai chính mình phát sóng trực tiếp thiết bị. Hắn thậm chí không có đi suy nghĩ trần cảnh vì cái gì muốn làm như thế, vì cái gì muốn chủ động lộ ra ánh sáng chuyện này. Đối với hắn mà nói, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn, pháp gia tiền tuyến ký giả, sẽ thành trận gió lốc này trung tâm. Hắn đem hướng toàn thế giới người chơi, phát sóng trực tiếp cái này đủ để ghi vào trò chơi sử sách một màn. Các vị lao thiết bọn họ, các ngươi pháp gia tiền tuyến ký giả, hôm nay cho các ngươi mang đến một cái siêu cấp vô địch kình bạo độc nhất vô nhị mãnh liệt liệu. Triệu Hạo cấp tốc tiến vào phát sóng trực tiếp trạng thái, dùng hắn cái kia rất có kích động tính âm thanh hô. Các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ta hôm nay nhìn thấy cái gì? Các ngươi cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta phát ra, lại làm ra một kiện như thế nào kinh ngạc động địa đại sự. Hắn phòng trực tiếp, nguyên bản liền có mấy ngàn vạn fans hâm mộ tại tuyến ngồi chờ. Giờ phút này một khai truyền bá, nhân khí nháy mắt liền khai bắt đầu tăng vọt. Ký giả ca hôm nay ăn thuốc súng, kích động như vậy, cái gì mãnh liệt liệu? Chẳng lẽ phát ra lại đi đồ long? Mau nói, đường thừa nước đục thả câu, cái quần của ta đều thoát. Triệu Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đem màn ảnh nhắm ngay trần cảnh, cùng với bị buộc tại chân bàn bên trên UGN. Huynh đệ bọn họ, mời trận to mắt của các ngươi con ngươi, thấy rõ ràng, đây chính là pháp gia, mà bên chân hắn cái này chính là ta hôm nay muốn vạch trần nhân vật chính. Phòng trực tiếp mưa đạn, tại màn ảnh chuyển hướng UGN một khắc này, xuất hiện dài đến 3 giây đồng hồ đình trệ, phản phất thời gian bị đông kết đồng dạng. 3 giây đồng hồ phía sau, toàn bộ phòng trực tiếp triệt để nổ tung. Đậu phộng, ta thấy được cái gì? Thiên sứ. Vậy hắn mụ là một cái sống thiên sứ, 10 cái cánh. Ôi trời ơi, đây là thần thoại sinh vật a. Các loại, cái kia thiên sứ có phải là bị xiềng xích trói buộc tại chân bàn bên trên? Ta hoa mắt sao? Pháp gia thu cưng, ký giả ca ngươi mới vừa nói đây là pháp gia thu cưng, cứu mạng. đầu óc của ta xử lý không được như thế lớn lượng tin tức. Người nào đến đánh ta một bàn tay, nói cho ta đây không phải là thật. Mưa đạn giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt che mất toàn bộ màn hình. Phòng trực tiếp nhất khí, càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. 5000 vạn, 8000 vạn, một ức 5000 vạn. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, Triệu Hạo phòng trực tiếp xem online nhân số đã đột phá 2 ức đại quan, mà còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tăng lên. Cái số này đã phá vỡ đại thiên thế giới khai phục đến nay tất cả phát sóng trực tiếp ghi chép. Toàn thế giới người chơi đều bị cái này không hợp thói thường tới cực điểm thông tin hấp dẫn tới. Các đại công hội hội trưởng, đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp, nước ngoài trò chơi truyền thông, mọi người đều tràn vào Triệu Hạo phòng trực tiếp. Bọn họ nhìn màn ảnh bên trong cái kia rõ ràng hình ảnh, nhìn xem cái kia bị trở thành chó đồng dạng buộc lấy thập dự thiên sứ, nhìn xem cái kia mây trôi nước chảy uống nước trái cây áo bào đen pháp sư. Tất cả mọi người lâm vào sâu sắc trầm mặc cùng rung động. Chương 230, công hội trụ sở, siêu hào hoa trang viên. Chương 230, công hội trụ sở, siêu hào hoa trang viên. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Bắc Mỹ chúng thần điện công hội tổng bộ, hội trưởng Kệ Xạ tự tử mà nhìn chằm chằm vào màn hình, tự lẩm bẩm. Xem như đệ nhất thế giới công hội hội trưởng, hắn tự nhận là đã đứng ở tất cả người chơi đỉnh điểm. Có thể cùng trước mắt cái này kêu tối cường pháp gia nam nhân so ra, hắn cảm giác mình tựa như cái vừa ra tân thủ thôn liệu bị. Hội trưởng, chúng ta muốn hay không phải người đi Hoa Hạ khu tiếp xúc một chút hắn? Bên cạnh phó hội trưởng nhỏ giọng vấn đạo. Tiếp xúc? Làm sao tiếp xúc? Kệ Xạ cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy một cái có thể đem tiên sứ trộm tới làm thú cưng người sẽ nhìn đến bên trên chúng ta điểm này vốn liếng sao? Chúng ta cùng hắn đã không phải là một cái chiều không gian cường đại tồn tại. Đồng dạng một màn cũng tại các nơi trên thế giới đỉnh cấp công hội trung thực diễn. Viên Trác kỵ sĩ Asua Vương trầm mặc. Bắc Phương Chi Lang Ivan Khai bắt đầu nện cái bàn. Tất cả đã từng tự cao tự đại đỉnh cấp người chơi, tại cái này một khắc đều cảm nhận được đến từ trần cảnh giảm chiều không gian đả kích. Mà Hoa Hạ khu các người chơi thì đã triệt để lâm vào cuồng hoan. Pháp gia như bức, pháp gia huy vũ. Chúng ta Hoa Hạ khu có pháp gia, lo gì đại sự không được. Ha ha ha, nhìn thấy những cái kia người nước ngoài biểu lộ không có, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Quá mụ hắn hả giận. Từ hôm nay trở đi, ta chính là pháp gia phan cuồng. Ai dám nói hắn một câu không tốt, ta phun tử hắn. Trần cảnh mục đích đã tới. Hắn chính là muốn thông qua loại này trực tiếp nhất, chấn động nhất phương thức, hướng toàn thế giới tuyên bố hắn cường đại tồn tại. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn tối cường pháp gia là một cái bọn họ không thể nào hiểu được, càng không cách nào trêu chọc cường đại tồn tại. Cứ như vậy, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ví dụ như những cái kia không khai mắt công hội, nghĩ đến tìm hắn để gây sự, cũng phải trước cân nhắc một chút chính mình có hay không bản sự kia. Đồng thời, đây cũng là một loại cấp độ càng sâu bằng khói. Lực chú ý của mọi người đều sẽ bị bắt thiên sứ cái này không hợp thói thường sự tình hấp dẫn, mà sẽ không có người đi truy đến cùng hắn vì cái gì muốn làm như thế, hắn mục đích thực sự là cái gì. Tốt, phát sóng trực tiếp liền đến nơi này đi. Trần Cảnh nhìn thoáng qua phòng trực tiếp cái kia đã đột phá 3 ước nhân khí, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đối với Triệu Hạo nói: "A, cái này liền kết thúc." Triệu Hạo một mặt vẫn chưa thỏa mãn. "Ân." Trần Cảnh đứng lên, giải khai buộc tại chân bàn bên trên xiềng xích, lại lần nữa đem vũ gì ẹn kéo tại sau lưng, "Ta còn có việc, đi trước." "Phát ra." "Các loại." Triệu Hạo vội vàng gọi lại hắn, "Ngày sau đó muốn đi đâu? Có kế hoạch gì sao? Có thể hay không lại lộ ra một chút điểm?" Trần Cảnh quay đầu nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười. "Muốn biết." "Ân ân ân." Triệu Hạo gà con mổ thóc giống như gật đầu. "Vậy liền tiếp tục đi theo a, có thể hay không đuổi theo, liền xem chính ngươi bản lĩnh." Nói xong, Trần Cảnh liền kéo lấy Vũ Dĩ ẻn, mang theo Trần Yêu Yêu. Tại quán rượu mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, nên ngang rời đi. Chỉ để lại một cái kích động đến toàn thân phát run Triệu Hạo, cùng một đám đã triệt để ngớ ngẩn người chơi. Triệu Hạo nhìn xem Trần Cảnh bóng lưng rời đi, ánh mắt vô cùng kiên định. "Cùng, nhất định phải cùng." Liền tính theo tới chân trời góc biển, hắn cũng muốn cùng đi theo. Hắn có dự cảm, đi theo pháp gia, hắn đem chứng kiến một cái truyền thuyết sinh sinh. Hắn không chút do dự, đóng lại phát sóng trực tiếp, lập tức đuổi theo. Thánh Dương Thành trên đường phố, xuất hiện một bộ đủ để ghi vào sử sách kỳ cảnh. Một cái áo bào đen pháp sư, một cái đang yêu tiểu cô nương, không nhanh không chậm đi ở phía trước. Tại bọn họ sau lưng, một cái tóc vàng rối tung, thần sắc vẻ bại thập dược thiên sứ, bị sợi xích màu đen kéo tại trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Mà tại bọn họ càng xa xôi, một quả tiêu pháp gia tiền tuyến ký giả người chơi, chính lén lén lút lút theo ở phía sau niệm. Xung quanh đi qua người chơi, vô luận là người nào, thấy cảnh này, đều sẽ nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ. Sau đó, điên cuồng xoa con mắt của mình, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Mau nhìn, là pháp gia. Hắn thật đem thiên sứ kéo lên đường phố. Ta dựa vào, hình tượng này cũng quá kinh bạo đi. Trong hiện thực dắt chó, trong trò chơi dắt thiên sứ, pháp gia sinh sống chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Cái kia theo ở phía sau không phải ký giả ca sao? Hắn còn tại phát sóng trực tiếp. Khẳng định a, như thế lớn tin tức, không phát sóng trực tiếp không phải người a. Thông tin 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, toàn bộ Thánh Dương Thành người chơi đều biết rõ chuyện này. Vô số người chơi từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Trần Cảnh bọn họ vị trí khu phố vây chật như nêm tối. Bọn họ không dám áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Giống như là tại vây xem cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Huynh đệ bọn họ, ta đợi tới. HD không che. Pháp gia dắt thiên sứ chính diện chiếu. Phát diễn đàn. Nhanh phát diễn đàn. Tiêu đề liền tiêu chấn kinh. tối cường pháp gia bên đường làm ra loại này sự tình, phía sau nguyên nhân vậy mà là ha ha ha, trên lầu, ngươi tại sao không đi Úc Trấn Kinh Bộ đi làm? Trong lúc nhất thời, diễn đàn game lại lần nữa bị dẫn nổ. Vô số liên quan tới pháp gia dắt thiên sứ thiết mời, giống như mọc lên như nấm sông ra, nháy mắt liền chiếm đoạt toàn bộ trang địa. Thiết mời nội dung, phối hợp những cái kia từ các loại xảo trá góc độ quay chụp bức ảnh cùng video, lực trùng kích 10 phần. Pháp thần điện công hội trụ sở là một tòa nằm ở Thánh Dương thành khu vực hạch tâm xa hoa trang viên, đây là Mạnh Hạ phía trước dùng nhiều tiền mua lại. Mặc dù Mạnh Hạ bản thân là không có gì tiền, nhưng chịu không được, phía sau hắn Mạnh gia có tiền a. Từ khi thần dụ công hội bị Trần Cảnh Điên cuồng bảo đánh, pháp thần điện cũng dần dần vượt qua thần dụ công hội về sau. Mạnh Hạ phụ thân cùng với toàn bộ Mạnh gia đều khai bắt đầu ra tăng đối Mạnh Hạ đầu tư. Dù sao trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, đạo lý này Mạnh gia vẫn hiểu. Giờ phút này cửa trang viên, Mạnh Hạ, Tô Tiểu Lê, Lâm Thanh Tuyết cùng Lâm Thanh Nhã bốn người chính một mặt lo lắng chờ đợi. Các nàng vừa vặn cũng nhìn thấy Triệu Hạo phát sóng trực tiếp cùng diễn đàn bên trên tiếp mời, mỗi một người đều bị kinh đến không nhẹ. Tiểu Lê, ngươi nhanh bóp ta một cái, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hội trưởng hắn thật nắm lấy cái tiên sứ trở về. Mạnh Hạ nhìn xem diễn đàn bên trên bức ảnh, biểu lộ ngây ngốc nói, ôi, Tô Tiểu Lê còn không có động thủ, bên cạnh Lâm Thanh Nhã trước hết bóp Mạnh Hạ một cái. Là thật, sẽ đau. Lâm Thanh Nhã nghiêm trang nói. Mạnh Hạ đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng trên mặt biểu lộ lại càng thêm rung động. Ôi trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta phân khai hành động mới bao lâu? Hội trưởng làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tô Tiểu Lê ôm chính mình cái đầu nhỏ, cảm giác hoàn toàn không cách nào lý giải. Tại nàng trong nhận thức biết, Trần Cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không đến mức mạnh đến có thể bắt thiên sứ làm thú cưng tình trạng a. Đây chính là thiên sứ a. Lâm Thanh Tuyết là trong bốn người tỉnh táo nhất một cái, nhưng giờ phút này nàng tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng biết đầy kinh quái lạ. Nàng nhìn phía xa trên đường phố cái kia càng ngày càng gần bạo động đám người, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hắn luôn là có thể làm ra một chút vượt qua chúng ta tưởng tượng sự tình. Nàng nhẹ nói, có lẽ đây mới là hắn có thể trở thành tối cường nguyên nhân a. Đến rồi đến rồi. Hội trưởng trở về. Mạnh Hạ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được bị đám người vây quanh Trần Cảnh. Bốn người vội vàng nên đón tiếp lấy. Hội trưởng. Trần Cảnh nhìn thấy các nàng, nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ sau lưng đã sinh không thể yêu đủ UZN. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là chúng ta công hội mới tới cắt tường bật, UZN. Chương 231, Quý Vô Thành PM. Chương 231, Quý Vô Thành PM. Bốn người nhìn xem trên mặt đất cái kia bị trói giống cái bánh trưng, trên mặt viết đầy ta là ai, ta ở đâu, ta vì cái gì phải sống tiên sứ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cắt tường bật. Có ai nhà công hội cắt tường bật là 10 cánh đại thiên sứ sao? Cái này cũng quá cứng hạch đi. Tốt, đừng tại đứng ở cửa, đều đi vào đi. Trần Cảnh nói xong, liền dẫn đầu đi vào trang viên. Đám kia vây xem người chơi, nhìn thấy pháp thần điện công hội trụ sở thủ vệ, cũng không dám lại theo. Chỉ có thể tiếc nuối dừng ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn pháp ra một đoàn người biến mất trong tầm mắt. Nhưng bọn hắn cũng không có tản đi, mà là ngăn tại cửa ra vào. Càng thêm hưng phấn thảo luận. Nơi này chính là pháp thần điện công hội trụ sở sao? Quá khí phái. Về sau nơi này chính là Thánh Dương thành vùng đất mới đánh dấu. Pháp gia dắt thiên sứ trạm cuối cùng. Huynh đệ bọn họ, chớ đi, chúng ta liền tại cái này ngồi xổm. Nói không chừng một hồi pháp gia lại đi ra dắt nha. Trong trang viên, phòng nghị sự, Trần Cảnh đem UZN tùy tiện ném vào góc, sau đó ngồi ở chủ vị. Trần Yêu Yêu, Mạnh Hạ, Tô Tiểu Lê cùng Lâm Thanh Tuyết tỉ muội thì phân biệt ngồi tại hai bên. Hội trưởng, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này thiên sứ, ngài là từ chỗ nào chụp tới? Mạnh Hạ cuối cùng nhịn không được hỏi mọi người nghi vấn trong lòng. Trần Cảnh không có che giấu, đem chính mình đi Long Vân Tuyết Sơn tìm kiếm lực lượng phát tắc, ngẫu nhiên gặp thiên sứ hàng lâm. Cùng với chính mình cùng Thiên Không Chi Thành đạt tới giao dịch sự tình, đơn giản tự thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới vạn giới chi nhãn cùng Thánh Quang Chi Tâm Thâm Viên Chi Tâm những này hạch tâm bí mật, hắn đều sơ lược, chỉ nói là phát động đặc thù truyền thuyết nhiệm vụ. Dù vậy, khi mọi người sau khi nghe xong, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Cho nên, ngài ý là, ngài hiện tại tiếp một cái nhiệm vụ, muốn đi giúp Thiên Không Chi Thành tìm về cái gì hắc ám pháp tắc kết tinh. Sau đó bọn họ liền sẽ đem chính mình bản nguyên hạch tâm phân cho ngài một bộ phận. Lâm Thanh Tuyết tổng kết nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái này lượng tin tức, thực sự là quá lớn. Lực lượng pháp tắc, Thiên Không Chi Thành, Thánh Quang bản nguyên, Hắc Ám bản nguyên. Những này từ ngữ, mỗi một cái đều đại biểu cho cái này trò chơi tầng cao nhất, hạch tâm nhất bí mật. Mà bây giờ, bọn họ hội trưởng, vậy mà đã tiếp xúc đến cấp độ này. Không sai. Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Cái kia, cái này thiên sứ, chính là ngài nói con tin. Tô Tiểu Lê chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong cụ UZN, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Ân, lưu hắn ở bên người, một mặt là làm cái bảo hiểm. Một phương diện khác, hắn đối với Thiên Không Chi Thành cùng lực lượng pháp tắc hiểu rất rõ, có thể làm cái di động bách khoa toàn thư. Trần Cảnh giải thích nói. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía UZN. Trong ánh mắt, tràn đầy đồng tình. Quá thảm rồi. Đường đường 10 cánh đại thiên sứ, thần thánh sứ giả. Hiện tại không những thành con tin, còn thành các tường vật, hiện tại lại nhiều cái di động bách khoa toàn thư danh hiệu. Cái này nếu là truyền về Thiên Không Chi Thành, các thiên sứ mặt đều muốn bị vứt sạch. Nơi hẻo lánh bên trong UZN, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Đem đầu chôn đến thấp hơn, hận không thể tại trên mặt đất tìm khe hở chui vào. Hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ chống lại. Cái này phàm nhân quá đáng sợ. không những thực lực thâm bất khả chắc, tâm tư càng là kín đáo đến đáng sợ, đem hắn an bài đến rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này phàm nhân có thể sớm một chút tìm tới cái kiên nên tử hắc ám pháp tắc kết tinh, sau đó đem chính mình thả. Tốt, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Trần Cảnh phủi tay, đem mọi người lực chú ý kéo lại. Tiếp xuống, chúng ta quan trọng nhất mục tiêu chính là tìm tới hắc ám pháp tắc kết tinh manh mối. Nói xong, hắn lấy ra tấm kia cổ lão quyển gia cựu trụ. Đây là thiên sứ tộc liên quan tới lực lượng pháp tắc nghiên cứu ghi chép, bên trong có lẽ có chúng ta cần manh mối. Ta trước nghiên cứu một chút, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp xuống có thể muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương. Là, hội trưởng. Mọi người cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt đều tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong. Đi theo dạng này hội trưởng, bọn họ cảm giác chính mình trò chơi sinh ai, tràn đầy vô hạn có thể. Đừng nói là đi nguy hiểm địa phương, liền xem như đi đồ thần, bọn họ cũng dám đi theo sông một lần. Liên tại Trần Cảnh chuẩn bị nghiên cứu quyển trục thời điểm, hắn bạn tốt danh sách bên trong, một cái không tưởng tượng được người phát tới thông tin. Gửi thư tín ngài hỏi là Quý Vô Thành. Cái kia tại đẳng cấp bảng bên trên, một mực đuổi sát tại phía sau hắn thần bí vong linh pháp sư. Trong tin tức cho rất đơn giản, chỉ có một câu: ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Quý Vô Thành nhìn thấy cái người hỏi, Trần Cảnh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng cái này Quý Vô Thành có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì trên thực tế tiếp xúc. Ở kiếp trước, Quý Vô Thành cũng là một cái nhân vật phong vân, lấy một tay xuất thần nhập hóa vong linh pháp thuật nổi danh trên đời, là Hoa Hạ khu đứng đầu nhất pháp sư một trong. Thực lực gần với mấy cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh quái vật. Một thế này, hắn phát triển quỹ tích tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn như cũng là cái kia độc lai độc vãng, thực lực mạnh mẽ vong linh pháp sư. Tại đẳng cấp bảng bên trên, đối với chính mình theo đuổi không bỏ, Trần Cảnh một mực đem hắn trở thành một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chủ động cho chính mình phát thông tin. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem đầu này không đầu không đuôi PM, Trần Cảnh cười. Hắn đại khái có thể đoán được Quý Vô Thành tâm tình vào giờ khắc này. Làm một cái đồng dạng theo đuổi cực hạn lực lượng pháp sư, Quý Vô Thành khẳng định cũng bị chính mình bắt sống tiên sứ thao tác cho chấn kinh đến. Hắn nhìn không hiểu, cũng nghĩ không thông. Cho nên, hắn nhịn không được phát tới đầu này PM. Cái này đã là hỏi thăm, cũng là một loại thăm dò. Trần Cảnh suy nghĩ một chút, ngón tay tại bàn phím ở bên trên gõ mấy cái, trả lời. Làm một chút chuyện thú vị. Đây là một cái rất mơ hồ, nhưng lại tràn đầy không gian tưởng tượng trả lời. Rất nhanh, Quý Vô Thành hồi phục liền tới. Thú vị. Đem tiên sứ trở thành thú cưng, chính là ngươi cái gọi là thú vị. Trong câu chữ, tựa hồ có thể cảm nhận được một tia chất vấn ý vị. Trần Cảnh lơ đễnh, tiếp tục hồi phục. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn ta đem hắn cùng bái, mỗi ngày ba nén hương? Cái tin tức này gửi tới phía sau, Quý Vô Thành bên kia trầm mặc thật lâu. Liên tại Trần Cảnh tưởng rằng hắn sẽ lại không hồi phục thời điểm, tin tức mới bắn ra ngoài. Ngươi cùng Tiên Không Chi Thành tiếp xúc. Trần Cảnh ánh mắt có chút ngưng lại. Cái này Quý Vô Thành có chút đồ vật. Hắn vậy mà có thể từ bắt sống tiên sứ chuyện này, trực tiếp suy đoán ra chính mình cùng Tiên Không Chi Thành có tiếp xúc. Điều này nói rõ hắn không những thông minh, mà còn đối trò chơi lương cảnh thiết lập có vượt xa thường nhân hiểu rõ. Phải thì như thế nào? Trần Cảnh không có phủ nhận. Thiên Không Chi Thành đại biểu là trật tự cùng thánh quang, mà ta là vong linh pháp sư. Quý Vô Thành trả lời, chúng ta ngày sinh chính là địch nhân. Trần Cảnh minh bạch, nguyên lai người này là lo lắng chính mình cùng tiên sứ trận doanh đi đến quá gần, về sau sẽ trở thành địch nhân của hắn. Dù sao vong linh cùng thánh quang là ngày sinh tử đối đầu, nếu như Trần Cảnh thật thành tiên sứ trận doanh người phát ngôn, cái kia lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, đối với Quý Vô Thành đến nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Chương 232, thiên sứ tộc cổ lão của chủ, tìm tới manh mối, chuẩn bị xuất phát. Chương 232, thiên sứ tộc cổ lão của chủ, tìm tới manh mối, chuẩn bị xuất phát. Người suy nghĩ nhiều. Trần Cảnh nhàn nhạt trả lời, ta ai cũng không đại biểu, ta chỉ đại biểu chính ta. Với ta mà nói, vô luận là thánh quang vẫn là vong linh, đều chỉ là một loại lực lượng mà thôi, không có chia cao thấp. Thiên sứ, tại ta chỗ này cũng không hưởng thụ được bất luận cái gì ưu đãi. Chọc tới ta, đồng dạng muốn bị buộc làm cắt tường vật. Lời nói này là Trần Cảnh lời thật lòng. Hắn nắm giữ thánh quang chi tâm cùng thâm viên chi tâm, bản thân liền du tẩu cùng quang minh cùng hắc ám ở giữa. Trận doanh với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn theo đuổi là càng bản chất, càng đầu nguồn lực lượng. Quý Vô Thành bên kia lại một lần lâm vào lâu dài trầm mặc. Qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn mới phát tới một đầu cuối cùng thông tin. Ta hiểu được, hy vọng ngươi nói là sự thật. Còn có, cẩn thận thâm viên. Phát xong cái tin tức này phía sau, Quý Vô Thành liền không có lại hồi phục. Nhìn xem cuối cùng câu kia cẩn thận thâm viên, Trần Cảnh khoe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Có ý tứ. Cái này Quý Vô Thành tựa hồ biết một chút liên quan tới thâm viên bí mật. Xem ra trên người hắn cũng cất giấu không ít cố sự. Trần Cảnh đóng lại thông tin giao diện, đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt quyển gia cựu trục bên trên. Hắn đem quyển trục chậm rãi dương khai, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt. Trên quyển trục dùng một loại Trần Cảnh nhìn không hiểu cổ thiên sứ ngữ, dậm dạp chẳng chịt ghi lại các loại tin tức. Ngươi nhìn đến hiểu không? Trần Cảnh nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong UZN. UZN ngẩng đầu nhìn thoáng qua quyển trục, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Trần Cảnh nhíu mày. Miện hạ. UZN tựa hồ còn không có quen thuộc xưng hô thế này, nói đến có chút nói lắp, phía trên này dùng chính là cổ xưa nhất thần văn là Ngô Vương thời đại kia mới sử dụng văn tự. Chúng ta thế hệ này thiên sứ, chỉ có thể nhận ra một phần trong đó. Vậy ngươi đem ngươi có thể nhận ra bộ phận, cho ta phiên dịch một cái. Trần Cảnh ra lệnh. Là. UZN không dám thất lễ, kéo lấy nặng nề xiềng xích, bu lại. Hắn cẩn thận phân biệt trên quyển trục bắt tự, đứt quang thì thầm. Thế giới mới bắt đầu, nguyên lực phân hóa, sáng cùng tối cùng nhau sinh làm bạn. Thánh quang pháp tắc kết tinh sinh tại thế giới chi quang, là trật tự cơ thạch. Hắc ám pháp tắc kết tinh sinh tại thế giới hình bóng, là hỗn loạn căn nguyên. Song sinh bản nguyên vốn là một thể, phía sau bởi vì thần chiến mà tách rời, thiên không chi thành bởi vậy mà sinh. Quyển trục khai đầu đoạn này lời nói, giống như là một đoạn sáng thế thần thoại, giải thích thánh quang cùng hắc ám hai loại pháp tắc kết tinh tồn tại. Cái này để Trần Cảnh càng chắc chắn chính mình suy đoán, thánh quang cùng hắc ám, quả nhiên là một người có hai bộ mặt. Nếu như có thể đem hai loại lực lượng tập trung vào một thân, có lẽ thật có thể sinh không tưởng tượng được biến hóa. Tiếp tục, Trần Cảnh thúc giục nói. UZN tiếp tục nhìn xuống, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Phía sau, rất nhiều đều nhìn không hiểu. Hắn khó xử nói, đều là một chút liên quan tới lực lượng pháp tắc vận dụng thâm ảo lý luận, còn có rất nhiều phức tạp phù văn pháp trận, đã vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi. Trần Cảnh cầm qua quyển trục, chính mình nhìn lại. Mặc dù nhìn không hiểu văn tự, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Trên quyển trục ghi chép những cái kia phù văn cùng pháp trận, ẩn chứa một loại huyền ảo lực lượng. Kiểm tra đo lường đến vị trí cự kiếm pháp tắc chi thức, có hay không tiến hành phân tích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại Trần Cảnh trong đầu vang lên. Còn có thể phân tích. Trần Cảnh trong lòng vui mừng. Là, hắn không chút do dự lựa chọn xác định. Ngay tại phân tích thiên sứ tộc cổ lão quyển trục phân tích tiến độ, tháng 1 năm 1555-99 phân tích hoàn thành. Chúc mừng ngươi, ngươi đã nắm giữ cổ thần văn đồng thời lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc phù văn học. Ngươi thiên phú vạn giới chi nhãn thu được tin tức mới, tinh cấp tăng lên tiến độ 1. Một máy mắt, dọc lượng tin tức tràn vào Trần Cảnh trong đầu. Những cái kia nguyên bản giống như thiên thư đồng dạng cổ thần văn, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Mỗi một chữ ý tứ đều rõ ràng tại ngực. Mà những cái kia huyền ảo phù văn pháp trận, cũng giống như biến thành hắn cùng sinh gọi tới liền biết tri thức. Trong đó nguyên lý cùng cấu tạo, hắn xem xét liền hiểu. Thanh tiến độ lại tiến lên 1. Hiện tại tổng tiến độ đã đạt đến 4. Trần Cảnh tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn lại lần nữa nhìn hướng trong tay quyển trục, nội dung phía trên đã lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hắn nhanh chóng xem trên quyển trục nội dung. Phía trước đại bộ phận đều là thiên sứ tộc đối với thánh quang pháp tác nghiên cứu cùng vận dụng. Trong đó ghi chép rất nhiều cường đại thánh quang pháp thuật cùng thần thánh kết giới, nhìn đến bên cạnh UZN đều tâm kinh run rẩy. Những này đều là thiên không chi thành bí mật bất truyền, bây giờ lại bị một phàm nhân dễ dàng như vậy liền nhìn. Trần Cảnh trực tiếp nhảy qua những nội dung này, đem ánh mắt khóa chặt tại quyển trục bộ phận sau. Nơi đó, ghi lại liên quan tới hắc ám pháp tắc kết tinh manh mối. Chester sa đoạn, trốn đi hắc ám bản nguyên, trốn hướng xuống giới. Hắn tại Di Vong Thâm Nguyên, thành lập Đoạ Lạc Vương đỉnh, muốn lấy hắc ám ăn mòn toàn bộ thế giới. Vương từng điều động thần phạt quân đoàn tiến về chinh phạt, lại tại Bi Minh Chi môn phía trước, toàn quân bị diệt. Theo người sống sót tình báo truyền về, Chester lợi dụng hắc ám bản nguyên lực lượng. Tại Bi Minh Chi môn phía sau, sáng tạo ra một cái tên là Hắc Dạ Mê cùng bán bị diện, bên trong tràn đầy sa đoạn quái vật cùng quỷ dị cả bấy. Hắc ám pháp tắc kết tinh vô cùng có khả năng liền giấu ở Hắc Dạ Mê cung chỗ sâu nhất. Di Vong Thâm Nguyên, Bi Minh Chi Môn, Hắc Dạ Mê cung. Trần Cảnh đem mấy cái này từ mấu chốt vững vàng ghi vào trong lòng. Đây chính là hắn bước kế tiếp mục tiêu. Hắn thu hồi quần trục, đứng lên. Mạnh hạ. Tại, hội trưởng. Ngươi lập tức đi thăm dò một cái, Di Vong Thâm Nguyên nơi này, tại cái nào khu vực. Là. Mạnh hạ lĩnh mệnh, lập tức đánh khai bản đồ cùng cơ sở dữ liệu khai bắt đầu thẩm tra. Thanh Tuyết, Thanh Nhã, Tiểu Lê. Trần Cảnh lại nhìn về phía ba người khác. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng dược tề cùng tiếp tế chủng loại, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Tốt, hội trưởng. Mọi người lập tức hành động, toàn bộ pháp thần điện đều tiến vào một loại hiệu suất cao chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đúng lúc này, Mạnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút cổ quái nói: "Hội trưởng, tra được. Di Vong Thâm Viên nằm ở nhân tộc cương vực cùng vong linh quốc độ chỗ giao giới, là một cái 70 cấp bản đồ. Nơi đó, tựa như là vong linh pháp sư Quý Vô Thành thường xuyên hoạt động địa phương. Vong linh quốc độ chỗ giao giới, Quý Vô Thành thường xuyên hoạt động địa phương." Nghe đến tin tức này, Trần Cảnh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chắc không được, Quý Vô Thành sẽ đặc biệt nhắc nhở chính mình cẩn thận Thâm Nguyên. Nguyên lai, hắc ám pháp tắc kết tinh manh mối, vậy mà chỉ hướng hắn thường xuyên hoạt động địa bàn. Xem ra cái này Quý Vô Thành, 89/10 cũng biết một chút liên quan tới Di Vong Thâm Nguyên cùng trẻ sở bí mật. Thậm chí, hắn có thể đã sớm phát hiện Bi Minh Chi môn cường đại tồn tại. Chỉ là lấy một mình hắn lực lượng, không cách nào tiến vào hắc dạ mê cùng cho nên mới một mực không có động tĩnh. Mà bây giờ, mình xuất hiện, cùng với cùng thiên không chi thành quan hệ. Để hắn ngửi được, một tia không tầm thường khí tức. Hắn có lẽ là lo lắng chính mình sẽ đoạt hắn cơ duyên, lại có lẽ là đơn thuần muốn nhắc nhở một cái tiềm ẩn đồng loại, cho nên mới phát tới đầu kia PM. Có ý tứ. Trần Cảnh sờ lên cái cằm, trong lòng đối cái này Quý Vô Thành lại nhiều mấy phần hứng thú. Bất quá, cái này không hề ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hắc ám pháp tắc kết tinh hắn tình thế bắt buộc. Đừng nói là Quý Vô Thành địa bàn, liền xem như vong linh quân chủ hang ổ, hắn cũng phải đi sông một lần. Chương 233, 10 cánh đại thiên sứ thành lâm thời thu cưng. Tiến về ám dạ chi thành. Chương 233, 10 cánh đại thiên sứ thành lâm thời thu cưng. Tiến về ám dạ chi thành, chuẩn bị đến thế nào? Trần Cảnh nhìn hướng Lâm Thanh Tuyết các nàng, dược tề cùng quyển trục đều bổ sung hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Lâm Thanh Tuyết hồi đáp, nàng làm việc luôn luôn hiệu suất rất cao. Cái kia tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trần Cảnh quyết định thật nhanh. Hội trưởng, cái này, các tường vật làm sao bây giờ? Mạnh Hạ chỉ nơi hẻo lánh bên trong vẫn còn giả bộ tử UTN. Cũng không thể, đi 50 cấp bản đồ, còn kéo lấy hắn a. cái kia cũng quá mệt mỏi vô dụng. Trần Cảnh nghe vậy, đi đến Uzi En trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cho hai ngươi lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta đem ngươi tiếp tục trói, chờ chúng ta trở về. Lựa chọn thứ hai, chính ngươi đi vào ta thú cưng không gian. Sau đó, đang hoàng đợi, chờ cần ngươi thời điểm lại đi ra. Uzi En nghe nói như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thú cưng không gian. Cái này phàm nhân, vậy mà muốn đem chính mình thu vào thú cưng không gian. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường mười cánh đại thiên sứ, làm sao có thể cùng những cái kia đê tiện thú cưng ở cùng một chỗ? Ta. Hắn vừa định khai cửa ra vào cự tuyệt, nhưng làm hắn nhìn thấy Trần Cảnh cặp kia không mang mảy may tình cảm con mắt lúc, còn lại lời nói vừa cứng sinh sinh nuốt trở vào. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như chính mình dám nói một cái không chữ, cái này ác ma đồng dạng phàm nhân, tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất phương án. Bị ném ở đen nhánh trong kho hàng, như cái hàng hóa đồng dạng chất đống. Loại cảm giác này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn không rét mà run. Nếu mà so sánh, thú cưng không gian mặc dù cũng đồng dạng khuất đủ, nhưng ít ra nghe tới hình như muốn tốt một điểm. Ta chọn cái thứ hai. Uzi En khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, âm thanh nhỏ giống con muỗi gừ. Nói xong câu đó, hắn cảm giác chính mình khí lực cả người đều bị rút khô. Hắn, Uzi En, thiên không chi thành kiêu ngạo, mười cánh đại thiên sứ, chết để hướng một phàm nhân, cúi xuống cao quý đầu. Tính ngươi thất thời. Trần Cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái tản ra ánh sáng nhạt khế ước pháp trận xuất hiện tại Uzi En dưới chân. Hệ thống nhắc nhở, có hay không đem thập dược đại thiên sứ Uzi En trạng thái hư nhược thu làm lâm thời thú cưng. Chú ý, nên đơn vị là thần thoại cấp sinh vật, cưỡng ép thu phục khả năng sẽ gây nên sở thuộc trận doanh cam thủ, mời cẩn thận lựa chọn. Thần thoại cấp sinh vật. Trần Cảnh nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cấp bậc này đơn vị. Đến mức trận doanh cam thủ, hắn hiện tại cùng Thiên Không Chi Thành là quan hệ hợp tác, tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Là, theo Trần Cảnh xác nhận, khế ước pháp trận tia sáng đại tác, nháy mắt đem Uzi En thân ảnh thôn vệ. Một giây sau, Uzi En liền biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Trần Cảnh thú cưng không gian. Thú cưng không gian bên trong, ngay tại nằm ngáy ho ho tiểu quả đống, tựa hồ cảm thấy hàng xóm mới đến. Chờ mình, chẹp chẹp miệng, tiếp tục ngủ thiếp đi. Mà mới vừa tiến vào thú cưng không gian Uzi En, thì là triệt để trợn tròn mắt. Hắn nhìn trước mắt cái này thạch đồng dạng, còn tại chảy nước miếng sờ lạnh. Lại cảm thụ một cái trên người nó cố kia thuần túy đến cực hạn nguyên tố khí tức, cả người đều đã tê dần. Đây là trong truyền thuyết nguyên tố chi linh. Hơn nữa nhìn cái này phẩm cấp, ít nhất cũng là truyền thuyết cấp cường đại tồn tại. Cái này phàm nhân thú cưng, vậy mà là truyền thuyết cấp nguyên tố chi linh. Uzi En thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới. Hắn yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, khai bắt đầu hoài nghi người sinh. Giải quyết Uzi En vấn đề, Trần Cảnh mang theo chờ xuất phát mọi người, đi ra công hội trụ sở. Bọn họ không có tại Thánh Dương thành lưu lại, trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi đến khoảng cách Di Vong Thâm Viên gần nhất một tòa chủ thành, Ám Dạ Chi Thành. Ám Dạ Chi Thành là nhân tộc cương vực Tây Bộ biên cảnh cứ điểm, cùng Vong Linh quốc độ ngăn cách một đạo nơi hiểm yếu, xa xa nhìn nhau. Tòa thành thị này phong cách cùng Thánh Dương thành hoàn toàn khác biệt. Bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt, kiến trúc nhiều lấy màu đen nham thạch xây thành, phong cách thô kệch mà sơ sát tiêu điều. Trong thành người chơi, cũng phần lớn là chút thoạt nhìn liền không dễ chọc nhân vật hung ác. Giống thích khách, bóng đen mục sư, chớ chú thuật sĩ cái này chức nghiệp, khắp nơi có thể thấy được. Không khí nơi này, tốt kiềm chế a. Tô Tiểu Lê vừa đi ra truyền tống trận, liền không nhịn được rụt cổ một cái. Không khí bên trong, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát cùng tử vong khí tức, để người rất không thoải mái. Dù sao cũng là biên cảnh thành thị, lâu dài cùng vong linh giao tiếp, hoàn cảnh khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Mạnh Hạ giải thích nói, đại gia theo sát ta, không cần tách rời. Trần Cảnh nhắc nhở một câu, sau đó liền mang mọi người hướng về ngoài thành đi đến. Di Vong Thâm Nguyên, liền tại Ám Dạ Chi Thành hướng tây hơn 100 km địa phương. Nơi đó là một mảnh to lớn hẻm núi khu vực, địa hình phức tạp. Lâu dài bị màu xám tử vong mê vụ bao phủ, là 50 cấp đến 60 cấp quái vật chủ yếu đổi mới khu vực. Bởi vì đẳng cấp quá cao, hoàn cảnh khắc liệt, hiện giai đoạn có rất ít người chơi sẽ đến nơi này luyện cấp. Trần Cảnh một đoàn người ra khỏi thành, liền một đường hướng về phương tây vội vã đi. Dọc đường gió cảnh cũng càng ngày càng hoang vu. Màu xanh thảm thực vật dần dần biến mất, thay vào đó là chùi lủi màu đen thổ địa cùng đá lởm chởm quái thạch. Không khí bên trong tử vong khí tức cũng càng lúc càng nồng đậm. Phía trước chính là khô cốt chi xâm xuyên qua vùng rừng rậm này, liền đến Di Vong Thâm Viên lối vào. Trần Cảnh nhìn thoáng qua bản đồ, nói với mọi người nói: "Khô cốt chi xâm là tiến vào Di Vong Thâm Viên phía trước cuối cùng một đạo bình chướng. Nơi này du đãng đại lượng 50 cấp tinh anh quái, hai cốt khủng ma cùng oán linh nữ yêu. Đối với hiện giai đoạn người chơi đến nói, nơi này bất luận cái gì một cái tiểu quái, đều là không cách nào chiến thắng cường đại tồn tại. Đại gia cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu." Trần Cảnh nhắc nhở. Mọi người nghe vậy, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, nhộn nhịp lấy ra vũ khí. Nhưng mà, làm bọn họ chân chính tiến vào khu cốt chi sâm phía sau, lại phát hiện tình huống cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trong rừng rậm, yên tĩnh, một mảnh tử yên lặng. Trên mặt đất, phủ kín vỡ vụn hải cốt cùng quái vật xác. Không khí bên trong tràn ngập một cố gây mũi lưu hình cùng mùi khét lẹn. Rất hiển nhiên, nơi này vừa bận kinh lịch một tràng đại chiến thảm liệt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này quái, hình như đều bị giật đi. Mạnh Hạ nhìn xem đầy đất quái vật thi thể, kinh quái lạ nói. Trần Cảnh không nói gì, chỉ là ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút những hải cốt này bên trên vết tích. Phía trên lưu lại hết sức rõ ràng vong linh ma pháp cùng hắc ám năng lượng, mà còn từ năng lượng cường độ đến xem, người xuất thủ thực lực cũng không tính yếu. Xem ra có người so với chúng ta trước đến một bước. Trần Cảnh đứng lên, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là? Tô Tiểu Lê lời nói còn chưa nói xong, một cái khàn khàn mà thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía trước trong sương mù chuyển đến. Các ngươi không nên tới nơi này. Trong lòng mọi người một kinh, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Chỉ thấy mê vụ bên trong, một người mặc pháp bào màu xám, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng thân ảnh, chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo một cái che kín nửa gương mặt hải cốt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra màu u lam linh hồn chi hỏa con mắt. Ở phía sau hắn còn đi theo hai cái hình thể to lớn phùng hợp quái, cùng với một đoàn phiêu phù ở giữa không trung ngũ hồn. Cương đại vong linh khí tức từ trên người hắn phát ra, để nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy độ. Chương 234, Quý Vô Thành hiện thân. Hợp tác. Chương 234, Quý Vô Thành hiện thân. Hợp tác. Nhìn thấy thân ảnh này, Trần Cảnh trong mắt lộ ra một vẻ quả là thế thân sắc. Người tới chính là cái kia cho hắn phát VM vong linh pháp sư, Quý Vô Thành. Cái người hỏi, đối với pháp thần điện mọi người đến nói, không hề mạch sinh. Đẳng cấp bảng hàng đầu cường đại tồn tại, bất quá lại bị hội trưởng tử trấn áp. Trong truyền thuyết, độc lai độc vãng cao thủ thần bí. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại tại chỗ này, lấy loại này phương thức cùng hắn gặp mặt. Là ngươi? Trần Cảnh nhìn xem hắn, bình tĩnh khai cửa ra bảo. Là ta. Quý Vô Thành âm thanh nghe có chút chói tai, ta nhắc nhở qua ngươi, nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm địa phương thường thường cũng kèm theo kỳ ngộ, không phải sao? Trần Cảnh lạnh nhạt nói. Quý Vô Thành cặp kia màu u lam con mắt tại Trần Cảnh trên thân quan sát một lát, sau đó nói, ngươi quả nhiên là vì Bi Minh Chi Môn mà đến, xem ra ngươi biết rõ không ít. Trần Cảnh cũng không ngoài ý muốn, ta tại chỗ này ở rất dài thời gian. Quý Vô Thành chậm rãi nói, trong cánh rừng rậm này vong linh đều là ta thanh lý, ta không nghĩ tại ta nghiên cứu Bi Minh Chi Môn thời điểm bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn ngụ ý rất rõ ràng, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi nên lăn. Nghiên cứu? Nghiên cứu ra kết quả gì chưa? Trần Cảnh không hề bị lay động, ngược lại có chút hăng hái vấn đạo. Nâng lên cái này, Quý Vô Thành ngữ khí tựa hồ có một tia ba động. Cánh cửa kia bị một loại cường đại hắc ám pháp tác lực lượng phong ấn, lấy ta hiện tại lực lượng đánh không khai. Hắn rất thẳng thắn nói, cho nên ngươi liền nghĩ một người thủ tại chỗ này, từ từ suy nghĩ biện pháp. Không sai. Trần Cảnh cười. Ngươi cảm thấy bằng ngươi một người phải bao lâu mới có thể đánh khai cánh cửa kia? Một ngày? Hai ngày? Vẫn là 10 ngày nửa tháng? Quý Vô Thành trầm mặc. Hắn biết Trần Cảnh nói là sự thật. Đạo phong ấn kia lực lượng vượt ra khỏi hắn hiện giai đoạn phạm vi hiểu biết, căn bản không phải dựa vào thời gian cùng man lực liền có thể mài khai. Ngươi muốn nói cái gì? Quý Vô Thành lạnh lùng vấn đạo. Rất đơn giản, chúng ta hợp tác. Trần Cảnh trực tiếp ném ra chính mình mục đích. Hợp tác? Quý Vô Thành giống như là nghe đến cái gì trò cười đồng dạng, khàn khàn nở nụ cười. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác? Bởi vì ta có biện pháp đánh khai cánh cửa kia. Trần Cảnh ngữ khí tràn đầy tự tin. Quý Vô Thành tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn cặp kia linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút, từ từ mà nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trần Cảnh không có trả lời hắn vấn đề, mà là phản vấn đạo. Ngươi đối Bi Minh Chi Môn phía sau đồ vật hiểu bao nhiêu? Quý Vô Thành do dự một chút, vẫn là khai miệng nói, ta chỉ biết là phía sau cửa là phạ lần áng lệ trẻ sở chế tạo vị diện. Hắn trộm đi thiên không chi thành hắc ám bản nguyên, vật kia rất có thể liền tại phía sau cửa. Hắc ám bản nguyên cũng chính là hắc ám pháp tắc kết tinh. Trần Cảnh nói bổ sung. Quý Vô Thành con ngươi đông nhiên co rụt lại. Ngươi làm sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy? Hắn cuối cùng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Liên quan tới pháp tắc kết tinh sự tình, là hắn từ một bản vòng linh cổ tịch tản trang bên trên nhìn thấy, thuộc về cấp cao nhất trò chơi bí ẩn. Hắn muốn cho rằng toàn bộ trong trò chơi chỉ có một mình hắn biết cái này bí mật, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này tối cường phát ra, không những biết, hơn nữa thoạt nhìn so hắn hiểu càng sâu. Ta không những biết những này, ta còn biết Chester dùng hắc ám pháp tắc kết tinh lực lượng ở sau cửa sáng tạo ra một cái gọi hắc dạ mê cùng bán vị diện. Trần Cảnh tiếp tục ném ra quả bom nặng ký, mà đánh khai Bi Minh Chi Môn mấu chốt cũng không phải là ma lực, mà là cần tới đối đầu một loại khác lực lượng. Thánh quang. Làm thánh quang hai chữ từ Trần Cảnh trong miệng nói ra lúc, Quý Vô Thành thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Cảnh sẽ như thế tự tin. Một cái có thể bắt sống thiên sứ người trên thân làm sao có thể không có thánh quang lực lượng? Ngươi muốn làm sao hợp tác? Quý Vô Thành trầm mặc rất lâu, cuối cùng khai cửa ra vào vấn đạo. Hắn là một người thông minh, cũng là một cái hiện thực người, chỉ bằng vào chính mình xác thực không có hy vọng được đến phía sau cửa đổ bật. Mà cùng Trần Cảnh hợp tác, mặc dù muốn kiếm một chén canh đi ra, nhưng ít ra có tiến vào mê cung có thể. Rất đơn giản. Trần Cảnh đưa ra hai ngón tay. Đệ nhất, chúng ta liên thủ đánh khai Bi Minh Chi Môn tiến vào hắc giả mê cung. Thứ hai, tiến vào mê cung phía sau, đồ vật bên trong người nào có bản lĩnh cầm tới, liền về người nào. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm trọng. Qua rất lâu, Quý Vô Thành mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi điều kiện, ta đáp ứng. Thành giao. Trần Cảnh thấp giọng nói. Nhìn thấy Trần Cảnh đáp ứng sảng khoái như vậy, Quý Vô Thành cũng sửng sốt một chút. Sau đó, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi theo ta, Bi Minh Chi Môn ngay ở phía trước. Nói xong, hắn liền xoay người, mang theo hắn vong linh đại quân, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trần Cảnh đối mạnh hạ đám người liếc mắt ra hiệu bọn họ đuổi theo. Hai chi hỏa phong hoàn toàn khác biệt đội ngũ, cứ như vậy một trước một sau, đi vào bị tử vong mê vụ bao phủ rừng rậm chỗ sâu. Tại Quý Vô Thành dẫn đầu xuống, mọi người xuyên qua tử yên lặng khô cốt chi sầm. Dương Dậm phân cuối là một chỗ sâu không thấy đáy to lớn vách núi. Nơi này chính là Di Vong Thâm Viên biên giới. Lạnh thấu xương gió lạnh từ thâm viên phía dưới gào thét mà bên trên, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vong hồn kêu rên, để người không rét mà run. Mà tại vách núi trên vách đá dựng đứng, một tòa to lớn vô cùng thạch môn, bất ngờ đứng vững. Thạch môn cao tới 100 mét, bề rộng chừng 50 mét. Toàn thân từ một loại không biết tên màu đen bức tượng đá mà thành. Trên cửa, điêu khắc vô số thống khổ dãy rủa linh hồn phù điêu, sinh động như sinh. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cửa tránh ra đầu dạng. Một cỗ nồng đậm đến hóa không khai hắc ám khí tức từ thạch môn bên trên phát ra, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu đen bình chướng, đem cửa phía sau thế giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nơi này chính là Bi Minh Chi Môn. Tốt kinh người hắc ám năng lượng. Lâm Thanh Nhã xem như một tên quang minh mục sư, đối loại này tà ác khí tức mẫn cảm nhất. Vừa mới tới gần thạch môn, nàng liền cảm giác toàn thân không thoải mái, phản phất bị vô số song oán độc con mắt để mắt tới đồng dạng. Đạo phong ấn này không những ngăn cách trong ngoài, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt tinh thần xung kích cùng ăn mòn hiệu quả. Quý Vô Thành đứng ở trước cửa, khàn khàn nói: "Ta phía trước thử qua dùng vong linh đại quân đi xung kích, nhưng vô luận bao nhiêu vong linh, chỉ cần khẽ rửa gần, liền sẽ bị nháy mắt ăn mòn thành hư vô chi lực." Trần Cảnh đi đến trước cửa, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái đạo kia màu đen bình chướng. Hệ thống nhắc nhở: "Ngươi ngay tại tiếp xúc hắc ám pháp tắc bình chướng nhận đến thâm viên ăn mòn, mỗi giây tổn thất 1000 điểm sinh mệnh giá trị." Hệ thống nhắc nhở: "Ngươi thiên phú thâm viên chi tâm đã kích hoạt, ngươi miễn dịch tất cả thâm viên hiệu ứng tiêu cực." Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại Trần Cảnh trong đầu vang lên. Hắn có thể cảm giác được một cô âm lãnh mà tà ác lực lượng, chính theo đầu ngón tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, muốn ăn mòn hắn linh hồn. Nhưng cỗ lực lượng này, tại tiếp xúc đến trong cơ thể hắn thâm viên chi tâm phía sau, lại giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, nháy mắt liền thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn chuyển đến một loại thân cận ý vị. Chương 235, lĩnh ngộ trạng thái đặc thù, hỗn độn tiện lương cân bằng. Thành công đánh khai Bi Minh Chi Môn. Chương 235, lĩnh ngộ trạng thái đặc thù, hỗn độn tiện lương cân bằng. Thành công đánh khai Bi Minh Chi Môn. Quả là thế. Trần Cảnh trong lòng hiểu rõ, đạo phong ấn này trên bản chất chính là từ hắc ám pháp tắc kết tinh lực lượng tạo thành, cùng hắn thâm viên chi tâm có cùng nguồn gốc, cho nên đạo này có thể để cho thần phạt quân đoàn đều toàn quân bị diệt khủng bố phong ấn. Với hắn mà nói, căn bản không tạo được bất luận cái gì thương hại. Hiện tại giờ đến phía ta. Trần Cảnh thu tay lại, đối Quý Vô Thành nói. Quý Vô Thành nhẹ gật đầu, mang theo hắn vong linh đại quân lui về sau mấy chục mét, cho Trần Cảnh trở lại đầy đủ thi pháp không gian. Pháp thần điện mọi người cũng đều khẩn trương nhìn xem Trần Cảnh, không biết hắn muốn dùng phương pháp gì đến đánh vỡ đạo này thoạt nhìn không thể phá vỡ phong ấn. Chỉ thấy Trần Cảnh chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay bên trong một đoàn nhu hòa mà ấm áp bạch quang dần dần sáng lên. Quang mang kia không hề chói mắt, lại tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm khí tức, chính là thánh quang chi tâm lực lượng. Làm cái này đoàn thánh quang xuất hiện trong nháy mắt, không khí xung quanh bên trong cô kia âm lãnh tử vong khí tức phản phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng, cấp tốc tiêu tán. Liên tòa kia to lớn Bi Minh Chi Môn tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Trên cửa màu đen bình chướng khai bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phát ra trận trận chói tai rít lên. Thánh quang, thật thuần túy thánh quang lực lượng. Nơi xa Quý Vô Thành nhìn thấy Trần Cảnh trong tay đoàn kia tia sáng, cặp kia màu u lam linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Hắn mặc dù là vong linh pháp sư, ngày sinh chán ghét thánh quang, nhưng hắn cũng có thể phân biệt ra được Trần Cảnh trong tay thánh quang là hắn thấy qua bản nguyên nhất, cường đại nhất thánh quang. Loại này lực lượng tuyệt đối là hắc ám pháp tắc khắc tinh. Đi thôi, Trần Cảnh nhẹ nói, sau đó con ngón đúng ra, đoàn kia thánh quang năng lượng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, bất thiên bất dị bắn về phía Bi Minh Chi Môn chính giữa. Ầm, một đạo tiếng vang đột nhiên vang lên. Thánh quang cùng hắc ám, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng. Tại Bi Minh Chi Môn bên trên, Dương Khai kịch liệt nhất giao phong. Màu vàng thánh quang như là mặt trời chói chang, điên cuồng tịnh hóa trên cửa hắc ám năng lượng, mà màu đen bình chướng thì giống như là sôi trào mực nước, không ngừng mà cuộn cuộn, chống cự lại thánh quang ăn mòn. Toàn bộ Di Vong Thâm Viên biên giới đều bị cái này kim cùng ánh sáng đen mũi nhọn bao phủ. Năng lượng cường đại xung kích, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán khai đến. Tốt, thật lợi hại. Tô Tiểu Lê nhìn trước mắt cái này giống như thần tiên đánh nhau chẳng cảnh, miệng nhỏ trương đến lao đại. Mạnh Hạ cùng Lâm Thanh Tuyết đám người cũng là một mặt rung động. Bọn họ biết hội trưởng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn trong lúc phất tay vậy mà có thể dẫn động kinh khủng như vậy năng lượng đụng nhau. Còn chưa đủ, Trần Cảnh nhìn xem cái kia quạt vẫn còn tại ương ngạnh chống cự Bi Minh Chi Môn, nhíu mày. Thánh quang chi tâm lực lượng mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là một kiện vật phẩm, mà đối diện hắc ám bình chướng thì là từ nguyên một khối hắc ám pháp tắc kết tinh chống đỡ, năng lượng liên tục không ngừng, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ dựa vào điểm này thánh quang muốn đánh vỡ phong ấn, sợ rằng còn cần thời gian rất dài. Xem ra đến thêm điểm liệu. Trần Cảnh hít sâu một hơi, hai mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang. Một giây sau, một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đó là một loại tràn đầy hủy diệt, hỗn loạn cùng ngang ngược khí tức lực lượng. Thâm viên chi tâm kích hoạt, chỉ thấy Trần Cảnh tay trái bên trên tối đen như mực năng lượng cầu cấp tốc ngưng tụ. Cái kia năng lượng bóng xung quanh không gian đều phản phất bị bóp méo đồng dạng, tản ra làm người sợ hai khí tức. Cái kia, đó là cái gì? Pháp thần điện mọi người nhìn thấy đoàn kia hắc sắc năng lượng bóng, cũng cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy đồng dạng, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Cố khí tức kia, so Bi Minh Chi Môn bên trên hắc ám năng lượng còn kinh khủng hơn, còn muốn thuần túy. mà nơi xa Quý Vô Thành càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở tại chỗ. Thâm Nguyên là Thâm Nguyên lực lượng, làm sao có thể? Trên người hắn làm sao có thể đồng thời nắm giữ Thánh Quang cùng Thâm Nguyên hai loại cực hạn đối lập lực lượng? Quý Vô Thành thế giới quan tại cái này một khắc triệt để sụp đổ. Hắn vẫn cho là Quang Minh cùng Hắc Ám, Thánh Quang và Thâm Nguyên hai loại năng lượng là vĩnh viễn không tương dung tự định. Nhưng trước mắt này cái nam nhân lại giống một cái mâu thuẫn tập thụ dung thống hợp thể, đem hai loại khó nhất cùng tồn tại lực lượng hoàn mỹ khống chế tại trong tay. Hắn rốt cuộc là ai? Trần Cảnh không để ý đến mọi người chấn kinh, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, đem đoàn kia đại biểu cho Thánh Quang năng lượng màu vàng nóng cùng đại biểu cho Thâm Viên hắc sắc năng lượng cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau. Ông làm hai loại cực hạn đối lập năng lượng tiếp xúc mấy mắt, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố ba động từ Trần Cảnh lòng bàn tay bạo phát đi ra, kim cùng đen hai loại nhan sắc tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng đan vào, xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cái không ngừng xoay tròn trắng đen xen kẽ thái cực độ ẩn ký, sáng cùng tối cân bằng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công đem Thánh Quang cùng Thâm Viên lực lượng sơ bộ dung hợp, lĩnh ngộ trạng thái đặc thù hỗn độn bình hành. Hỗn độn bình hành, tại nên dưới trạng thái, ngươi tất cả quang thuộc tính cùng ám thuộc tính kỹ năng, thương hại tăng lên 50, đồng thời có nhất định tỷ lệ kèm theo yểm diệt hiệu quả, không nhìn mục tiêu tất cả phòng ngự. Thành. Trần Cảnh trong lòng vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, lòng bàn tay bên trong cái kia đen trắng ấn ký, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đó là một loại vượt qua đơn thuần quang minh hoặc hắc ám, áp đảo cả hai bên trên, cấp bậc cao hơn lực lượng. Phá. Trần Cảnh khẽ quát một tiếng, đem trong tay đen trắng ấn ký đẩy mạnh về phía Bi Minh Chi Môn. Đạo kia ấn ký đang bay ra nháy mắt, đón gió tăng trưởng, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn thái cực đồ, hung hăng khắc ở Bi Minh Chi Môn bên trên. Không có kinh ngày động địa bạo tạc, cũng không có tiếng vang chói tai. Làm đạo kia đen trắng ấn ký tiếp xúc đến hắc ám bình chướng nháy mắt, tất cả đều phảng phất dừng lại. Đạo kia không thể phá vỡ hắc ám bình chướng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô chi lực. Ầm ầm, mất đi phong ấn chống đỡ, cái kia quạt đóng chặt trăm ngàn năm Bi Minh Chi Môn phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Chậm rãi hướng về hai bên đánh khai, một cỗ so trước đó nồng nặc không chỉ gấp 10 lần hắc ám khí tức từ sau cửa thế giới tuôn trào ra, một cái thâm thúy u ám tràn đầy vị chi cự kiếm cùng nguy hiểm hoàn toàn mới thế giới hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắc dạ mê cung khai mở, làm Bi Minh Chi Môn chậm rãi khai mở, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang hắc ám khí tức xen lẫn vô số oan hồn kêu rên từ sau cửa thế giới đập vào mặt. Khí tức kia âm lãnh thấu xương, phảng phất có thể đồng kết người linh hồn. Pháp thần điện mọi người trừ Trần Cảnh cùng Trần Yêu Yêu bên ngoài cũng nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đều đến đứng đằng sau ta. Trần Cảnh âm thanh bình tĩnh mà có lực, hắn hướng phía trước đứng một bước, trên thân tỏa ra một cỗ vô hình khí tràng, đem cỗ kia xâm nhập mà đến hắc ám khí tức toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Mọi người nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, trong lòng đều thở dài một hơi. Đây chính là hắc dạ mê cung lối vào sao? Tô Tiểu Lê trốn tại Trần Cảnh sau lưng, lộ ra cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá phía sau cửa thế giới. Phía sau cửa là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, phảng phất một cái nuốt sống người ta cự thú trương khai miệng rộng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe đến từng trận khiến người dùng mình bị dị tiếng vang. Đại gia cẩn thận, phía sau cửa có thể có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Lâm Thanh Tuyết nhắc nhở, nàng đã nắm chặt ở trong tay pháp trượng, tùy thời chuẩn bị thi pháp. Đúng lúc này, vẫn đứng ở phía xa Quý Vô Thành, cũng mang theo hắn vong linh đại quân, chậm rãi đi tới. Hắn nhìn xem cái kia quạt động khai cửa lớn, cặp kia màu đũ lam linh hồn chi hỏa, lấp lóe không yên, cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh. Từ khi hắn đi tới cái này ám dạ chi thành phía sau, liền khai bắt đầu nghiên cứu cánh cửa này. Cho đến ngày nay, nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể dung chuyển mảy may. Mà Trần Cảnh chỉ là dùng ngắn ngủi mấy phút, liền dễ như trở bàn tay mà đem đánh khai. Loại này to lớn thực lực sai biệt, để hắn cảm nhận được một tia thất bại, nhưng càng nhiều là một loại hưng phấn cùng chờ mong. Chương 236, tiến vào hắc dạ mê cung. 55 cấp tinh anh quái, đoạ lạc chủ nữ. Chương 236, tiến vào hắc dạ mê cung. 55 cấp tinh anh quái, đoạ lạc chủ nữ. Dựa theo ước định, chúng ta công bằng cạnh tranh. Quý Vô Thành đi đến Trần Cảnh bên cạnh, khàn khàn nói. Hắn ánh mắt vượt qua Trần Cảnh, nhìn về phía phía sau cửa cái kia mảnh thâm thúy hắc ám, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đương nhiên, Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Vậy ta đi vào trước. Quý Vô Thành không chút do dự, vừa dứt lời, liền mang hắn cái kia hai cái to lớn phùng hợp quái, dẫn đầu bước vào hắc ám bên trong. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền bị cái kia mảnh nồng đậm hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Hội trưởng, chúng ta cũng đi vào sao? Mạnh Hạ vấn đạo. Ân. Trần Cảnh lên tiếng, sau đó nói với mọi người nói sau khi tiến vào, mọi người bảo trì cảnh giác. Thanh Tuyết phụ trách khống chế, Thanh Nhã cùng Tiểu Lê phụ trách điều trị cùng xua tan. Mạnh Hạ cùng Yêu Yêu đè vào phía trước. Minh Bạch. Nhận đến. Trần Cảnh đơn giản bố trí một cái chiến thuật, sau đó liền mang mọi người bước vào Bi Minh Chi Môn, làm bọn họ xuyên qua cửa lớn mấy mắt, mắt tối sầm lại, một loại trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Loại này cảm giác kéo dài ước chừng mười mấy giây, mới dần dần biến mất. Khi mọi người lại lần nữa khôi phục thị giác lúc, phát hiện chính mình người đã ở tại một cái hoàn toàn mạch sinh hoàn cảnh. Nơi này là một cái từ vô số màu đen nham thạch tạo thành cự đại mà bên dưới mê cung. Trên đỉnh đầu không có bầu trời, chỉ có một tầng tản ra yếu ớt tử quang kỳ dị tinh thạch, là mảnh này tự yên lặng thế giới cung cấp duy nhất nguồn sáng. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm đen ám nguyên tố khí tức. Bốn phía là từng đầu thâm thúy thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Nơi này chính là Hắc Dạ Mê Cung. Tô Tiểu Lên ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, cảm giác tốt tiềm chế a. Trên bản đồ không có bất kỳ cái gì biểu thị, xem ra nơi này là một cái độc lập phó bản không gian. Mạnh Hạ nếm thử đánh khai bản đồ, lại phát hiện trống rỗng. Đại gia cẩn thận dưới chân. Trần Cảnh nhắc nhở, hắn có thể cảm giác được, mảnh này mê cung bên trong ẩn giấu vô số khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, một trận sột soạt âm thanh từ bọn họ phía trước một cái thông đạo bên trong truyền đến. Âm thanh từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Có đồ vật tới. Mạnh Đỗ lập tức giơ lên tấm thuẫn, bày ra phòng ngự tư thái. Mọi người cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, một đám toàn thân đen nhánh, dài 8 đầu chân nện. Thế nhưng thân thể lại giống nhân loại nữ tính quái vật, từ thông đạo trong bóng tối bò đi ra. Những này quái vật nửa người trên là mê hồn nữ tử dáng dấp, trên mặt lại không có ngũ quan, chỉ có một tấm không ngừng khai hợp, chảy xuôi màu xanh dịch nhờn rất hút. Đoạ Lạc Chu nữ, tinh anh, đẳng cấp 5 năm sinh mệnh giá trị, 30 vạn kỹ năng, kịch độc phun sạc, chu vong trói buộc, tinh thần tiêm khiếu giới thiệu, bị hắc ám bản nguyên hủ hóa chủng tộc, linh hồn của các nàng tại vô tận trong thống khổ và mẹo, trở thành mê cùng người thủ vệ. 55 cấp tinh anh quái. Nhìn thấy những này quái vật thuộc tính, Mạnh Hạ đám người tâm đều nâng lên cổ họng. Đẳng cấp này cao hơn bọn họ gần tới 30 cấp. Nếu biết rõ, tại đại thiên thế giới bên trong, đẳng cấp áp chế vẫn là rất khủng bố. Bất quá tốt tại, bọn họ cái này một chi tiểu đội cũng không phải cái gì người chơi bình thường. T. Đám kia Đoạ Lạc Chu nữ phát hiện Trần Cảnh đám người, giáp hút bên trong phát ra chói tai rít lên. Di chuyển 8 đầu chân dài, điên cuồng lao đến. Thanh Tuyết, khống chế. Trần Cảnh tỉnh táo chỉ huy nói. Minh Mạch. Lâm Thanh Tuyết không chút do dự, pháp trượng chỉ về phía trước. Băng Hà thời đại. Một cỗ cực hạn hàn khí, lấy nàng làm trung tâm, nháy mắt càn quét toàn bộ thông đạo. Trên mặt đất, cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng sương, hướng về đám kia vọt tới Đoạ Lạc Chu nữ lan tràn mà đi. Nhưng mà, khiến người ngoài ý muốn một màn phát sinh. Những cái kia Đoạ Lạc Chu nữ tại tiếp xúc đến hàn khí nháy mắt, trên thân vậy mà toát ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, đem cái kia đủ để đông kết tất cả hàn băng, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Các nàng xung phong tốc độ, chỉ là hơi chậm lại một chút, cũng không có bị đông lại. Làm sao sẽ? Lâm Thanh Tuyết trên mặt, lộ ra kinh quái lạ thần sắc. Nàng băng hà thời đại có thể là SS cấp thiên phú gia chỉ hạ cường lực khống chế kỹ năng. Liền xem như vương cấp buộc, đều có thể khống chế 1-2 giây. Hiện tại, vậy mà đối với mấy cái này tinh anh quái mất hiệu lực, là hắc ám bản nguyên che chở. Trần Cảnh nhìn ra mánh khóe, nơi này quái vật đều bị lực lượng pháp tắc từng cường hóa, đối thông thường khống chế kỹ năng có rất cao kháng tính. Đang lúc nói chuyện, đám kia Đoạ Lạc Chu nữ đã vọt tới phụ cận. Cầm đầu mấy cái, trương khai miệng, phun ra một mảng lớn màu xanh độc dịch. Yêu yêu, yên tâm đi, lão ca. Trần Yêu Yêu khẽ kêu một tiếng, đem mặt kia to lớn thần thánh Lê Minh Chi thuận hướng trước người quét ngang. Thánh quang lĩnh vực, vầng sáng màu vàng nóng, lấy nàng làm trung tâm khuyết tán khai đến, đem mọi người bao phủ trong đó. Những cái kia độc dịch, tại tiếp xúc đến thánh quang lĩnh vực nháy mắt, liền bị tịnh hóa thành hư vô chi lực. Không, không, không. Liên tiếp miễn dịch thương hại, từ Trần Yêu Yêu đỉnh đầu toát ra. Tốt a. Tô Tiểu Lê thấy cảnh này, khai tâm địa nhảy dựng lên. Đừng cao hứng quá sớm. Trần Cảnh âm thanh, kịp thời cho các nàng tạt một chậu nước lạnh. Chỉ thấy đám kia Đoạ Lạc Chu nữ, tại phun ra xong độc dịch phía sau, nửa người trên đột nhiên khai bắt đầu kịch liệt mà mèo. Tấm kia không có ngũ quan trên mặt, đột nhiên nứt ra khai một lỗ hổng khổng lồ. A. Một cỗ vô hình sóng âm từ trong miệng của các nàng bạo phát đi ra. Tinh thần tiêm khiếu. Đây là một cái phạm vi tính tinh thần công kích kỹ năng. Không tốt. Lâm Thanh Nhã biến sắc, lập tức ngâm sướng lên thần thánh chú ngữ. Quân thể sụt tan. Nhưng mà, đã không kịp. Đạo kia tinh thần xung kích, nháy mắt liền bao trùm mọi người. Trừ nắm giữ Thâm Viên Chi Tâm cùng Thánh Quang Chi Tâm hai tầng che chở trận cảnh, cùng với có tuyệt đối phòng ngự Trần Yêu Yêu. Mạnh Hạ, Tô Tiểu Lê cùng Lâm Thanh Tuyết tỉ muội, cũng cảm giác mình đầu giống như là bị hung hăng đập một cái. Mắt tối sầm lại, lâm vào dài đến 3 giây trạng thái hôn mê. Mà liền tại các nàng bị mê muội nháy mắt, đám kia Đoạ Lạc Chu nữ phần bụng, đồng thời phun ra từng trương to lớn màu trắng mạng nhện, hướng về các nàng bao phủ mà đến. Chu vong trói buộc, một khi bị những này mạng nhện cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ thông đạo. Cấm Chu Lôi Ngục Long Thương. Ầm ầm. Kèm theo Trần Cảnh ngâm sướng, cuồng bạo lôi điện nguyên tố, tại hắn quanh thân điên cuồng tập hợp. Trong chốc lát, chín đầu từ thuần túy lôi điện tạo thành dữ tợn lôi long, chống rông xuất hiện, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Kinh khủng lôi điện uy áp, nháy mắt bao phủ toàn bộ thông đạo. Đám kia nguyên bản khí thế hung hăng Đoạ Lạc Chu nữ, tại cảm nhận được cỗ này đủ để hủy diệt tất cả lực lượng lúc, động tác rõ ràng trì trệ, giác hút bên trong phát ra bất an hí. Giống. Chín đầu lôi long phát ra một tiếng rung trời gào thét, lập tức đáp xuống. Tại mọi người xung quanh, tạo thành một mảnh đường kính 50m lôi điện địa ngục. Vô số đạo tráng kiện tiềm điện, tại địa ngục bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi, đan vào thành một tấm tử vong lưới điện. Những cái kia vừa vặn phun ra mạng nện, tại tiếp xúc đến lôi điện mấy mắt, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Mà những cái kia xông lên phía trước nhất Đoạ Lạc Chu nữ, càng là bị cuồng bạo lôi điện chi lực bổ đến toàn thân cháy đen, chi chi rung động. 30387, 30387, 60744. Bạo kích chương 237, lại gặp quỷ thủ. Chester nhật ký. Chương 237, lại gặp quỷ thủ. Chester nhật ký. Liên tiếp kinh khủng thương hại chữ số, theo bọn nó đỉnh đầu, điên cuồng toát ra. Lôi Ngục Long Thương duy trì liên tục thương hại, phối hợp thêm trang bị thương hại tăng phúc, trái tim vực sâu thương hại gấp bội, cùng với nguyên tố chi tâm tăng thêm. Để Trần Cảnh mỗi một cái kỹ năng đều đánh ra hủy thiên diệt địa hiệu quả. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, đám kia 55 cấp tinh anh quái, sinh mệnh giá trị liền bị chống rông hơn phân nửa. Tốt. Thật là khủng khiếp thương hại. Mới vừa từ trong mê muội khôi phục như cũ mạnh hạng, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người có thể đánh ra đến thương hại sao? Hội trưởng thật sự là càng ngày càng biến thái a. Tô Tiểu Lê cùng Lâm Thanh Tuyết tỷ muội cũng là một mặt ngốc trệ. Các nàng mặc dù đã không phải là lần thứ nhất kiến thức Trần Cảnh thực lực, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị hắn cái kia vượt qua lẽ thường lực phá hoại cho thật sâu rung chuyển. Lao ca cố gắng. Trần Yêu Yêu nhìn xem Trần Cảnh cái kia tắm rửa tại lôi quang bên trong bóng lưng, trong mắt dị sắc liên tục. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, lôi ngục long thương 10 giây duy trì liên tục thời gian, kết thúc. Nhưng cái này không hề đại biểu cho công kích kết thúc. Chỉ thấy cái kia chín đầu tàn phá bừa bãi lôi long, quanh quẩn trên không trung một vòng phía sau, đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một thanh quấn quanh lấy khí tức hủy diệt to lớn long thương. Khóa chặt, trung cực đả kích. Trần Cảnh ánh mắt khóa chặt tại cái kia lượng máu ít nhất đoạn lạc chú nữ trên thân. Hưu. Tịch diệt long thương hóa thành một đạo xé rách hư không địa băng, nháy mắt liền xuyên qua cái kia đoạn lạc chú nữ thân thể. 194835. Bạo kích một cái đủ để cho bất luận cái gì người chơi cũng vì đó tuyệt vọng con số khủng bố, từ cái kia đoạn lạc chú nữ đỉnh đầu, phiêu nhiên như khởi. Miêu sát. Cái kia nắm giữ 30 vạn lượng máu 55 cấp tinh anh quái, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể liền tại cuồng bạo lôi điện chi lực bên dưới, nổ thành đầy trời thang cốc. Một chiêu thanh tràng. Không, so thanh tràng khoa trương hơn. Đây quả thực là một tràng đơn phương đồ sát. Còn lại những cái kia đoạn lạc chú nữ, tại nhìn đến đồng bạn thảm trạng phía sau, phảng phất cũng biết hoảng hốt, nhộn nhịp phát ra kinh sợ rít lên, quay người liền nghị trốn về thông đạo bóng tối bên trong. Muốn chạy. Trần Cảnh cười lạnh một tiếng, pháp trượng lại lần nữa giơ lên. Lưu tinh hỏa vũ. Trong chốc lát, toàn bộ thông đạo đỉnh chót đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Vô số viên thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn tiên thạch, kéo lấy thật dài đuôi lửa, giống như mưa rơi, dày đặc giáng xuống. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ, liên tục không ngừng. Toàn bộ thông đạo đều hóa thành một cái biển lửa. Những cái kia vừa vặn còn không có thể một đời đoạn lạc chú nữ, tại lưu tinh hỏa vũ hủy diệt tính đả kích xuống, nháy mắt liền bị chìm ngập tại biển lửa bên trong, biến thành tro tàn. Hệ thống nhắc nhở, người đánh giết đoạn lạc chú nữ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, người đánh giết đoạn lạc chú nữ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Trần Cảnh trong đầu vang lên. Ngắn ngủi không đến nửa phút, mười mấy cái 55 cấp tinh anh quái cứ như vậy bị một mình hắn hời hợt cho đoàn diện. Tốt, quét dọn một chút chiến trường, chúng ta tiếp tục đi tới. Trần Cảnh thu hồi pháp trượng, bình tĩnh nói. A, tốt hội trưởng. Mạnh Hạ đám người như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng tiến lên, khai bắt đầu nhặt rơi xuống vật phẩm. Những này đoạn lạc chú nữ rơi xuống đều là một chút 55 cấp hi hữu tài liệu, giống đoạn lạc chu ti kịch độc tuyến thể loại hình, đều là chế tạo cao cấp dược tề cùng trang bị nhu yếu phẩm, có giá trị không nhỏ. Mọi người ở đây quét dọn chiến trường thời điểm, Trần Cảnh ánh mắt lại nhìn về phía thông đạo chỗ sâu hắc ám bên trong. Hắn có thể cảm giác được, tại nơi đó còn có một đạo khí tức cường đại tồn tại. Đạo kia khí tức rất nhỏ yếu, nhưng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Mà còn, đây không phải là quái vật khí tức, sẽ là ai? Người nào tại nơi đó? Đi ra. Trần Cảnh quát lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn tại trống trải thông đạo bên trong quanh quẩn không hưu. Nhưng mà, hắc ám bên trong lại không có bất kỳ đáp lại nào. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Cảnh trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay chính là một phát địa ngục hỏa hướng về cái kia mảnh hắc ám đập tới. To lớn địa ngục hỏa, kéo lấy thật dài đuôi lửa, gào thét mà đi. Liên tại địa ngục hỏa sắp đập trúng khu vực kia nháy mắt, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối chui ra. Hiểm lại càng hiểm, trốn khai địa ngục hỏa phạm vi công kích. Vâng. Địa ngục hỏa đập xuống đất, bộc phát ra lửa nóng hừng hực, đem khu vực kia chiếu lên sáng rực khắp. Mọi người cũng cuối cùng thấy rõ cái thân ảnh kia dáng dấp. Đó là một người mặc một thân màu đen giáp da, cầm trong tay hai cái thối độc chủy thủ thích khách người chơi. Hắn ID, biểu hiện là quỷ thủ. Quỷ thủ. Nhìn thấy cái người hỏi, Mạnh Hạ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là hắn? Lại là cái này quỷ thủ? Lần trước tại trong rừng rậm, dẫn người mai phục chúng ta cái kia đỉnh cấp thích khách. Trần Cảnh nghe vậy, cũng là nhíu mày. Thật đúng là đúng dịp. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải cái này bại tướng dưới tay. Thời khắc này quỷ thủ thoạt nhìn mười phần chật vật, trên người hắn giáp da có nhiều chỗ tổn hại, trên mặt cũng mang theo mấy đạo sâu đủ thấy xương thương cửa ra vào, sinh mệnh giá trị càng là chỉ còn lại không đến 1/10. Rất hiển nhiên, hắn phía trước tại chỗ này cũng gặp phải đoạn lạc chu nữ vây công, chín tử một sinh, tối cường pháp ra. Quỷ thủ nhìn xem Trần Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có hoảng hốt, nhưng càng nhiều là một loại sâu sắc kiên kỵ. Hắn vừa rồi chính mắt thấy Trần Cảnh miểu sát đám kia đoạn lạc chu nữ toàn bộ quá trình, loại kia bị thiên diệt địa thực lực, để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lần trước tua không có chút nào an. Cái này nam nhân, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ cường đại tồn tại. Ngươi vì sao lại tại chỗ này? Trần Cảnh nhìn xem hắn, lạnh lùng vấn đạo. Quỷ thủ cười thảm một tiếng, nói: "Tự nhiên là tiếp một cái ủy thác, tới đây tìm kiếm một kiện đồ vật. Không nghĩ tới, nơi này quái vật khủng bố như vậy. Đồng đội của ta toàn bộ đều tử hết, chỉ còn lại ta một người, trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn." Ủy thác? Không sai. Quỷ thủ nhẹ gật đầu, là một cái dấu tên ủy thác, đối phương ra giá rất cao, để chúng ta đến Hắc Dạ Mê Cung tìm kiếm một cái gọi trẻ Chester nhật ký đồ vật. Chester nhật ký. Nghe đến cái tên này, Trần Cảnh trong lòng hơi động một chút. Xem ra, trừ bọn họ bên ngoài, còn có những người khác cũng tại đánh nơi này chủ ý, ngươi tìm tới bản kia nhật ký sao? Trần Cảnh vấn đạo.
Không có.
Quỷ thủ lắc đầu, chúng ta vừa mới tiến đến không bao lâu liền gặp đám kia nhện nữ, sau đó liền đoàn diệt.
Bất quá
hắn chuyện nhất chuyển, từ ba lô bên trong lấy ra một tấm tàn tạ giấy bằng da dê. Đồng đội của ta tại gặp từ phía trước phát hiện một tấm bản đồ, tựa như là mê cung này một bộ phận. Nhật ký manh mối có thể liền tại tấm bản đồ này bên trên. Ta đem tấm này bản đồ cho ngươi. Quỷ thủ đem tấm kia giấy bằng da dê đưa về phía Trần Cảnh. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, mang ta cách khai cái địa phương quỷ quái này.
Dẫn ngươi cách khai.
Trần Cảnh nhìn xem quỷ thủ đưa tới bản đồ, cũng không có lập tức đi đón, mà là có chút hăng hái đánh giá hắn. Ta vì cái gì muốn mang ngươi cách khai? Đừng quên, chúng ta phía trước có thể là địch nhân. Quỷ thủ trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở. Ta biết, nhưng bây giờ chúng ta có cùng chung mục tiêu, không phải sao? Hắn rất thông minh, biết Trần Cảnh bọn họ tới đây, khẳng định cũng là vì tìm kiếm thứ gì. Mà tấm bản đồ này chính là hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc. Mà còn, ta xin thề, chỉ cần ngươi có thể mang ta an toàn cách hai, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không cùng pháp thần điện là địch. Thậm chí, nếu như ngươi có cần, chúng ta còn có thể trở thành minh hữu. Lại hoặc là nói, ngươi nếu là muốn biết, lần trước là ai ủy thác ta đến ám sát ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi. Vì mạng sống, quỷ thủ trực tiếp đem chính mình khách hàng cũ bán đi. Hắn rất rõ ràng, lấy Trần Cảnh hiện tại biểu hiện ra thực lực, nếu như hắn muốn giết chính mình liền một giây đồng hồ đều sống không nổi. Cùng hắn tử tại chỗ này, không bằng đánh cược một lần. Minh Hiếu. Trần Cảnh cười cười, ngươi còn chưa đủ tư cách. Câu nói này, nói đến không chút khách khí, nhưng là sự thật. Chỉ là, trừ cái này bên ngoài. Để Trần Cảnh hơi nghi hoặc một chút chính là, phía trước không phải nói cái này quỷ thủ, tương đối coi trọng tín dự của mình sao. Làm sao bây giờ, vì có khả năng thuận lợi đi ra. Vì không rơi xuống đẳng cấp, không rơi xuống trang bị. Hắn quay đầu là có thể đem chính mình cố chủ bán đi. Cái này để Trần Cảnh thật đúng là có chút hiếu kỳ. Phía trước thuê hắn đến ám sát chính mình, đến tột cùng sẽ là ai?
Chương 238, phía sau màn hát thủ.
Bản đồ tàn phiến.
Chương 238, phía sau màn hát thủ.
Bản đồ tàn phiến. Nói một chút Trần Cảnh lạnh nhạt nói, là ai như thế để mắt ta, dùng nhiều tiền mời các ngươi tới chiếu cố ta. Nghe đến Trần Cảnh nhà ra, quỷ thủ thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác chính mình giống như là từ quỷ môn quan đi về trước một lần. Hắn không còn dám có bất kỳ che giấu, vội vàng nói, là Lâm thị tập đoàn hội trưởng, Lâm đại thiếu.
Lâm đại thiếu.
Lâm Đinh. Cái nói mới ra, Trần Cảnh lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Kỳ thật, lúc trước, hắn còn suy đoán, thuê quỷ thủ người không phải thần dụ công hội, chính là cái kia Hoa Hạ Thương Minh. Dù sao, hai cái này đều xem như là rất có tiền. Mà tại hai cái này bên trong, nhất định phải lựa chọn một cái lời nói. Trần Cảnh cảm thấy, Hoa Hạ Thương Minh khả năng sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là, để hắn có chút không nghĩ tới chính là, cái này quỷ thủ sau lưng, vậy mà lại là cái kia Lâm thị tập đoàn Lâm Đình. Xem ra, lần này thật đúng là Trần Cảnh oan uổng cái kia thần dụ công hội cùng Hoa Hạ Thương Minh. Bản đồ lấy ra.
Là
quỷ thủ không dám thất lễ, liền đội vàng đem tấm kia tàn tạ giấy bằng da dê cung cung kính kính đưa tới. Trần Cảnh tiếp nhận bản đồ, chia đều khai xem xét. Đây quả thật là chỉ là một tấm bản đồ tàn phiến, phía trên dùng qua quýt bút tích vẽ một bộ phận mê cung thông đạo. Đồng thời ở trong đó một vị trí, dùng màu đỏ mực nước vẽ một cái to lớn xiên. Cái này xiên chính là trẻ sơ tờ nhật ký có thể tại vị trí. Trần Cảnh vấn đạo.
Hẳn là.
Quỷ thủ nhẹ gật đầu, đây là ta cái kia tinh thông thám hiểm cùng khảo cổ đồng đội gặp từ phía trước tiêu ký, hắn nói vị trí này năng lượng ba động rất dị thường, rất có thể cất giấu thứ gì. Người cùng ngươi đồng đội chính là tại chỗ này bị đám kia chú nữ đoàn diện. Quỷ thủ trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, không, chúng ta là tại tới đây trên đường. Nơi này quái vật quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ta có thể còn sống sót, còn là bởi vì ta tiềm hành kỹ năng đẳng cấp cao, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, thu hồi bản đồ.
Tốt, hiện tại ngươi có hai lựa chọn.
Trần Cảnh nhìn xem quỷ thủ, chậm rãi nói.
Đệ nhất, ngươi một người ở lại chỗ này, tự sinh tự diệt. Thứ hai, tạm thời đi theo chúng ta. Khi tìm thấy trẻ sơ nhật ký phía trước, ngươi phụ trách ở phía trước dò đường cùng trinh sát cả mấy.
Để báo đáp lại, nếu như chúng ta có thể tìm tới cách khai nơi này đường, ta sẽ cân nhắc dẫn ngươi cùng đi ra.
Ta chọn cái thứ hai.
Ta chọn cái thứ hai.
Quỷ thủ không chút do dự lựa chọn cái sau.
Khai cái gì vui đùa, để một mình hắn ở lại chỗ này. Cái kia cùng trực tiếp để hắn đi từ khác nhau ở chỗ nào. Đi theo cái này chi quái vật tiểu đội, mặc dù cũng là nguy tại sớm tối, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ hội.
Rất tốt.
Trần Cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy thì đi thôi, phía trước dẫn đường.
Là, phát ra.
Quỷ thủ đội bằng đáp. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn đem chính mình tiềm hành kỹ năng khai mở đến lớn nhất, cả người phảng phất dung nhập bóng tối bên trong, chỉ để lại một cái nhàn nhạt hình dáng. Xem như đỉnh cấp thích khách, hắn chuyên nghiệp năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Có hắn ở phía trước dò đường, đội ngũ tiến lên an toàn tính không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Mọi người đi theo phía sau hắn, dọc theo trên bản đồ tiêu ký lộ tuyến, hướng về mê cung chỗ càng sâu đi đến. Trong thông đạo, lại lần nữa khôi phục từ đồng dạng yên tĩnh. Chỉ còn lại, mọi người nhẹ nhàng tiếng bước chân. Còn có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến, không biết tên quái vật gào thét. Hắc Dạ Mê Cung, không hổ kỳ danh. Toàn bộ không gian đều tràn ngập kiềm chế cùng tự yên lặng. Đỉnh đầu những cái kia tản ra u quang màu tím tinh thạch, không những không có mang đến mảy may ấm áp, ngược lại để trong này hoàn cảnh lộ ra càng thêm quỷ dị âm trầm. Thông đạo bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp. Nếu như không có bản đồ chỉ dẫn,
sợ rằng đi không được bao lâu liền sẽ triệt để mất phương hướng. Quỷ thủ thân là đỉnh cấp thích khách, tại tiềm hành cùng trinh sát phương diện xác thực có một tay. Hắn tựa như một đạo chân chính quỷ ảnh, lặng yên không một tiếng động tại phía trước xuyên qua, không ngừng mà làm hậu phương Trần Cảnh đám người phản hồi tin tức. Phía trước 30m, lối đi bên trái có năng lượng cả bẫy, là hắc ám thuộc tính ăn mòn phát trận. Phía bên phải thông đạo an toàn, thế nhưng có thể cảm giác được có sinh vật hoạt động ký tức, số lượng đại khái tại 5 đến 7 cái. Phía trước khúc quanh có hai cỗ hải cốt. Xem bộ dáng là phía trước đi vào người chơi, trang bị đã bị lột sạch, từ hình dáng rất thảm. Có quỷ thủ trinh sát, Trần Cảnh tiểu đội hoàn mỹ tránh khai cái này đến cái khác chí mạng cả bẫy. Cái này để Mạnh Hạ đám người đều đối cái này đã từng được nhân, hơi có một điểm đổi mới. Người này, mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng nghiệp vụ năng lực đúng là đứng đầu. Hội trưởng, chúng ta là đi bên phải sao? Mạnh Hạ nhìn về phía trước châu ngã ba, thấp giọng vấn đạo. Ân. Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Bọn họ mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là trên bản đồ tiêu ký vị trí kia. Tất nhiên bên phải là phải qua đường, cái kia không quản có cái gì quái vật, đều chỉ có thể xông vào. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Trần Cảnh nhắc nhở một câu. Mọi người lập tức lên tinh thần, nắm chặt vũ khí trong tay. Quỷ thủ tại phía trước làm thủ thế, bày tỏ đã xác minh quái vật chủng loại cùng vị trí. Sau đó, liền lặng yên không một tiếng động lui qua một bên, đem chiến trường giao cho Trần Cảnh bọn họ. Hắn cũng không có ngốc đến muốn đi cùng những này quái vật cứng đối cứng. Từng trải qua Trần Cảnh cái kia hủy thiên diệt địa thực lực phía sau, hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái yên tĩnh người đứng xem. Ôm chặt đầu này kim đại thối, sống cách khai nơi này. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân nặng nề cùng xương cốt ma sát ken két âm thanh từ phía bên phải thông đạo bên trong truyền ra. Mấy cái hình thể cao lớn, trên người mặc rách nát áo giáp, cầm trong tay cự phủ khô lâu binh, từ hắc ám bên trong đi ra. Hốc mắt của bọn chúng bên trong thiêu đốt hai đoàn màu u lam linh hồn chi hỏa, trên thân tản ra nồng đậm tử vong cùng hắc ám khí tức. Hắc ám hủ hủ vệ sĩ, tinh anh, đẳng cấp 5, sáu sinh mệnh giá trị 45 vạn, kỹ năng hủ hủ huy khảm, hải cốt trăng giáp, vong giả sung phong giới thiệu, đã từng là cái nào đó vương quốc trung thành vệ sĩ, từ phía sau bị hắc ám bản nguyên lực lượng tỉnh lại, trở thành trong mê cung không có tư tưởng cô máy giết chóc, lại là cao gần tới 30 cấp tinh anh quái. Mà còn những này hắc ám mục nát vệ sĩ, xem xét chính là loại kia vật lý công kích cùng phòng ngự đều cực cao loại hình, so trước đó đoạn lạc chu nữ còn khó cuốn hơn. Giống cái kia mấy cái hắc ám mục nát vệ sĩ phát hiện Trần Cảnh đám người, chống rông trong hốc mắt linh hồn chi hỏa bỗng nhiên nhẹ dự, sau đó phát ra một tiếng không giống vật sống gào thét, bước hai bước chân nặng nề, phát động xung phong. Yêu Yêu, Mạnh Hạ, đứng vững. Trần Cảnh tỉnh táo chỉ huy nói, yên tâm đi. Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ một trái một phải, đồng thời nên đón tiếp lấy. Phanh, xông lên phía trước nhất cái kia mục nát vệ sĩ, trong tay cự phủ mang theo một cỗ áp phong, hung hăng bổ vào Trần Yêu Yêu thần thánh Lê Minh chi thuẫn bên trên. Một tiếng vang thật lớn, kia lửa tung tóe. Trần Yêu Yêu thân thể chỉ là có chút lung lay, trên đỉnh đầu bay lên một cái 39 thương hại chữ số. Lấy nàng hiện lượng máu, điểm này thương hại, quả thực chính là mưa bụi. Mà cái kia mục nát vệ sĩ, lại bởi vì to lớn lực phản chấn, hướng về sau lảo đảo một bước. Trên đỉnh đầu, ngược lại toát ra một cái 645 nhiều phản thương thương hại. Bên kia, Mạnh Hạ cũng thành công dùng tấm thuẫn đón đỡ lại một cái khác mục nát vệ sĩ công kích. Phòng ngự của hắn mặc dù không bằng Trần Yêu Yêu biến thái như vậy, nhưng cũng thành công đem thương hại khống chế tại có thể tiếp thu phạm vi. Thanh Tuyết, khống chế. Minh Bạch. Lâm Thanh Tuyết pháp trượng bung lên, lần này nàng không có lại sử dụng phạm vi lớn băng hà thời đại. Nàng biết nơi này quái vật đối thông thường khống chế có rất cao kháng tính, cho nên nàng lựa chọn một cái đơn thể cường không kỹ năng. Hàn băng chi thứ. Một cái từ cực hạn hàn khí ngưng tụ mà thành băng thứ, nháy mắt xuất hiện tại một cái mục nát vệ sĩ dưới chân, đột nhiên hướng lên trên nổi bật. Giang giác. Cái kia mục nát vệ sĩ nửa người dưới, nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng điêu, không thể động đậy. Mặc dù chỉ khống chế không đến 2 giây, nhưng cái này đã đầy đủ. Chương 239, từ hẻm. Che dấu cửa. Chương 239, từ hẻm. Che dấu cửa. Tiểu Lê, Thanh Nhã, xua tan bọn họ trên thân hắc khí. Trần Cảnh tiếp tục chỉ huy. Tầng kia nhàn nhạt hắc khí, chính là hắc ám bản nguyên che chở, cũng là bọn họ cao kháng tính nơi phát ra. Thần thánh chi quang, tinh hóa chi vũ. Hai đạo nhu hòa thánh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào cái kia mấy cái mục nát vệ sĩ trên thân. Xì xì xì. Bị thánh quang chiếu rọi nháy mắt, bọn họ trên thân hắc khí tựa như gặp khắc tinh đồng dạng, phát ra bị ăn mòn âm thanh, cấp tốc tiêu tán. 852. 852. Chỉ là tịnh hóa hiệu quả, liền đối bọn họ tạo thành không tầm thường thương hại. Chính là hiện tại, tập kích công kích. Mất đi hắc ám bản nguyên che chở, những này mục nát vệ sĩ phòng ngự cùng kháng tính đều giảm xuống một cái cấp bậc. Trần Cảnh cũng không có nhàn rỗi, pháp trượng huy động. Từng cái cao giai pháp thuật hạ bút thành văn. Địa ngục hỏa, lôi cầu tê liệt. Veng, veng, veng. Cuồng bạo năng lượng nguyên tố ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi. Cái kia mấy cái vừa vặn còn khí thế hung hăng hắc ám mục nát vệ sĩ, tại pháp thần điện tiểu đội ăn ý phối hợp cùng kinh khủng dưới hỏa lực, căn bản không có sức hoàn thủ. Bọn họ sinh mệnh giá trị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hạ xuống. Núp ở phía xa quỷ thủ, nhìn đến là tâm kinh run rẩy. Hắn hiện tại mới hiểu được, cái này tiểu đội chỗ đáng sợ, không hề chỉ ở chỗ tối cường pháp ra một người. Bất luận là cái nào lực phòng ngự cao đến quá đáng thánh kỵ sĩ, vẫn là cái kia phá giáp năng lực có thể nói khó giải chiến sĩ, lại hoặc là cái kia khống chế cùng chuyển vận đều có thể nói đỉnh cấp băng pháp, cùng với hai cái kia điều trị năng lực phá trần mục sư. Trong chi đội ngũ này mỗi người đơn độc sách đi ra, vậy cũng là đủ để một mình đảm đương một phía đỉnh cấp người chơi. Mà khi tổ bọn họ hợp lại cùng nhau, chỗ sinh phản ứng hóa học, càng là đạt tới một cái, một cộng một lớn hơn nhiều so với hai khủng bố hiệu quả. Này chỗ nào là cái gì người chơi tiểu đội, đây rõ ràng chính là một đại hiệu suất cao mà tình vi cô máy giết chóc. Quỷ thủ ở trong lòng âm thầm thề, về sau cho dù có người ra lại cao giá tiền, hắn cũng tuyệt đối sẽ lại không tiếp bất luận cái gì cùng pháp thần điện là địch nhiệm vụ. Đó căn bản không phải có tiền hay không vấn đề, đây là lấy mạng tại khai vui lùa a. Không đến một phút đồng hồ thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Mấy cái 56 cấp tinh anh quái, liền một đóa bọt nước đều không có lật lên, liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Tốt, quét dọn chiến trường, tiếp tục đi tới. Trần Cảnh thanh âm bình tĩnh, đem còn tại chấn kinh bên trong quỷ thủ kéo về thực tế. Hắn nhìn xem trên mặt đất rơi xuống tài liệu cùng một kiện lóe ra lam quang trang bị, nuốt ngụm nước bọt, thức thời không có lên phía trước. Mạnh hạ đám người thuần thục đem chiến lợi phẩm nhặt, sau đó đội ngũ tiếp tục đi tới. Con đường sau đó chỉnh, bọn họ lại gặp mấy đợt cùng loại quái vật. Có hành động mau lẹ ám ảnh tiềm hành giả cũng có thể phóng thích ác độc lời nguyền hắc uyên vu sư, nhưng đều không ngoại lệ, tại Trần Cảnh tiểu đội trước mặt. Những này đẳng cấp vượt xa bọn họ tinh anh quái, đều giống như gà đất chó sành đồng dạng, bị nhẹ nhõm nghiền ép. Đội ngũ tốc độ tiến lên, nhanh đến mức khiến người giận sôi. Cuối cùng, tại xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo phía sau, trước mắt cảnh voi bỗng nhiên khai sáng. Bọn họ đi tới một cái to lớn dưới mặt đất hang động bên trong. Mà tại hang động phần cuối, một bức to lớn mà nhắn bóng vách đá, chặn lại tất cả đường đi. Trên bản đồ tiêu ký vị trí, chính là chỗ này. Quỷ thủ nhìn xem bức tường kia vách đá, có chút không xác định nói, nhưng nơi này, tựa như là cái tử hẻm a. Mạnh hạ cũng nhíu mày, xung quanh nơi này cũng không có đường khác. Chẳng lẽ là ngươi cái kia đồng đội sai lầm? Không có khả năng. Quỷ thủ lập tức phản bác, giặc tìm đường cùng khảo cổ năng lực là trong vòng công nhận đệ nhất, hắn tiêu ký địa phương tuyệt đối sẽ không sai. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Lê cũng tò mò đánh giá mặt kia vách đá. Vách đá vô cùng bằng phẳng, phía trên trùi lủi, cái gì cũng không có. Thoạt nhìn, tựa như là thiên nhiên tạo thành. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Cảnh lại đi lên phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến băng lãnh vách đá. Hắn vạn giới chi nhãn có khả năng nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Tại trong tầm mắt của hắn, mặt vách đá này nội bộ hiện đầy rậm rạp chẳng chịt năng lượng đường vân, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp mà tinh vi ma pháp phong ấn. Mà tại phong ấn nơi trọng yếu, hắn có thể cảm giác được một cỗ đã quen thuộc lại mạch sinh năng lượng ba động. Đó là thuộc về thiên sứ tộc khí tức, mà còn kèm theo một tia sa đoạn hương vị. Chester, Trần Cảnh trong miệng nhẹ nhàng đọc lên cái tên này. Xem ra bọn họ tìm đúng địa phương. Hội trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Nhìn thấy Trần Cảnh cử động, mạnh hạ đám người lập tức xông tới. Nơi này có một đạo ẩn tàng cửa. Trần Cảnh ngón tay tại bóng loang trên vách đá chậm rãi bạch qua, cuối cùng dừng ở một cái không chút nào thu hút vị trí cửa. Tô Tiểu Lê tò mò đưa tới, đưa ra tay nhỏ gõ gõ Trần Cảnh chỉ vị trí. Đông đông đông, truyền về là ngột ngạt thật tâm âm thanh. Nơi này không giống có cửa bộ dạng a. Tô Tiểu Lê nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Thanh Tuyết cũng thả ra một cái trinh sát pháp thuật, nhưng kết quả biểu thị đây chỉ là một mặt bình thường nham thạch bất tường, không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động dấu hiệu. Thông thường trinh sát thủ đoạn là vô dụng. Trần Cảnh giải thích nói, cái này đạo môn bị một loại cực kỳ cao minh lực lượng pháp tắc gần giấu đi, chỉ có dùng đặc biệt phương pháp mới có thể đánh khai. Lực lượng pháp tắc. Nghe đến cái từ này, Lâm Thanh Tuyết cùng Lâm Thanh Nhã hai tỷ bội trong mắt đều lộ ra một tia minh ngộ. Các nàng xem như SS cấp tiên phú người sở hữu, đối loại này cấp bậc cao hơn lực lượng, so người chơi bình thường muốn mẫn cảm phải nhiều. Cái kia muốn làm sao mới có thể đánh khai? Mạnh hạ vấn đạo. Trần Cảnh không có trả lời, mà là nhắm mắt lại, đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn có thể cảm giác được, hình thành đạo phong ấn này lực lượng pháp tắc vô cùng kỳ lạ. Nó đã có thánh quang thần thánh cùng trật tự, lại ẩn chứa thâm viên hỗn loạn cùng hắc ám, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, lấy một loại cực kỳ vi diệu phương thức đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Muốn đánh vỡ cái này cân bằng, dùng đơn nhất lực lượng đi cưỡng ép xung kích là tuyệt đối không thể thực hiện được. Như thế sẽ chỉ làm hai loại lực lượng phát sinh kịch liệt xung đột, từ đó dẫn nổ toàn bộ phong ấn. Đến lúc đó đừng nói khai cửa, bọn họ mọi người sợ rằng cũng phải bị nổ thành cho bụi. Biện pháp duy nhất chính là dùng một loại đồng dạng có khả năng kiêm dung hình hai trong một hai loại lực lượng năng lượng, đi hướng dẫn nó, giải khai nó. Mà loại này năng lượng, Trần Cảnh khoe miệng có chút câu lên. Chuyện này với hắn đến nói, quả thực chính là một đạo đưa phân đề. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong một đoàn nhu hòa màu vàng thanh quang chậm rãi sáng lên. Thanh quang chi tâm lực lượng bị hắn điều động. Ngay sau đó, hắn lại nâng lên tay trái, tối đen như mực, tản ra chẳng lành khí tức thâm viên năng lượng tại bàn tay trái của hắn tâm ngưng tụ. Đó là thâm viên chi tâm lực lượng. Hội trưởng hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, mạnh hạ đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Quỷ thủ càng là dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thánh quang cùng thâm nguyên, đây chính là hai loại tuyệt đối đối lập, như nước với lửa cực hạn lực lượng. Đem hai loại lực lượng đồng thời triệu hoán đi ra, hơn nữa còn cách gần như vậy, người này là điên rồi sao? Hắn liền không sợ hai loại lực lượng tại chỗ bạo tạc, đem tất cả mọi người đưa về thành sao? Chương 240, tìm tới trẻ sở nhật ký. Nhiệm vụ mấu chốt vật phẩm. Chương 240, tìm tới trẻ sở nhật ký. Nhiệm vụ mấu chốt vật phẩm. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, triệt để lật đổ quỷ thủ nhận biết. Chỉ thấy Trần Cảnh hai tay chậm rãi khép lại. Đoàn kia màu vàng thánh quang cùng màu đen thâm viên năng lượng, tại tiếp xúc mấy mắt, cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như thế phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ngược lại giống như là hai giọt màu sắc khác nhau thủy mặc, khai bắt đầu chậm rãi giao hòa, xoay tròn, một đen một trắng, một chỉ riêng tối sầm lại. Hai loại cực hạn lực lượng tại lòng bàn tay của hắn bên trong, tạo thành một cái xoay chậm chậm thái cực đồ kỳ diệu cảnh voi. Một cỗ đã thần thánh lại tà ác, đã tràn đầy sáng tạo lại tràn đầy hủy diệt hỗn độn tiện lương khí tức, từ lòng bàn tay của hắn bao phủ khai đến. Hỗn độn bình hành. Đi. Chân cảnh khẽ quát một tiếng, đem lòng bàn tay bằng kia hỗn độn tiện lương năng lượng nhẹ nhàng đặt tại trên thạch bích. Ông. Làm hỗn độn tiện lương năng lượng tiếp xúc đến vách đá nháy mắt, chỉnh mặt vách tường đều phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Những cái kia nút ở vách đá nội bộ năng lượng đường vân, phản phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nháy mắt bị kích hoạt. Tỏa ra chói mắt tử quang. Ngay sau đó, chỉnh mặt vách đá khai bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giang giác, giang giác. Tương đạo khe hở, lấy trần cảnh bàn tay nén vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn khai đến. Cuối cùng, một cái từ tia sáng tạo thành, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí hình tròn cầm vòm, chậm rãi tại trên vách đá hiện ra. Cửa khai. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn thần kỳ này cho kinh ngốc. Nhất là quỷ thủ, hắn nhìn xem trần cảnh bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này nam nhân sẽ bị gọi là tối cường pháp gia. Đây cũng không phải là có mạnh hay không vấn đề, cái này căn bản là thần. Là sáng thế chủ. Tốt, chúng ta đi vào đi. Trần Cảnh thu tay lại, Phong Khinh Vân đạm nói, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn dẫn đầu cất bước, đi vào cái kia quạt quang môn bên trong. Mạnh Hạ đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, đội vàng đi theo. Xuyên qua quang môn ngay mắt, trước mắt cảnh voi lại lần nữa biến đổi. Bọn họ đi tới một cái không tính quá lớn trong phòng. Gian phòng bố trí giống như là một cái thư phòng, lại giống là một cái phòng thí nghiệm luyện kim. Dựa vào tường vị trí, trưng bày mấy cái kệ sách cao lớn. Phía trên chất đầy các loại thật dày điện tịch. Gian phòng trung ương thì là một cái to lớn bàn thí nghiệm, phía trên bày đầy các loại bình bình lọ lọ cùng cổ quái kỳ lạ máy móc. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cho bụi cùng một loại nào đó dược tề hỗn hợp hương vị. Mà tại gian phòng tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, trưng bày một tấm cổ pháp làm bằng gỗ bàn đọc sách. Trên bàn sách, một chiếc đã tắt ngọn đèn bên cạnh, tiên tính nằm một bản dùng màu đen da bao khoa nặng nghề quyển nhật ký. Chester nhật ký. Quỷ thủ nhìn thấy bản kia nhật ký, con mắt nháy mắt liền sáng lên, vô ý thức liền nghĩ tới lên. Nhưng mà, hắn mới vừa phóng ra một bước, liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Hắn toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu liền đối với bên trên trần cảnh cặp kia không tình cảm chút nào con mắt. Quỷ thủ nháy mắt bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười cười, dừng bước. Hắn biết, những thứ kia còn chưa tới phiên hắn đến đủ. Trần cảnh không để ý đến hắn, đi thẳng tới trước bàn sách, cầm lên bản kia nặng nghề nhật ký. Nhật ký trang bìa bên trên, dùng thiếp vàng cổ tiên sứ ngữ, viết một hàng chữ. Đưa ta cái kia ngu xuẩn huynh trưởng, cùng với bị hắn tiêu chuẩn vui, nỉ rồi trá thánh quang. Trần cảnh lông mày, hơi nhíu. Xem ra, vị này phạ lần áng lệ trẻ sơ, đối hắn ca ca cùng tiền không chi thành, oán niệm không nhỏ a. Hắn lật khai nhật ký trang thứ nhất. Đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm, tại trong đầu của hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi phát hiện truyền thuyết nhiệm vụ thiên không chi thành tuyến sách mấu chốt vật phẩm trẻ sơ nhật ký nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Nhiệm vụ mục tiêu, đọc trẻ sơ nhật ký, hiểu rõ thiên không chi thành phân liệt trận tướng, đồng thời tìm tới hắc ám pháp tắc kết tinh hạ lạc. Trần Cảnh hít sâu một hơi, đem nhật ký nội dung chậm rãi nói ra. Tên của ta là Chester, Thiên Không Chi Thành 12 cánh xệ giáp, Thiên Sứ Chi Vương xệ dịch thân đệ đệ. Theo Trần Cảnh thanh âm trầm thấp tại trong căn phòng an tĩnh vang lên, một đoạn thuộc về phạ lần áng lệ Chester quá khứ chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhật ký khai quyển sách, tràn đầy đối Thiên Không Chi Thành cùng thánh quang ca ngợi. Tại Chester lúc đầu ghi lại bên trong, huynh trưởng của hắn xệ dịch là một vị anh minh thần võ, hoàn mỹ không một tì vết quân vương. Mà thánh quang thì là duy trì toàn bộ Thiên Sứ tộc cường đại tồn tại trí cao tín ngưỡng, là trật tự, quang minh cùng thuần khiết hóa thân. Khi đó hắn cùng tất cả thiên sứ đồng dạng, đối thánh quang tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, cũng vì mình có thể hầu hạ tại minh trưởng tả hưu thủ hộ phần này quang minh mà cảm thấy vô thượng vinh quang. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhật ký trong câu chữ khai bắt đầu xuất hiện một tia nghi hoặc cùng chất vấn. Hôm nay chúng ta xử tử một vị nghiên cứu hắc ám ma pháp cấp thấp thiên sứ. Huynh trưởng nói hắc ám là tà ác căn nguyên, bất luận cái gì tiếp xúc hắc ám sinh linh linh hồn đều đem bị hủy hóa, nhất định phải bị triệt để tịnh hóa. Có thể là ta từ cái kia thiên sứ trong mắt không nhìn thấy tà ác, chỉ có thấy được đối chi thức khát vọng cùng đối vị chi cự kiếm hiếu kỳ. Chẳng lẽ vẹn vẹn hiếu kỳ cũng là một loại tội sao? Ta khai bắt đầu len lén nghiên cứu những cái kia bị liệt là cấm kỵ điện tịch, phát hiện thánh quang cũng không phải là duy nhất chân lý. Tại thánh quang bên ngoài còn cường đại tồn tại một cái đồng dạng rộng lớn vô ngần thế giới, đó chính là hắc ám. Hắc ám đại biểu cho hỗn loạn, hủy diệt cùng dục vọng, nhưng nó cũng tương tự đại biểu cho tự do, biến đổi cùng vô hạn khả năng. Vì cái gì chúng ta nhất định muốn đưa nó coi là địch nhân, mà không phải đi tìm hiểu nó, thậm chí khống chế nó? Ta hướng huynh giải đưa ra nghi vấn của ta, nhưng hắn lại giận tím mặt, khiển trách ta tư tưởng đã bị ô nhiễm, ra lệnh cho ta lập tức đình chỉ loại này nguy hiểm nghiên cứu, đồng thời đi thánh quang trong hồ sám hối 100 năm. Ta không hiểu, vì cái gì hắn không thể lý giải ta? Chúng ta là thân huynh đệ a. Chẳng lẽ trong mắt hắn, cái gọi là tín ngưỡng, so thân tình càng trọng yếu hơn sao? Nhật ký bút tích, từ một khai bắt đầu tinh tế ưu nhã, dần dần thay đổi đến qua loa mà cuồng loạn. Trong câu chữ, tràn đầy kiềm chế thống khổ cùng không hiểu. Nhìn thấy nơi này, mạnh hạ đám người đều trầm mặc. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái đã từng kiền tin thiếu niên tại truy tìm chân lý trên đường, từng bước một cùng mình đã từng tín ngưỡng cùng người thân đi ngược lại bi kịch. Cái này Chester kỳ thật cũng thật đáng thương. Tô Tiểu Lê nhỏ giọng nói, hắn hình như cũng không phải cái gì người xấu, chỉ là ý nghĩ cùng người khác không giống mà thôi. Tại tuyệt đối giáo điều trước mặt, bất kỳ khác thường gì tư tưởng đều là dị đoan. Lâm Thanh Tuyết tỉnh táo phân tích nói, Thiên Không Chi Thành là một cái lấy thánh quang là tuyệt đối tin ngưỡng địa phương. Chester hành động không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến toàn bộ thiên sứ tộc căn cơ. Huynh trưởng của hắn không có khả năng tha thứ hắn. Chương 241, thông hướng mê cung hoạch tâm chân chính con đường. Chương 241, thông hướng mê cung hoạch tâm chân chính con đường. Trần Cảnh không nói gì, tiếp tục hướng xuống nhập đi. Nhập ký bộ phận sau, Chester ngữ khí thay đổi đến tràn đầy oán hận cùng trào phúng. Ta tìm tới, ta rốt cuộc tìm được. Trong truyền thuyết hắc ám pháp tắc kết tinh, nó liền giấu ở di vong thâm viên chỗ xấu nhất. Làm ta đụng chạm đến nó một khắc này, ta cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng. Nguyên lai, đây mới là thế giới bản nguyên lực lượng. Cùng nó so sánh, thánh quang lực lượng là sao mà nhỏ bé cùng một người. Huynh trưởng phát hiện ta, hắn mang theo thánh điện kỵ sĩ đoàn, đem ta vây quanh tại hắc giả mê cung. Hắn xưng ta là đọa lạc giả kẻ phản bội muốn đem ta giải về thiên không chi thành, tiếp thu thánh quang thẩm phán. Thật sự là buồn cười, một đám bị dối trá quang minh che đôi mắt ngu xuẩn, có tư cách gì thẩm phán ta? Giữa chúng ta bạo phát chiến đấu, ta thừa nhận, huynh trưởng thực lực rất mạnh, không hổ là 12 cánh xẻ giáp. Nhưng tại hắc ám pháp tắc kết tinh gia trì bên dưới, ta đồng dạng không kém. Chiến đấu dư âm gần như phá hủy toàn bộ di vong thâm nguyên. Cuối cùng, ta vẫn là bại, nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Ta dẫn nổ mê cung hạch tâm, đem chính ta cùng hắc ám pháp tắc kết tinh phong ấn tại nơi này, không ai có thể tùy tiện cách hai. Huynh trưởng, ta ngu xuẩn huynh trưởng, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi thua. Ngươi mất đi, không chỉ là một cái đệ đệ, càng là thiên không chi thành duy nhất hy vọng. Không có hắc ám chế hành, thuần túy thanh quang sẽ chỉ làm các ngươi thay đổi đến càng ngày càng sơ cứng, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hướng đi bản thân hủy diệt. Mà ta sẽ tại mảnh này hắc ám bên trong, chờ đợi ngày đó đến. Chờ đợi ngươi quỳ gối tại trước mặt ta, sám hối ngươi hôm nay ngu xuẩn. Nhật ký một trang cuối cùng, chữ viết đã thâm nhập giấy lưng, phản phất muốn đem tất cả oán hận đều chút xuống trong đó. Đọc đến đây bên trong, Trần Cảnh ngừng lại. Cả phòng một mảnh tự yên lặng. Tất cả mọi người bị trong nhật ký để lộ ra tin tức cho rung động. Nguy lai, thiên sứ chi vương Sệ Dịch cùng đệ đệ của hắn trẻ sờ ở giữa, còn có dạng này một đoạn ân oán tình cừu. Nguy lai, cái gọi là phá lần đáng lệ, cũng không phải là ngày sinh tà ác, mà là bởi vì truy tìm con đường khác, mà bị đồng bào của mình chỗ vứt bỏ. Cho nên, Sệ Dịch để chúng ta đến tìm hắc ám pháp tắc kết tinh căn bản cũng không phải là vì cái gọi là đền bù sai lầm, mà là bởi vì không có hắc ám pháp tắc cân bằng, thiên không chi thành bản nguyên ngay tại suy kiệt, hắn không thể không hướng đệ đệ của mình cúi đầu. Mạnh Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Rất có thể. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, mà còn, ta hoài nghi trẻ sợ cũng không có tử. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trần Yêu Yêu vấn đạo, tiếp tục tìm cái kia pháp tắc kết tinh, vẫn là? Đương nhiên là tiếp tục tìm. Trần Cảnh trong mắt, lóe ra vẻ hưng phấn. Quyền nhật ký này, với hắn mà nói quả thực chính là vô giới chi bảo. Nó không những công bố thiên không chi thành phân liệt trận tướng, càng quan trọng hơn là, nó nâng lên một cái liền trẻ sợ chính mình cũng chưa thể hoàn thành vĩ đại tư tưởng. Dung hợp thánh quang cùng hắc ám. Chester sở dĩ thất bại là vì hắn chỉ có hắc ám pháp tắc kết tinh mà không có thánh quang bản nguyên hạch tâm. Mà chính mình đâu? Chính mình đồng thời nắm giữ thánh quang chi tâm cùng thâm viên chi tâm. Quyển nhật ký này bên trong ghi chép cặn kẽ Chester nhiều năm qua đối hai loại lực lượng pháp tắc nghiên cứu tâm đắc cùng trải nghiệm. Thậm chí còn có một chút liên quan tới làm sao dung hợp bọn họ phỏng đoán cùng thí nghiệm trình tự. Đây quả thực là một bản vì hắn đo thân mà làm thần công bí tịch. Chỉ cần có thể được đến hắc ám pháp tắc kết tinh kết hợp với quyển nhật ký này bên trong thành quả nghiên cứu, hắn có lòng tin tuyệt đối có khả năng chân chính đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh Tâm cũng nhịn không được lửa nóng. Hắn đem nhật ký cẩn thận từng ly từng tí thu vào ba lô. Thứ này giá trị, thậm chí so một kiện truyền thuyết cấp trang bị còn muốn cao. Nhưng mà, liền tại hắn thu hồi nhật ký nháy mắt, ầm ầm, cả phòng, thậm chí toàn bộ mê cung dưới mặt đất đều khai bắt đầu kịch liệt lay động. Trên đỉnh đầu màu tím tinh thạch, lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Vô số đá vụn cùng cho bụi từ phía trên trần nhà bên trên rỉ rào rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Tô Tiểu Lê dọa đến ôm lấy bên người Lâm Thanh Nhã. Không, không phải động đất. Trần Cảnh sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt xuyên thấu vết tường, nhìn về phía mê cung một phương hướng nào đó. Tại nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, ngay tại điên cuồng bộc phát. Cỗ năng lượng kia tràn đầy tử vong, mục nát cùng oán hận. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ địa ngục thâm nguyên khủng bố gào thét, từ cái hướng kia truyền đến, chấn động đến toàn bộ mê cung đều tại vang lên ong ong. Nghe đến thanh âm này, Trần Cảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh âm này là Quý Vô Thành. Không, nói đúng ra, là Quý Vô Thành cùng hắn cái kia hai cái phù hợp quái phương hướng. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh ngạc động địa tiếng vang, toàn bộ mật thất lay động đến càng thêm kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Hạ ổn định thân hình, trên mặt viết đầy kinh nghi. Là Quý Vô Thành bên kia. Trần Cảnh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phương hướng âm thanh truyền tới, hắn hẳn là phát động thứ gì, gặp phiền phải lớn. Cỗ kia cuồng bạo mà hỗn loạn năng lượng ba động, cùng với trong đó sẽ lẫn thuộc về Quý Vô Thành vòng linh pháp lực khí tức. Những này đã nói rõ tất cả. Cái kia so với bọn họ sớm hơn tiến vào mê cung vòng linh pháp sư, hiển nhiên là đụng phải kẻ khó chơi. Vậy chúng ta, Tô Tiểu Lê có chút khẩn trương vấn đạo. Đi qua nhìn một chút. Trần Cảnh không chút do dự, có thể để cho Quý Vô Thành loại này cấp bậc người chơi đều rơi vào khổ chiến, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Rất có thể chính là mê cung này của ấy cùng muốn, hoặc là thủ hộ hắc ám pháp tắc kết tinh cường đại tồn tại. Đi. Trần Cảnh quyết định thật nhanh, cái thứ nhất lao ra mật thất. Mọi người theo sát phía sau. Quỷ thủ do dự một chút, nhìn xem cái này lung lay sắp đổ mật thất, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo. Hiện tại trường hợp này, đi theo đại bộ đội, tuyệt đối so một người ở chỗ này muốn an toàn phải nhiều. Làm bọn họ lao ra mật thất lúc, kinh quái lạ phát hiện, nguyên bản bị vách đá chắn tử thông đạo, vậy mà tại rung động dữ dội bên trong, nứt ra khai một đầu mới thông lộ. Đầu kia mới xuất hiện thông đạo, tính mình hắc ám, không biết thông hướng phương nào. Mà cái kia từng tiếng đinh thai nhức óc gào thét cùng năng lượng va chạm tiếng vang, chính là từ đầu kia thông đạo chỗ sâu truyền đến. Xem ra, đây mới là thông hướng mê cung hoạch tâm chân chính con đường. Chân cảnh trong mắt tinh quang lóe lên. Chester mất thất, tựa như là một cái tiền trí cửa ải. Chỉ có tìm tới nhật ký, mới sẽ phát động đến tiếp sau kịch bản. Theo sát ta. Chân cảnh khẽ quát một tiếng, dọc theo mới xuất hiện thông đạo, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Thông đạo rất dài, mà còn một đường hơi dốc xuống dưới. Càng là thâm nhập, không khí bên trong cô kia nồng đậm hắc ám cùng tử vong khí tức thì càng khiến người ngạt thở. Hai bên trên vách tường, khai bắt đầu xuất hiện một chút cổ lão mà quỷ dị minh họa. Minh họa bên trên miêu tả, tựa hồ là một tràng kinh ngày động địa đại chiến. Một phe là thánh khiết tiên sứ quân đoàn, một phương khác thì là giữ tận đại quân ác ma. Mà tại chiến trường trung ương, một cái lưng sinh 12 cánh, một nửa quang minh một nửa hắc ám phạ lần đặc lệ, đang cùng một vị cầm trong tay liệt diễm thánh kiếm 12 cánh xê dạp, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, đó chính là trẻ sở cùng huynh trưởng của hắn, xê dịp. Chương 242, thánh quang cùng hắc ám dung hợp. Vương cấp buốt, hắc diệu thạch hủy diệt giả. Chương 242, thánh quang cùng hắc ám dung hợp. Vương cấp buốt, hắc diệu thạch hủy diệt giả. Chiến đấu tràn diện, mãnh liệt vô cùng. Vô số thiên sứ cùng ác ma tại bọn họ giao phong bên trong hóa thành cho tàn. Toàn bộ thế giới đều phản phất tại bọn họ lực lượng bên dưới run rẩy, nổ tung. Đây chính là pháp tắc cường giả lực lượng sao? Mạnh Hạ nhìn xem minh họa, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn nhìn xem những này trạng thái tĩnh hình ảnh, hắn cũng có thể cảm giác được một cố đập vào mặt ngạt thở cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, nếu như thân lâm kỳ cảnh, vậy nên là bực nào kinh khủng cảnh oi. Chân cảnh ánh mắt thì càng nhiều lưu lại tại trẻ sở trên thân. Minh họa bên trên hắn, đem hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng vận dụng đến cực hạn. Tay trái là thôn phệ tất cả thâm viên hắc động, tay phải là tịnh hóa vạn vật thánh quang tài quyết. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, ở trong tay của hắn, lại cho thấy kinh người lực phá hoại. Chân cảnh một bên phi tốc tiến lên, một bên trong đầu, nhanh chóng nhớ lại vừa rồi tại trong nhật ký nhìn thấy nội dung. Chester tại trong nhật ký, kỹ càng trình bày hắn đối pháp tắc dung hợp lý giải. Hắn thấy, thánh quang cùng hắc ám, cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Bọn họ tựa như là thế giới một người có hai bộ mặt, là quang cùng ảnh. Là sáng tạo cùng hủy diệt, là trật tự cùng hỗn loạn. Cả hai cùng nhau sinh tương khắc, lẫn nhau là căn nguyên. Thuần túy quang minh sẽ mang đến sơ cứng trật tự cùng rối trá hòa bình, mà thuần túy hắc ám thì sẽ mang đến vô tận hỗn loạn cùng triệt để hủy diệt. Chỉ có đem cả hai dung hợp, đạt tới một loại hỗn độn thiện lương cân bằng, mới là thông hướng trí cao lực lượng chân chính con đường. Mà dung hợp mấu chốt ngay tại ở tìm tới hai loại lực lượng điểm thăng bằng. Cái điểm cân bằng này không phải đơn giản 5-5-2, mà là một loại trạng thái căn cứ người thi pháp ý chí cùng vị trí hoàn cảnh, không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi cân bằng. Muốn làm đến điểm này, người thi pháp bản thân liền nhất định phải nắm giữ một cái có khả năng đồng thời tiếp nhận hai loại lực lượng vật chứa. Chester cho rằng cái này vật chứa chính là người thi pháp linh hồn. Hắn tính toán đem chính mình thiên sứ hồn một nửa chuyển hóa thành thánh quang thuộc tính, một nửa chuyển hóa thành hắc ám thuộc tính, từ đó đạt tới tại linh hồn phương diện bên trên cân bằng. Nhưng hắn thất bại, bởi vì hắn không có thánh quang bản nguyên hạch tâm, hắn thánh quang lực lượng là bèo trôi không dễ. Tại hắc ám pháp tắc kết tinh cái kia khổng lồ mà tinh thuần hắc ám bản nguyên trước mặt, hắn thánh quang lực lượng bị không ngừng mà ăn mòn, đồng hóa. Cuối cùng, hắn linh hồn triệt để rơi vào hắc ám, cũng không còn cách nào quay đầu. Thì ra là thế. Trần Cảnh trong lòng một mảnh sáng tỏ. Chester thất bại, vì hắn chỉ rõ phương hướng chính xác. Chính mình nắm giữ thánh quang chi tâm cùng thâm viên chi tâm bản thân cái này chính là hai cái hoàn mỹ nhất, cũng là kiên cố nhất vật chứa. Hắn căn bản không cần giống Chester như thế, đi mạo hiểm cải tạo chính mình linh hồn. Hắn chỉ cần đem hai cái này vật chứa xem như trung tâm, lấy tinh thần lực của mình làm cầu nối, đi hướng dẫn cùng điều hòa hai loại lực lượng. Như vậy, liền có thể đạt tới Chester tha thiết ước mơ hỗn độn bình hành. Mà phía trước, hắn mặc dù lĩnh ngộ hỗn độn bình hành trạng thái, nhưng đây chẳng qua là một loại bản năng, thô thiển vận dụng. Hiện tại, có Chester lý luận chỉ đạo, hắn đối với làm sao càng tinh tế hơn, càng hiệu suất cao hơn điều khiển loại này trạng thái, có hoàn toàn mới nhận biết. Quyền nhật ký này giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Liên tại Trần Cảnh đắm chìm tại đối pháp tắc dung hợp cảm ngộ bên trong lúc, phía trước thông đạo cuối cùng đi đến cuối con đường. Một cái vô cùng to lớn dưới mặt đất hang động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hang động quy mô so trước đó gặp phải bất kỳ chỗ nào đều muốn hùng vĩ. Mái vòm cao đến nhìn không thấy đỉnh, vô số to lớn màu tím tinh thạch giống như ngôi sao tô điểm bên trên, tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà tại hang động trung ương, một tràng kinh động tâm phách chiến đấu ngay tại trình diễn. Giống một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc cự hình quái vật, ngay tại điên cuồng gào thét. Cái kia quái vật ngoại hình giống như là một cái từ vô số màu đen nham thạch cùng hài cốt ghép lại mà thành to lớn bọ cạp. Trên thân thể của nó mọc đầy dữ tợn cốt thứ, hai cái to lớn cái càng lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Kinh khủng nhất là nó cái kia nhổng lên thật cao cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng không phải gai độc, mà là một viên từ thuần túy hắc ám năng lượng tạo thành, không ngừng nhảy lên màu đen tinh thạch. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ thả ra một vòng mắt trần có thể thấy hắc ám sóng xung kích hướng về bốn phía quyết tán. Hắc diệu thạch hủy diệt giả vương cấp, đẳng cấp 60 sinh mệnh giá trị. Kỹ năng. Giới thiệu: Hắc Dạ Mê Cung cuối cùng thủ hộ giả, từ trẻ sơ dùng chính mình bộ phận bản nguyên chi lực, hỗn hợp mê cung hắc ám tâm, sáng tạo ra cường đại sinh vật. Nó cường đại tồn tại chính là vì thủ hộ cái nào đó trọng yếu đồ vật. 60 cấp vương cấp bột. Nhìn thấy cái này quái vật thuộc tính, dù là trưởng cảnh, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Mà tại Hắc Diệu Thạch hủy diệt giả đối diện, chính là rơi vào khổ chiến Quý Vô Thành. Hắn giờ phút này, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn cái kia hai cái vẫn lấy làm kiêu ngạo to lớn phùng hợp quái, trong đó một cái đã bị mở ra thành giải rác bộ kiện, rơi lả tả trên đất. Còn lại một cái, cũng là khắp cả người bại thương. Một cánh tay không cánh mà bay, trên thân hiện đầy vết rách, hành động thay đổi đến chậm chạp vô cùng. Quý Vô Thành bản nhân, càng là sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương. Hắn không ngừng mà huy động pháp trượng, triệu hồi ra một nhóm lại một nhóm khô lâu cùng cương thi, tính toán dùng biển người chiến thuật đi tiêu hao bột. Nhưng những này cấp thấp vong linh, tại vương cấp bột trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Thường thường là vừa mới tới gần, liền bị cái kia kinh khủng hắc ám sóng xung kích, chấn thành đầy trời bột xương. Quý Vô Thành, Mạnh Hạ thấy cảnh này, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Quý Vô Thành cũng chú ý tới vừa vặn đến trần cảnh một đoàn người. Hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp, có nhìn thấy viện quân vui mừng, có kế hoạch bị xáo trộn không cam lòng, nhưng càng nhiều là một loại bị người nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật tức giận cùng thất bại. Hắn nhưng là đẳng cấp bảng bên trên, đứng hàng đầu đỉnh cấp người chơi, mà còn hắn còn có được đặc thù chức nghiệp cùng đặc cấp trò chơi chúc phúc. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn muốn định bằng vào chính mình lực lượng, một thân một mình giải quyết mê cung này bên trong tất cả, cầm tới cuối cùng khen thưởng. Lại không nghĩ rằng hiện thực cho hắn một đả kích trầm trọng. Cái này vương cấp bột cường đại, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám sóng xung kích, đối hắn loại này vong linh pháp sư có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vong linh đại quân, tại chỗ này căn bản không phát huy ra tác dụng vốn có. Giống. Liên tại Quý Vô Thành thất thần mấy mắt, Hắc Diệu Thạch hủy diệt giả phát ra rít lên một tiếng. Cái kia to lớn đuôi bọ cạp, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền đến Quý Vô Thành trước mặt. Không khí đều bị xé rách, phát ra chói tai âm bạc thanh. Quý Vô Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại bởi vì phía trước tiêu hao cùng thương thế, thay đổi đến hơi chút chậm chạp, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Xong, trong lòng của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Chương 243, tháng lợi căng cân, đã nghiêng. Chương 243, tháng lợi căng cân, đã nghiêng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ hang động. Một đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh, giống như thuấn di xuất hiện tại Quý Vô Thành trước người. Mặt kia to lớn thần thánh Lê Minh chi thuẫn, vững vàng chặn lại cái kia thế không thể đỡ đuôi bọ cạp. Veng. Lực lượng kinh khủng ở trên khiên bộc phát khai đến. Trần Yêu Yêu thân thể bị cỗ này cự lực đẩy đến hướng về sau trượt mười mấy mét. Tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, tẩy ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Một cái 39 khủng bố thương hại chữ số, từ đỉnh đầu của nàng phiêu nhiên như khởi. Thanh máu của nàng gần như không có chút nào động đậy. "Ngươi không có sao chứ?" Quý Vô Thành ngơ ngác nhìn ngăn tại trước người mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cứu chính mình, vậy mà lại là nàng. "Ta không có việc gì." Trần Yêu Yêu quay đầu, cho hắn một nụ cười sáng lạ, lão ca nói, ta là cứng rắn nhất thuẫn. Nói xong, nàng lại lần nữa đem tấm thuẫn quét ngang, bày ra tiêu chuẩn phòng ngự tư thái, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước vương cấp bột. Còn đứng ngây đó làm gì? Nghĩ từ sao? Trần Cảnh băng lanh âm thanh, tại Quý Vô Thành bên tai băng lên. Quý Vô Thành một cái giật mình, nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua đã xông lên phía trước, cùng bột chiến đấu cùng một chỗ pháp thần điện mọi người. Lại liếc mắt nhìn, chính mình còn sót lại cái kia tàn tạ phùng hợp quái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Hắn biết, chính mình đã không có cơ hội lựa chọn. Đa tạ. Hắn đối với Trần Cảnh phương hướng, khàn khàn nói. Sau đó, hắn nhanh chóng lui lại, kéo Khai cùng một khoảng cách. Khai bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ, vì chính mình cùng còn sót lại phùng hợp quái tiến hành điều trị cùng gia trì. Trần Cảnh không để ý đến hắn. Giờ phút này, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trước mắt vương cấp bột trên thân. Mạnh Hạ, Khai phá giáp. Thanh Tuyết, tìm cơ hội dùng thâm độ đông kết hạn chế chỗ then chốt của nó. Tiểu Lê, Thanh Nhã, xem trọng Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ máu. Trần Cảnh chỉ huy, tỉnh táo mà rõ ràng. Tại ồn ào trên chiến trường, chuẩn xác truyền tới trong thai mỗi một người. Nhận đến, minh bạch. Pháp thần điện tiểu đội nháy mắt liền như là một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, cao tốc vận chuyển. Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ, một trái một phải, từ từ kiềm chế bột chính diện. Trần Yêu Yêu bằng vào biến thái phòng ngự cùng SSS cấp thiên phú, ngạnh kháng bột đại bộ phận công kích. Mà Mạnh Hạ thì lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp, không ngừng mà du tẩu tại bột cánh. Trường kiếm trong tay mỗi một lần bung ra, đều sẽ tại bột cứng rắn hắc diệu thạch vỏ ngoài, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. 50, 50, 50. Từng cái phá giáp nhắc nhở, không ngừng mà từ bột đỉnh đầu toát ra. Mặc dù bột lực phòng ngự cao đến kinh người, nhưng tại phá giáp giả cái này S cấp tứ phúc trước mặt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thanh Tuyết thì lơ lửng ở giữa không trung, trong tay pháp trượng không ngừng mà bắn ra từng đạo màu băng lam trùng sáng. Mục tiêu của nàng không phải bột thân thể cao lớn, mà là nó từng cái linh hoạt mấu chốt trôi nối tiếp. Giang giác, bột một đầu chân đốt, tại bị mấy đạo băng xương pháp thuật tập trung công kích phía sau, mặt ngoài nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương, động tác rõ ràng thay đổi đến chỉ hoãn một cái chớp mắt. Mặc dù rất nhanh liền bị bột trên người tán phát ra hắc ám năng lượng chỗ hòa tan, nhưng cái này ngắn ngủi cứng ngắc đã vì những người khác sáng tạo ra quý giá chuyển vận cơ hội. làm tốt lắm. Trần Cảnh không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Cùng lúc đó, hắn pháp trượng cũng sáng lên hào quang sáng chói. Hắn đối cái này bột hắc ám xung kích ba, đồng dạng cảm thấy có chút khó giải quyết. Kỹ năng này, cơ hồ là thuần phát, mà còn phạm vi cực lớn. Mặc dù thương hại không tính đặc biệt cao, nhưng loại kia duy trì liên tục không ngừng phải rối, vô cùng ảnh hưởng thi pháp tiết tấu. Bất quá, hắn có Thâm Viên Chi Tâm cùng Thánh Quang Chi Tâm hai tầng che chở. Loại này trình độ hắc ám năng lượng ăn mòn, đối hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Trần Cảnh pháp trượng hướng lên trời chỉ một cái. Trong chốc lát, toàn bộ hang động đỉnh chót đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Vô số thiêu đốt thiên thạch kéo lấy thật dài đuôi lửa, giống như như mưa to, hướng về hắc diệu thạch hủy diệt giả thân thể cao lớn, chút xuống. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ liên tục không ngừng. 28450, 56900, bạo kích 28450. Liên tiếp dậm đạp chẳng trị thương hại chữa số, từ bột đỉnh đầu điên cuồng toát ra. Tại nguyên tố chi tâm cùng long huyết chú phượng pháp bảo hai tầng tăng thêm bên dưới, Trần Cảnh hỏa hệ pháp thuật thương hại đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Giống hắc diệu thạch hủy diệt giả phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hiển nhiên là bị đánh đau. Nó từ bỏ công kích Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ, đem mục tiêu chuyển hướng giữa không trung, cái kia cho nó tạo thành to lớn thương hại nhỏ bé nhân loại. Nó cái kia hai cái to lớn cái càng, đột nhiên hướng lên trên vung lên. Hai đạo từ thuần túy hắc ám năng lượng tạo thành to lớn trăng non hình chẳng kích, giao nhau, hướng về Trần Cảnh gào thét mà đi. Hội trưởng cẩn thận. Tô Tiểu Lê kinh hô. Trần Cảnh trên mặt, nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn sớm đã khai mở ma năng hộ thuẫn để phòng bất trắc. Đồng thời thân hình thoát một cái, một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ. Mà hắn chân thân đã xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài một vị trí khác. Lập loè, hai đạo hắc ám chẳng kích, lao hắn tàn ảnh bay qua. Nặng nề mà đánh vào phía sau trên vách đá, lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Liền chút bản lãnh này sao? Trần Cảnh cười lạnh một tiếng, pháp trượng lại lần nữa giơ lên. Cấm chu lôi ngục long thương, cuồng bạo lôi điện, lại lần nữa tập hợp. Chín đầu giữ tận lôi long, xoay quanh mà ra, đem hắc diệu thạch hủy diệt giả thân thể cao lớn, triệt để bao phủ tại một mảnh lôi điện địa ngục bên trong. Xì xì xì, vô số tráng kiện tiềm điện, điên cuồng chém vào tại bột trên thân. 23880, 47760, bạo kích 23880. Mặc dù lôi ngục long thương cơ sở lôi điện thương hại muốn hơi thấp một chút, nhưng lôi ngục long thương một kích cuối cùng, đây tuyệt đối là rất hăng hái. Mà nút ở phía xa, vừa vặn cho chính mình lên xong một vở ONGBUFF quý vô thành. Thấy cảnh này, khoe mắt nhịn không được có quắc một cái. Hắn biết tối cường pháp gia rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại này tình trạng. Đồng dạng đẳng cấp, đồng dạng sử thi cấp cấm chú, vì cái gì hắn đánh đi ra thương hại, liền cùng cạo gió đồng dạng. Mà đối phương đánh đi ra thương hại, lại giống như là khai treo một dạng. Giữa người và người chênh lệch, thật cứ như vậy lớn sao? Quý vô thành trong lòng, lần thứ nhất đối với chính mình sinh hoài nghi. Bất quá, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp người chơi, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn biết, bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm. Hắn pháp trượng bung lên, đem một cái vừa bật làm lạnh tốt cường lực phòng ngự kỹ năng, đeo vào còn sót lại cái kia phùng hợp quái trên thân. Đồng thời, hắn ra lệnh cái kia phùng hợp quái, đi vòng qua bột sau lưng, đi công kích đầu kia không ngừng phóng thích hắc ám xung kích ba đuôi bọ cạp. Bắt giặc trước bắt đua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Hắn nhìn ra, đầu kia đuôi bọ cạp mới là cái này bột trọng yếu nhất, cũng là phiền toái nhất bộ vị. Chỉ cần có thể hạn chế lại đầu kia đuôi bọ cạp, bột tính uy hiếp ít nhất phải hạ xuống một nửa. Có Quý vô thành gia nhập, trên sân thế cục nháy mắt thay đổi đến sáng suốt. Pháp thần điện tiểu đội phụ trách chính diện cường công cùng kiềm chế, Quý vô thành cùng hắn phùng hợp quái thì phụ trách cánh bay rối cùng phá hư hệ tâm. Hai chi vốn là đối thủ cạnh tranh đứng đầu đội ngũ, tại cái này một khắc, vậy mà cho thấy kinh người ăn ý hấp rượu thạch hủy diệt giả lượng máu, tại hai đội nhân mã điên cuồng chuyển vận bên dưới. Khai bắt đầu lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, nhanh chóng hạ xuống. 90-80-70. Thắng lợi càng cân, tựa hồ đã khai bắt đầu hướng về người chơi một phương, chậm rãi nghiêng. Chương 244, Thánh quang giải quyết, vượt qua 80 vạn thương hại. Chương 244, Thánh quang giải quyết, vượt qua 80 vạn thương hại. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Hắc diệu thạch hủy diệt giả sinh mệnh giá trị, tại mọi người tập kích bên dưới, đã rất phá 50. Nhưng mà, vương cấp bột tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Giống. Kèm theo một tiếng rung khắp thiên địa gầm thét, hắc diệu thạch hủy diệt giả thân thể cao lớn, đột nhiên tách ra chói mắt hào quang màu đỏ sậm. Trên người nó những cái kia màu đen nham thạch vỏ ngoài, khai bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ thâm vết dạng, phản phất có dung nham muốn ở trong đó chảy xuôi. Một cỗ so trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần khí tức, theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra. Hệ thống nhắc nhở, hắc diệu thạch hủy diệt giả tiến vào cuồng bạo trạng thái. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 30, tốc độ công kích tăng lên 50. Không tốt. Bột cuồng bạo. Mạnh Hạ biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, tiến vào cuồng bạo trạng thái hắc diệu thạch hủy diệt giả, động tác nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Nó cái kia hai cái to lớn cái càng, giống như hai thanh khai núi cự phủ, mang theo xé rách không khí tiếng rít, điên cuồng hướng Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ đập tới. Ken, 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 ken. Liên tiếp giày đặc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ hai người, nháy mắt liền cảm giác chính mình giống như là báo tô bên trong một chiếc thuyền con, thừa nhận như mưa rông gió bao đả kích. Mạnh Hạ tự nhiên là không dám trực tiếp mạnh kháng, cái kia vương cấp bột thương hại. Nhưng Trần Yêu Yêu liền không đồng dạng. Chỉ cần không phải loại kia siêu cao tần dẫn đầu thương hại. Cái khác, đối với Trần Yêu Yêu đến nói, trên cơ bản đều là không có cái gì vấn đề. Lâm Thanh Nhã cùng Tô Tiểu Lê hai vị mục sư, ở hậu phương đã đem trị liệu của mình kỹ năng khai đến lớn nhất. các loại tuấn phát cùng duy trì liên tục khôi phục thánh quang, không cần tiền giống như hướng trên thân hai người ném. Tiếp tục như vậy không được, điều trị áp lực càng lúc càng lớn. Lâm Thanh Nhã trên trán đã rịn ra mồ hôi mịt. Thanh Tuyết, khống chế công kích của nó tần số. Trần Cảnh âm thanh vang lên lần nữa. Băng phong lộ kính. Lâm Thanh Tuyết không chút do dự, pháp trượng hướng mặt đất chỉ một cái. Một đạo rộng lớn băng xương đường đi, nháy mắt từ dưới chân của nàng lan tràn đến bộ trước người. Làm bộ song kìm nện ở trên mặt băng lúc, công kích tốc độ cùng lực lượng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, thay đổi đến chỉ trệ rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cùng bạo phía sau bốt, không những lực công kích phá trần, đối mặt trái trạng thái kháng tính cũng biên độ lớn tăng lên. Băng xương giảm tốc hiệu quả, đối với nó đến nói, chỉ có thể đưa đến cực kỳ bé nhỏ tác dụng. Lao ca, hiểu gì? Có thể làm tử cái kia bột sao? Trần Yêu Yêu thấp giọng hỏi ý kiến vấn đạo. Lại kiên trì 10 giây. Trần Cảnh trầm giọng nói. Hắn ánh mắt, từ từ khóa chặt tại bột sau lưng. Đầu kia đồng dạng rơi vào cơn bạo, điên cuồng vung vẩy đôi bọ cạp. Quý Vô Thành cùng hắn cái kia phùng hợp quái đang ở nơi đó đau khổ chống đỡ. Phùng hợp quái trên thân đã hiện đầy vết rách to lớn, sinh mệnh giá trị tràn ngập nguy hiểm. Quý Vô Thành bản nhân cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng mà thuấn di cùng triệu hoán cấp thấp khô lâu làm bia đỡ đạn, đến miễn cưỡng tránh né đuôi bọ cạp quét ngang. Chính là hiện tại, Trần Cảnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thánh quang a, mời lắng nghe ta kêu gọi, phán quyết trước mắt tội ác a. Thánh quang tài quyết. Trần Cảnh giơ cao pháp trượng, ngâm sướng lên thần thánh mã uy nghiêm chú ngữ. Trên bầu trời, một cái to lớn trận pháp màu vàng vô căn cứ hiện lên. Một thanh dài đến 100 mét, từ thuần túy thánh quang tạo thành chế tài cự kiếm, chậm rãi từ pháp trận trong lộ ra mũi kiếm. Kinh khủng thần thánh uy áp, nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động. Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả phảng phất cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra một tiếng bất an gào thét. Vậy mà từ bỏ công kích Trần Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ, ngược lại đem cái kia to lớn đuôi bọ cạp, giống như trường tiên đồng dạng, hướng về giữa không trung thánh quang cự kiếm vút tới. Nó muốn đánh gãy kỹ năng này, nhưng mà, Trần Cảnh như thế nào lại cho nó cơ hội này? Liên tại đuôi bọ cạp sắp rút trung thánh quang cự kiếm nháy mắt, cấm chú lôi ngục long thương, trung cực đả kích. Cái kia chín đầu một mực tại bột trên thân tàn phá bừa bãi lôi long, đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một thanh quấn quanh lấy khí tức hủy diệt to lớn long thương. Phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh vào đuôi bọ cạp cùng một cái vị trí. Cái kia bị Quý Vô Thành phùng hợp quái, công kích nửa ngày vị trí. Oeng! Một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ khủng bố tiếng nổ vang lên. Cùng bạo lôi điện chi lực, cùng lúc trước tích lũy vật lý thương hại, tại cái này một khắc triệt để bộc phát. Giang giác! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, vang vọng toàn trường. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả cái kia không thể phá vỡ to lớn đuôi bọ cạp, vậy mà từ giữa đó được gãy. Viên kia xem như hạch tâm hắc ám năng lượng tinh thạch, từ đứt gãy trô bay ra, tại trên không vạch qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà nện xuống đất. Giống. Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm. Hạch tâm của nó bị cứng rắn sinh sinh đánh rớt. Trên người nó hào quang màu đỏ sậm, nháy mắt rút đi, cuồng bạo trạng thái bị cưỡng ép đình chỉ. Thân thể cao lớn, bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng bặm mẻo, dãy rủa. Mà liên tại nó mất đi hạch tâm, rơi vào cứng ngắc giờ khắc này. Trên bầu trời, trôi này ngưng tụ vô tận thánh quang chế tài cự kiếm, cũng cuối cùng hoàn thành cuối cùng tụ lực, rơi xuống. Trần Cảnh trong mắt, hàn quang lóe lên. Hưu. Dài trăm thước thánh quang cự kiếm, hóa thành một đạo xé rách thiên địa màu vàng lưu quang, mang theo thẩm phán tất cả uy nghiêm. Từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đâm vào Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả cái kia khổng lồ thân thể bên trong. Oanh long long long. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kịch liệt bạo tạc phát sinh. Toàn bộ hang động đều bị chói mắt màu vàng thánh quang tuôn vệ. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. 825491. Bạo kích khắc chế một cái đủ để cho bất luận cái gì người chơi cũng vì đó hít thở không thông khủng bố thương hại chữ số. Từ Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả đỉnh đầu chậm rãi bay lên. Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả cái kia khổng lồ sinh mệnh giá trị bị nháy mắt trống rỗng. Nó cái kia khổng lồ thân thể tại thánh quang phá hư phía dưới khai bắt đầu từng khúc nổ tung giải thể. Cuối cùng tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong triệt để hóa thành đầy trời màu đen bụi. Mà giờ khắc này Hắc Dạ Mê cung chỗ sâu bầu không khí lại có chút vi diệu. Theo Hắc Diệu Thạch Hủy Diệt Giả ầm vang sụp đổ, toàn bộ hang động đều yên lặng xuống. Mạnh Hạ đám người, mỗi một người đều ngồi liệt tại trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Chiến đấu mới vừa rồi, cường độ thực tế quá cao, nhất là bột cuồng bạo về sau. Bọn họ tinh thần một mực ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Hiện tại chiến đấu kết thúc, cố kia căng cứng cảm giác buông lỏng trễ xuống. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm mệt mỏi. Bất quá, mặt của bọn hắn bên trên đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Đây chính là 60 cấp vương cấp bậc A. Bọn họ vậy mà thật thành công. Chúng ta thắng. Tô Tiểu Lê còn có chút không thể tin được, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên dính lấy mấy điểm cho bụi, thoạt nhìn giống con mèo nước nhỏ. Thắng. Mạnh Hạ cười ha ha, dùng sức vung một cái nắm đấm, chúng ta xử lý một cái vương cấp bột. Trần Yêu Yêu cũng thu hồi tâm thuẫn, chạy đến Trần Cảnh bên cạnh, một mặt cầu khen ngợi nói, Lao ca, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Có phải là cứng rắn nhất thuẫn? Ân, biểu hiện không tệ. Trần Cảnh cười sờ lên đầu của nàng. Lần này có khả năng thành công đánh giết bột, Yêu Yêu cùng Mạnh Hạ hai cái hàng phía trước, cự công chí vĩ. Trần Yêu Yêu chủ yếu phụ trách kháng trụ phần lớn thương hại. Mạnh Hạ lời nói thì là phụ trách cắt giảm song kháng. Không có hai người bọn họ muốn xử lý cái này vương cấp bột sợ rằng liền sẽ phiền phức rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Thanh Tuyết tỷ muội cùng Tô Tiểu Lê phụ trợ cũng đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Đây là một đoàn đội thắng lợi. Nhưng mà, cùng pháp thần điện bên này vui sướng bầu không khí khác biệt. Bên kia, Quý Vô Thành lại có chút trầm mặc. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tử khóa chặt tại hang động trung ương một vị trí nào đó. Tại nơi đó, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, tản ra vô cùng vô tận hắc ám khí tức hình thoi tinh thạch, đang lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hắc ám pháp tắc kết tinh. Cái kia mới là hắn chuyến này chân chính mục tiêu. Hô hấp của hắn thay đổi đến có chút gấp rút, trong mắt khát vọng gần như muốn tràn ra tới. Hắn vì vật này, tại chỗ này nghiên cứu bao lâu, trả giá bao nhiêu tâm huyết, chỉ có chính hắn biết. Hiện tại, nó lân cận tại gần tấc, chỉ cần có thể cầm tới nó. Quý Vô Thành vô ý thức hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng mà liền tại hắn có hành động nháy mắt, một thân ảnh nhanh hơn hắn, Trần Cảnh thân hình giống như quỷ mị, một cái lập loè liền xuất hiện ở viên kia màu đen tinh thạch phía trước, vừa vặn chặn lại Quý Vô Thành đường đi.